Chương 190, các ngươi không được chạy rống. Chương 190, các ngươi không được chạy rống. Yến lao bản ta nhìn hắn chính là đến gây chuyện, báo cảnh sát đi, thì nói với hắn phá hoại công cộng trường hợp, ảnh hưởng nghiêm trọng mọi người trật tự, chúng ta đều có thể làm chứng. Đúng đúng đúng, đều có thể làm chứng. Người thanh niên kia nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, thấy nhiều người như vậy lên tiếng, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Kia, cũng không thể một phân tiền không ít đi. Thanh niên thanh âm bên trong mang theo một tia bất mãn. Các ngươi thì không cảm thấy hắn bán quý sao? Thanh niên cố gắng tìm kiếm một ít của mình. Phía sau hắn thực khách nói ra, 10 đồng tiền một phần không quý a. Đây coi là cái gì quý? Ngươi là không gặp bên trong có cua thịt a? Cho rằng chính là một phần đại bạch cháo a. Vậy phiền phức ngươi thấy rõ ràng rồi lại nói. Phía sau nhất mấy cái thực khách cũng nhịn không được đối thanh niên hô lên, còn có mua hay không? Không mua đi nhanh lên, đừng chậm trễ chúng ta thời gian. Chính là, mau để cho nhường. Giọng Yến Thanh Chu vẫn như cũ thanh lãnh, ta nước này cua cháo một mực là cái giá này, cũng không phải ngày thứ nhất cái giá này, nếu như ngươi cảm thấy quý ta cũng có thể hiểu ngươi, ngươi có thể đi nơi khác xem xét. Phía sau còn có rất nhiều người chờ lấy, xin nhường một chút. Thanh niên cúi đầu, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng cùng xấu hổ, hắn nhanh chóng trả tiền, cầm chính mình kia 4 phần thủy giải chúc đi rồi. Hắn kỳ thực chính là vì này nước bọn cua cháo mới chạy tới xếp hàng, nếu như hôm nay ăn không được, vậy nhưng thực sự là lãng phí một cách vô ích thời gian của hắn. Cho nên mặc dù người chung quanh quăng tới khinh bị ánh mắt, hắn hay là trả tiền. Hắn thật không dễ dàng xếp lên trên đội, đây là hắn nên được, dựa vào cái gì không muốn. Phía sau hắn các thực khách thì vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn dần dần đi xa. Đối với này việc nhỏ xen giữa, Yến Thanh Chu cũng không để bụng, hắn tiếp tục vùi đầu vào chính mình bận rộn bên trong. Nhìn càng ngày càng nhiều thực khách lại tới đây, trừ ra những kia quen thuộc khách quen, còn có một số xa lạ khuôn mặt mới. Ngày mai hắn thì không tới bên này, hôm nay hắn nhìn dự báo thời tiết, biết được ngày mai có mưa. Hắn cũng không muốn khiến cái này người một chuyến tay không, rốt cuộc tất cả mọi người là vì thích hắn đồ ăn mới tới. Ta muốn tạm biệt, mọi người không có mua đến cũng trở về đi. Giọng Yến Thanh Chu trong đám người vang lên, phía sau mấy cái thực khách mặc dù có chút thất vọng, nhưng bọn hắn hay là quyết định, ngày mai nhất định phải tới sớm hơn một chút. Yến lão bản, ngày mai gặp, chúng ta ngày mai đến sớm chút. Đúng đúng đúng, ăn xong điểm tâm liền đến. Mọi người mồm năm miệng 10 nói xong. Yến Thanh Chu nhìn về phía bọn hắn, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, ngày mai ta không tới bên này, các ngươi không được chạy rỗng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, nguyên bản náo nhiệt không khí trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Cái gì? Không tới là có ý gì? Yến lão bản ngươi ngày mai là muốn nghỉ ngơi sao? Đúng a, Yến lão bản, ngươi ngày mai không tới là muốn nghỉ ngơi 2 ngày sao? Hay là nói, về sau cũng không tới bên này? Vấn đề của mọi người một người tiếp một người địa ném đi ra. Yến Thanh Chu cười nói, hiểu ta người đều hẳn phải biết, con người của ta ra quậy chỉ suốt mấy ngày. Cái này thủy giải chúc ta đã liên tục bán 5 ngày rồi, ngày mai thì không tới. Về sau ở đâu ta cũng nói không chính xác, cho nên mọi người cũng không cần hỏi ta ở đâu bày quầy bán hàng, lại bán là cái gì. Chúng ta cái kia có duyên còn có thể còn gặp lại. Một ít lao các thực khách bắt đầu hướng những kia mới thực khách giải thích, Yến lao bản mỗi lần bán giống nhau thực phẩm đều là 5 ngày đến 7 ngày, chưa từng có vượt qua 10 ngày. Với lại đến thời gian rồi sẽ đổi vị trí đường, đổi chỗ, cho nên mọi người mới có rất nhiều nhóm. Chúng ta thì đều quen thuộc. Những kia mới các thực khách nghe, trên mặt lộ ra khổ sở nét mặt, chúng ta không quen a. Đừng a. Ta vừa ăn 2 lần thủy giải trúc. Về sau có phải không bán cái này sao? Ta còn chưa nếm qua nghiện a. Chính là a. Sao có thể nói không bán thì không bán? Yến lao bản đâu? Ngay tại mọi người vừa nãy thảo luận được kịch liệt lúc, Yến Thanh Chu đã rời đi. Thân ảnh của hắn biến mất tại rồi trong đám người, lưu lại một đám tràn ngập ai oán các thực khách. Bàng Lượng, Tiết Hiểu cùng Tần Đội 3 người không chớp mắt chằm chằm vào Yến Phụ, nháy mắt một cái thì không nháy mắt. Mà một bên Yến Phụ chính thản nhiên tự đắc địa gặm quả táo, gặp bọn họ theo buổi sáng bắt đầu vẫn nhìn như vậy nhìn chính mình, không khỏi sờ lên mặt mình. Nghi ngờ hỏi, trên mặt ta hữu hoa, các ngươi sao cũng như thế nhìn ta chằm chằm đâu? Yến Thúc, Thúc A, ngài sao có thể không cho chúng ta mang thủy giải chút đây? Bàng Lượng dùng kia tội nghiệp ánh mắt nhìn qua Yến Phụ nói, ngươi không phải nói ta không thể quá dạy vò người sao? Nhất là không thể dạy vò con ta. Yến Phụ chậm rãi đáp lại nói, ta trở về suy nghĩ một lúc, cảm thấy ngài nói đúng nha, ta phải thật tốt nghĩ lại một chút, về sau không thể còn như vậy. Đúng, về sau tuyệt không thể như vậy rồi. Ai nói? Ta không phải ý tứ này a. Bàng Lượng đội vàng giải thích. Tiết Hiểu cũng cười phụ hòa nói, đúng đúng đúng, hắn không phải ý tứ kia. Vậy hắn rốt cuộc là ý gì đâu? Yến Phụ không hiểu hỏi. Bàng Lượng đội vàng giải thích nói, ý tứ của ta đó là nhi tử cái kia sai xử liền phải sai xử nha, ngài là hắn lao tử. Hắn hiếu kính ngài đó là thiên kinh địa nghĩa à? Có đúng hay không nha? Hắn ở đây trong lúc cấp bách còn cho ngài mang cơm, kia hiếu tâm thật đúng là quá cảm động rồi nha. Bàng Lượng càng nói càng kích động, giống như thật muốn cảm động đến khóc lên dường như. Tiến Phụ nghe, buồn cười nói ra, ta trở về nhường hắn đơn độc cho ta làm không cũng giống như nhau sao? Bàng Lượng đống chốc bị hế trụ. Tiến Thúc, ngươi thế nào như vậy a? Ta thế nào? Tiến Phụ vẻ mặt vô tội hỏi ngược lại. Ngươi rất tốt. Bàng Lượng hưu khí vô lực nói. Lúc này, Tần Đội khuôn mặt tươi cười đón lấy nhìn về phía Yến Phụ, nói ra, lão Yến à, hai anh em ta quan hệ này đặc biệt tốt, có đúng hay không? Ừm, Tần Đội đúng ta 10% chăm sóc, ta vô cùng cảm tạ ngươi. Yến Phụ thì khách khí đáp lại nói. Ha ha. Nên. Tần Đội nói xong, tiếp tục cười lấy nói với Yến Phụ, lão Yến à, ta là thật hâm mộ ngươi à, không ngờ rằng Yến lao bản là con trai của ngươi. Yến Phụ nghe, trên mặt lộ ra vô cùng vẻ mặt kiêu ngạo, nói ra, hắn từ nhỏ đã thông minh, học tập cũng tốt, chính là chưa đi đến công ty lớn đi làm, chỉ có thể phơi gió phơi nắng dựa vào ra quẩy kiếm chút tiền. Yến phụ mang theo cảm khái nói. Bàng Lượng nghe, không thể tin nhìn Yến phụ, nói ra, thúc, ngươi này quá khiêm nhường à, lái lên mười bạch có thể là kiếm chút tiền. Những đại công ty kia giám đốc thì không có phách lực này a. Yến phụ cười ha hả nói ra, lần sau có cơ hội ta xem một chút có thể hay không lại mang một ít đến, còn ta mấy ngày nay bận điệu, con dâu ta phụ mang thai, hắn được trông nom. Tần Đội nghe, hâm mộ nhìn Yến phụ, nói ra, ngươi đây quả thật là nhân sinh doanh gia a. Ha ha ha. Tạm được. Yến phụ vui vẻ vừa cười vừa nói, thúc, quyết định, đừng quên. Bàng Lượng lại tiến đến Yến phụ trước mặt, liếm mặt nói, chương 191, ngươi sẽ tìm không đến bạn gái. Chương 191, ngươi sẽ tìm không đến bạn gái. Yến phụ vô vô bờ vai của hắn, mang theo bất đắc dĩ nói ra, được rồi, nhớ, ngươi nói một chút ngươi, làm sao cả ngày thì nhớ ăn đấy. Yến thúc ca, ngươi là không thiếu ăn. Mặc kệ khi nào đều có thể ăn được, chúng ta cũng không đồng dạng a. Bàng Lượng lộ ra thật thà cười ngây ngô, nói tiếp, lại nói, ai bảo Yến lao bản làm thủy giải trúc ăn ngon như vậy mỹ vị đấy. Chỉ cần vừa nghĩ tới hương vị kia, ta liền không nhịn được nhỏ dài a. Dứt lời, hắn còn khoa trương lau khỏe miệng. Một bên Tiết Hiểu mười phần tán đồng liên tục gật đầu. Nhìn một cái các ngươi chút tiền đồ này. Yến phụ ra vẻ không nói lắc đầu. Bất quá trong lòng hắn thì đã hiểu, bọn hắn đều là nhà mình nhi tử trung thực thực khách, nghĩ đến này, trong lòng không khỏi vui thích. Lúc này, Tần Đội thì bu lại, sờ lên cái mũi nói ra, lão Yến à, ngươi là thật không hiểu, không hiểu chúng ta những thứ này nếm qua Yến lao bản thức ăn ngon trong lòng người cảm thụ à. Yến lao bản làm ăn gọi là một nóng nảy, xếp hàng cũng không nhất định năng lực mua lấy đấy. Nếu có thể cách mấy ngày ăn được một lần, dù là không phải mỗi ngày ăn, chúng ta cũng liền đủ hài lòng nha. Bàng Lượng cùng Tiết Hiểu nghe xong, đội vàng gật đầu phụ hòa nói, đúng đúng đúng. Yến phụ vừa cười vừa nói, con ta làm ăn sắc thực tốt, hắn mặc dù ra quẩy thời gian không dài, nhưng này mấy giờ cũng không nhàn rồi đấy. Về phần cho các ngươi mang một phần nha. Đến lúc đó rồi nói sau. Yến phụ năng lực nói như vậy, đã để Bàng Lượng đám người cảm thấy vô cùng cao hứng. Trương Cảnh Quan cùng Chu Triển Hằng, còn có Tiểu Bạch ba người xách bao lớn bao nhỏ món quà, đi vào biệt thự. Yến Mẫu nhìn thấy bọn hắn, trên mặt ngay lập tức chất đầy nhiệt tình nụ cười, nói ra, ngươi xem một chút các ngươi tới đây còn mang cái quái gì thế à? Nay chẳng phải và nhà mình giống nhau, nào có tới nhà còn mang đồ tới cửa nhà. Chu Triển Hằng cười lấy đáp lại nói, cái này được mang, không thể tay không, lại nói chúng ta coi như là đến đem cho các ngươi chúc mừng hôn lễ, nào có ở không tay đạo lý à? Yến Thẩm, vị này là đội chúng ta bên trong Trương Cảnh Quan, trước đó tại bệnh viện đã qua, Chu Triển Hằng đội vàng hướng Yến Mẫu giới thiệu bên người nàng Trương Cảnh Quan. Chào ngươi, tiến nhanh đi ngồi. Yến Mẫu cười lấy cùng Trương Cảnh Quan chào hỏi. Trương Cảnh Quan nhìn lên tới tuổi tác không đến 30 tuổi, là Tiểu Bạch cùng Chu Triển Hằng trong ba người lời nói ít nhất một. Tiểu Bạch cùng Chu Triển Hằng miệng theo đi vào bắt đầu thì không dừng lại qua. Yến lao bản người đâu? Tiểu Bạch hiếu kỳ hỏi. Nghe nói tàu tử có. Chúc mừng a. Chu Triển Hằng thì nói theo. Đúng đúng đúng, đây là đại hỷ sự, phải hào hào ăn mừng một trận. Yến Mô nghe, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn rồi, nàng nói ra, đúng nhà ta mà nói đúng là thiên đại hỷ sự a. Các ngươi ngồi, cơm quay tốt, người Yến thúc bay về có thể ăn. Yến Mô vừa nói, một bên bưng trà rót nước. Lúc này Thẩm Mâu nắm Hỉ Bảo đi tới, Hỉ Bảo vui vẻ chạy tới, đặc biệt có lễ phép hướng mọi người chào hỏi, Trương thúc thúc tốt, Chu thúc thúc tốt, Tiểu Bạch thúc thúc tốt, ai u, Hỉ Bảo mấy ngày không thấy khá tượng ăn mập a. Chu Triển Hằng đưa tay méo méo Hỉ Bảo gò má nói. Hỉ Bảo nghe, ngay lập tức bày ra một bộ không dáng vẻ cao hứng nhìn hắn, nói ra, Chu thúc thúc ngươi sao có thể nói một cái tiểu nữ hài béo đâu, ngươi sẽ tìm không đến bạn gái, Hỉ Bảo tức giận nói. Tiểu Bạch che miệng cười lên, ha ha ha, Hỉ Bảo ngươi sao đáng yêu như thế a. Chu Triển Hằng thì đi theo cười lên, Hỉ Bảo béo cũng là sữa hô hô, lẻ mắt. Hừ. Hỉ Bảo ra vẻ không dáng vẻ cao hứng, quay đầu đi. Trương Cảnh Quan thấy thế, vội vàng ngồi xổm người xuống ôm lấy Hỉ Bảo, ôn hòa nói, "Đi, chúng ta không cùng bọn hắn chơi, mang Trương thúc thúc đi vườn hoa đi dạo có được hay không?" Hỉ Bảo gật đầu, khéo léo nói ra, tốt Thẩm Mẫu cười lấy chào hỏi Tiểu Bạch cùng Chu Triển Hằng ngồi xuống uống trà, gặm hạt dưa. "Tiến ca đâu? Phòng bếp vội vàng sao?" Tiểu Bạch hỏi. "Không phải nói các ngươi một tới, hắn nha tại phòng bếp bận rộn rồi nửa lần buổi trưa rồi." Tiến Mẫu nói. Chu Triển Hằng nghe xong, vội vàng hướng phòng bếp phương hướng chạy tới, nói ra, "Thẩm Thẩm, Yến Thẩm các ngươi không cần phải để ý đến chúng ta đi phòng bếp giúp đỡ." "Đúng đúng đúng, chúng ta đi giúp đỡ." Tiểu Bạch thì nói theo. Hai người nhanh chóng vào phòng bếp. Yến Thanh Chu đã đem tất cả mỹ thực cũng chuẩn bị xong, còn nhất nhất bày ở phòng bếp trên mặt bàn. Có tản ra mùi hương ngây ngất khảo tràng, một cái buồn lớn nóng hôi hổi sinh tiên bao, còn có mấy phần du bát diện chỉnh tề địa trưng bày lấy. Bên cạnh còn có mười mấy cốc sữa trà cùng một nồi đậm đặc tươi hương thủy giải trúc. Ngoài ra, còn có màu sắc hồng sáng hồng tiêu bài cốt, thẩm được mềm nu ngon miệng chưa để. Ma bà đậu hũ, nư hương nục ti cùng hồi hoa nhục. Càng có tràn đầy một chậu đỏ rực bạo sao tiểu long hà, cùng với một chậu nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng tây hồng thị đản hoa thang. Sinh tiên bao. Giọng Chu Triển Hằng cao vút mà kích động. Trà sữa. Tiểu Bạch âm thanh đồng dạng vang dội. Du bắt diện. Trà sữa. Hai người giọng nói khoa trương đến làm cho người không nhịn được cười. Yến Thanh Chu quay đầu nhìn về phía bọn hắn, ánh mắt bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ, đến rồi. Yến ca. Hi hi hi. Khổ cực. Chu Triển Hằng lộ ra vẻ mặt cười ngây ngô. Tiểu Bạch thì ở một bên cười khúc khích. Chớ ngẩn ra đó, mau đem thái mang sang đi thôi. A a nha. Tốt. Chu Triển Hằng cùng Tiểu Bạch ngay lập tức hành động, đem thái bưng đến phòng ăn bàn bên đấy. Lúc này, Yến phụ quay về rồi, nhìn thấy trong nhà náo nhiệt như vậy chẳng cảnh, vẻ mặt ý cười, ta đây là vừa vặn gặp phải giờ cơm nha. Yến Mẫu mỉm cười tiếp lời, A Thuyền nói chờ ngươi quay về cùng nhau ăn cơm đấy. Chỉ chốc lát sau, một bàn lớn phong phú thức ăn thì bày xong, mọi người sôi nổi ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, tất cả không khí ấm áp mà hòa hợp. Yến Thanh Chu quan tâm địa cho Thẩm Nguyệt Toàn đưa lên một chén trà sữa, nhẹ nói, ấm. Ừm, ta còn chưa uống qua ngươi làm trà sữa đấy. Thẩm Nguyệt Toàn vừa cười vừa nói. Chu Triển Hằng đội vàng lại gần, nói với Thẩm Nguyệt Toàn, tẩu tử, ngươi là không biết, này trà sữa lúc đó ở bên ngoài có nhiều hỏa, cửa bệnh viện cũng chưa có xếp hạng đội đấy. Tiểu Bạch thì ở một bên thêm mắm thêm muối, vẻ mặt nói khoa trương nói, Yến ca làm loại nào mỹ thực không phải sắp xếp hàng dài cũng mua không được à? Đúng đúng đúng, ha 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 ha. Mỗi dạng cũng rất nóng nảy. Hỉ Bảo thì cười hì hì nói, bố của ta thật là lợi hại nha. Chu Triển Hằng cười lấy sờ lên Hỉ Bảo đầu, nói ra, chúng ta Hỉ Bảo cũng tốt lợi hại nha. Ta lợi hại cái gì a? Hỉ Bảo nghiêng đầu hỏi. Ta có thể nghe nói ngươi cờ hạ được rất không tệ, chúng ta cơm nước xong xuôi luận bàn một chút. Có thể a, Chu thúc thúc thua không thể khóc nhẹ a, Hỉ Bảo nghịch ngợm nói. Chu Triển Hằng cười lên ha ha, tốt, ai khóc nhẹ ai là chó con. Hỉ Bảo vui vẻ gật đầu, ừm, tốt cậu. Chương 192, ngươi ban thưởng ta một công ty a. Chương 192, ngươi ban thưởng ta một công ty a. Tiểu Bạch lúc này không để ý tới nói chuyện, trong bát của hắn đã đống được tràn đầy toàn bộ là sinh tiên bao. Trong tay còn cầm một cái khảo tràng, miệng càng không ngừng uống vào trà sữa, trước mặt còn để đó một bát du bát diện. Trương Cảnh Quan trạng thái gần giống như hắn. Chu Triển Hằng thấy thế, lập tức túi đầu bắt đầu ăn ngồm ngoàm, giống như ăn ít một ngụm đều là bị thua thiệt. Tiễn Thanh Chu thấy ba người luôn luôn vùi đầu mạnh ăn, cũng không nói chuyện rồi, Trương Cảnh Quan ăn cái gì coi như lịch sự, mà thấy nhỏ trắng cùng Chu Triển Hằng thì hoàn toàn là lang thôn hổ yết dáng vẻ. Thẩm Nguyệt Toàn nhìn bọn hắn ăn cơm dáng vẻ, nhịn không được bật cười, nàng cảm thấy bọn hắn là cảnh sát, lại còn có như thế thèm một mặt, thật là làm cho người không tưởng tượng được. Tiễn Thanh Chu thì nhỏ giọng tại bên tai nàng nói nhỏ, thủy giải trúc bên trong có cua không thể ăn nhiều, có thể chút ít ăn chút. Ta muốn ăn du bát diện. Thẩm Nguyệt Toàn nói, ta cho ngươi cầm một phần không nhiều cay. Tiễn Thanh Chu nói xong, đưa tay cầm một phần không phải rất cay du bát diện đưa cho nàng, còn chi kỷ địa giúp nàng trộn lẫn tốt. Mọi người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn, một bên hưởng thụ lấy mỹ thực, một bên tiếng cười cười nói nói, bầu không khí phi thường tốt. Một bữa cơm tiếp theo Chu Triển Hằng cùng Tiểu Bạch hai người cũng ăn quá no đến không được. Thế là bọn hắn vây quanh vườn hoa đi rồi tầm vài vòng, đến hóa giải một chút chướng bụng cảm giác. Lúc này thì Bảo cầm trong tay cờ, hưng phấn mà la hét muốn đánh cờ. Chu Triển Hằng thấy thế, vội vàng chạy tới, tới, hai chúng ta dưới. Hắn cùng Hỉ Bảo mặt đối diện ngồi xuống, sau đó đem cờ bày ra tốt, hai người cứ như vậy bắt đầu rồi một hồi đánh cờ. Mà đổi thành một bên, Trương Cảnh Quan cùng Yến Thanh Chu nhàn nhã ngồi ở vườn hoa trên ghế salon uống trà. Trương Cảnh Quan nhìn Yến Thanh Chu, cảm khái nói ra, Yến lao bản ngôi biệt thự này không rẻ a. Yến Thanh Chu khẽ gật đầu, vẫn được, tại ta phạm vi năng lực trong. Trương Cảnh Quan tiền của ta thế nhưng từng phần dãy. Hệ thống cho ban thưởng kỳ thực cũng là hắn cố gắng thông qua từng chút kiếm được hắn hoàn thành nhiệm vụ, trả cho hắn thù lao cũng là chuyện đương nhiên. Ta cũng không hoài nghi cái này a. Tượng Yến lao bản như vậy anh dũng người thanh niên không nhiều lắm. Trương Cảnh Quan tiếp tục nói, trừ ra ta những kia đồng nghiệp bên ngoài, ngươi coi như là chúng ta nhân viên ngoài biên chế. Yến Thanh Chu nghe, nhếch miệng mỉm cười. Mặc dù ngươi luôn luôn không đồng ý, nhưng ta hay là muốn nói. Nếu không suy nghĩ một chút. Yến Thanh Chu nhìn Trương Cảnh Quan, bất đắc dĩ cười cười, ngươi hôm nay là tới làm tư tưởng của ta công tác à? Xem như thế đi, ngươi đoạn thời gian trước đoạn video kia thế nhưng bị chúng ta mới cảnh viên lấy ra lặp đi lặp lại quan sát. Bọn hắn cũng vì ngươi làm gương. Nhìn xem video, có gì đáng xem? Yến Thanh Chu có chút hiếu kỳ. Ngươi cùng Du Côn vật lộn hình tượng, kia mấy chiêu lại hung ác vừa chuẩn, bọn hắn cũng tại học. Trương Cảnh Quan vừa cười vừa nói, còn nói mời ngươi đi hơn mấy tiết khóa đấy. Này cũng không cần phải đi. Làm nhân viên ngoài biên chế cũng không cần ngươi làm cái gì, ngươi có thể tiếp tục ra quầy, chính là phụ cận có phần tử ngoài vòng luật pháp thời chạy tới hiệp trợ một chút. Trương Cảnh Quan kiên nhẫn giải thích, thật, ngươi suy nghĩ một chút. Yến Thanh Chu gật đầu, mang theo qua loa nói, được, ta trong đêm suy nghĩ thật kỹ. Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến Chu Triển Hằng tiếng kêu rên, âm thanh đặc biệt lớn, a a a, ta lại thua. Thua. Bại bởi rồi một không đến 4 tuổi tiểu nãi hoa. Chu Triển Hằng hiện tại quả thực là hoài nghi nhân sinh, hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình sẽ thua bởi Hỉ Bảo. Tiểu Bạch thì vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn, thì này, ngươi còn mỗi ngày thổi từ tiểu học cờ vây. Tiến phụ ở một bên nhìn Hỉ Bảo, vui vẻ đến không ngậm miệng được, ha 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 ha. Hỉ Bảo có thể thông minh, người nhà của chúng ta không ai năng lực ở dưới quan nàng. Hỉ Bảo giơ tay lên, tiêu ngạo mà nói, có ba ba thì thắng ta. Đó là ngươi ba ba từ nhỏ đã thông minh, không tính. Chu Triển Hằng, ý nghĩa liền nói hắn từ nhỏ đã đần chứ sao? Trương Cảnh Quan đi tới, nhìn bàn cờ cười cười, ngươi đây là thua mấy lần? Hai lần. Vừa nãy một lần hắn cảm thấy là chính mình quá khinh địch rồi, không tính. Cho nên lại lần nữa đến rồi một lần. Ai mà biết được vẫn thua rồi. Hắn hiện tại không mặt mũi thấy người. Tiểu Bạch cười hì hì nói, thì bảo tượng ba ba của nàng giống nhau thông minh, ngươi thua cho nàng thì không oan uổng nha. Chu Triển Hằng tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói ra, vậy ngươi đi thử một chút ta. Tiểu Bạch vội vàng khoát khoát tay, được rồi, ta cũng không đi tự rước lấy đủ. Trương Cảnh Quan thấy thế, nhìn không được một hồi buồn cười, tốt tốt, đều đã 10 giờ rồi, để người ta nghỉ ngơi đi, chúng ta cũng trở về đi thôi. Chu Triển Hằng cùng Tiểu Bạch lúc này mới đi theo đứng lên, cùng Trương Cảnh Quan cùng nhau đi ra ngoài. Yến Thúc đi ở một bên, đem bọn hắn đưa ra môn, Chu Triển Hằng quay đầu, hướng phía Yến Thanh Chu phất phất tay, Yến ca, còn gặp lại nha. Yến Thanh Chu cười lấy gật đầu, lái xe chậm một chút ta. Được rồi, chúng ta đi nha. Kỳ Bảo cũng có chút buồn ngủ rồi, rủi rủi con mắt nói ra, ba ba khốn. Thẩm Mẫu đội vàng đưa nàng bế lên, ngoại bà dẫn ngươi đi đi ngủ, ba ba buổi tối còn muốn chăm sóc mẹ đâu, không vậy. Kỳ Bảo ngoan ngoãn gật đầu, tốt cứ như vậy, Kỳ Bảo mặc cho Thẩm Mẫu ôm nàng vào phòng. Yến Thanh Chu lên trước lầu nhìn thoáng qua, thấy Thẩm Nguyệt Oản đã ngủ rồi, lúc này mới xoay người đi rồi phòng làm việc. Kỳ thực, vừa rồi tại lúc ăn cơm, hệ thống ban thưởng liền đã cấp cho rồi, chỉ là hắn còn chưa kịp xem xét. Hắn ngồi ở trước bàn sách, bắt đầu cẩn thận kiểm tra hệ thống cho ban thưởng. Hắn đưa di động tin nhắn cùng túi cũng lật ra mấy lần, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút, bắt đầu kêu gọi hệ thống, "Hệ thống, hết thảy." Rất nhanh, hệ thống đáp lại nói, "Ban thưởng đã cấp cho, mời kiểm tra và nhận." Yến Thanh Chu không hiểu hỏi, "Làm sao?" Hệ thống nhắc nhở nói, "Mở ra trước mặt ngươi ngăn kéo." Yến Thanh Chu theo lời mở ra ngăn kéo, một quyển tài liệu hợp đồng xuất hiện ở trước mắt. Chẳng lẽ lại là bất động sản? Hắn cầm lấy hợp đồng cẩn thận xem xét. Nay xem xét, nhưng làm hắn kinh đến rồi, phía trên tình lình viết Minh Tuệ tập đoàn cổ quyền chuyển nhượng hợp đồng. "Ngươi ban thưởng ta một công ty a?" Yến Thanh Chu kinh ngạc nói. Hệ thống máy móc địa đáp lại nói, "Ký chủ có thể lên lưới tra một chút." Yến Thanh Chu vội vàng lấy điện thoại di động ra, mở ra website đưa vào Minh Tuệ tập đoàn bốn chữ. Vong nhiệt thượng bắn ra toàn bộ là về nó đóng cửa thông tin. Nguyên lai like đây là một đã đóng cửa công ty a. Đình Dung. Lúc này, một cái tin nhắn bắn ra ngoài, Yến Thanh Chu trong thẻ ngân hàng nhiều ba cái ức. Yến Thanh Chu nhìn tin nhắn, kinh ngạc đến đại nào đừng máy. Hệ thống đây là cho hắn phần thưởng một đóng cửa công ty, sau đó lại cho hắn tài chính. Ba cái ức a. Này cũng quá là nhiều đi. Ký chủ không cần lo lắng, ngươi có thể dùng tiền giải quyết tất cả. Chương 193, cùng nhau cùng có lợi. Chương 193, cùng nhau cùng có lợi. Hệ thống nói tiếp, Minh Tuệ dưới đấy có 5 cái văn phòng chi nhánh, toàn bộ cũng đi vào ngươi danh nghĩa rồi. Yến Thanh Chu trong nháy mắt cảm thấy mình trở nên giàu có lên. Hệ thống, ta về sau sẽ hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ. Yến Thanh Chu mang theo kích động nói. Hệ thống không có đáp lại, Yến Thanh Chu thì sớm thành thói quen loại tình huống này. Ánh mắt của hắn sáng long lánh mà nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng, một tập đoàn thêm 5 cái văn phòng chi nhánh. Ha 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 ha, quá kích động. Hắn nỗ lực bình phục một chút tâm tình của mình, để cho mình làm hết sức tỉnh táo lại. Tại trải qua một phen suy tư về sau, hắn hiểu được muốn nhường công ty khởi tự hồi sinh, tài chính là cực kỳ trọng yếu. Tiếp theo chính là quản lý người của tập đoàn tuyển. Thế là, hắn bật máy tính lên, bắt đầu tìm mấy cái làm việc giới danh khí khá lớn keo. Trải qua một phen sàng chọn, hắn cuối cùng khóa chặt rồi một người. Sau đó, hắn không chút do dự gầy gọi điện thoại. Đầu bên kia điện thoại vang lên hồi lâu, mới rốt cục bị tiếp lên. Ngày thứ hai, Yến Thanh Chu sớm liền ra cửa, hắn hẹn người tại Bạch Lâm cà phê tính gặp mặt. Thời gian ổn định ở 9 giờ sáng, mà hắn 7 giờ rưỡi liền đã xuất phát. Khi hắn đã đến chỗ cần đến lúc, mới vừa vặn 9 giờ. Hắn ở đây quán cà phê phụ cận dạo qua một vòng, lúc này mới đi vào quán cà phê. Tại quán cà phê vị trí gần cửa sổ, ngồi một nhìn qua 27-28 tuổi thanh niên. Kỳ Văn Châu. Yến Thanh Chu đi ra phía trước dò hỏi. Thanh niên mỉm cười đáp lại nói, "Yến Thanh Chu, ngươi tốt, ta là Yến Thanh Chu, hôm qua hẹn ngươi." Kỳ Văn Châu đứng lên, lễ phép ra hiệu Yến Thanh Chu ngồi xuống, "Ta là Kỳ Văn Châu." Hai người mặt ngồi đối diện nhau, lại riêng phần mình điểm rồi hai chén cà phê. "Chúng ta đi thẳng vào vấn đề nói đi, ta hẹn ngươi tới là muốn cho ngươi giúp ta xử lý một chuyện của công ty bộ." "Yến tiên sinh vì sao tuyển ta?" Yến Thanh Chu lộ ra một vòng nụ cười, "Ngươi nổi danh khí đại, sơ yếu lý lịch thì đặc biệt hợp mắt của ta duyên." "Yến tiên sinh, công ty của ngươi ở đâu? Quy mô lớn đến bao nhiêu đâu?" "Thật lớn, một chút." Kỳ Văn Châu lấy điện thoại di động ra, "Quý công ty tên gọi là gì?" "Minh Tuệ." "Kinh thị Minh Tuệ. Không phải là gần đây đóng cửa cái đó a?" "Đúng, chính là cái đó." "Ngươi..." Kỳ Văn Châu lại lần nữa đánh giá đến Yến Thanh Chu, hắn muốn cho là Yến Thanh Chu so với chính mình còn trẻ, công ty nên chỉ là tiểu đà tiểu nháo quy mô. Hắn còn đang nghĩ có nên hay không tiếp nhận. Hắn phát hiện, Yến Thanh Chu nói tới thật lớn lại là một tập đoàn. "Cái đó công ty là ngươi tiếp thủ sao?" Yến Thanh Chu gật đầu một cái, "Đúng, vừa mới xong xuôi cổ quyền chuyển nhượng." "Hợp pháp?" Kỳ Văn Châu chậm một hồi, mới tiếp tục hỏi, "Cần ta làm cái gì sao?" Yến Thanh Chu nhìn về phía hắn sau đó hỏi ngược lại, "Nếu như muốn nhanh chóng tiếp nhận công ty, cần làm cái nào mấy phương diện công tác?" Kỳ Văn Châu nghiêm túc hồi đáp, "Thứ nhất, cần toàn diện ước định tập đoàn tình hình, bao gồm mở công ty tài vụ, nghiệp vụ cùng nhân viên các loại tình huống. Thứ hai, muốn ổn định chiến lược quy hoạch, rõ ràng công ty phương hướng phát triển cùng mục tiêu. Thứ ba, là giải quyết còn sót lại vấn đề, tỉ như trước công ty lưu lại nợ nần, pháp luật tranh chấp các loại. Thứ tư, thì là điểm trọng yếu nhất, chính là gom góp tài chính. Thứ năm, ưu hóa đội ngũ quản lý. Thứ sáu, lại lần nữa khai thác thị trường. Một điểm cuối cùng, chính là xem xét có cần hay không tăng cường nội bộ quản lý." Yến Thanh Chu như có điều suy nghĩ gật đầu, "Trừ ra cái thứ tư, cái khác ngươi tới quản lý. Tài chính trọng yếu. Ba cái ước đủ sao?" Kỳ Văn Châu kinh ngạc há to miệng, khó có thể tin nhìn Yến Thanh Chu, "Minh Tuệ ta vừa rồi tại trên mạng lục soát một chút, bọn hắn nợ bên ngoài nhiều nhất không vượt qua 100 triệu. Sở dĩ phá sản là bởi vì những kia cổ phiếu giảm lớn, còn có chính là quản lý hỗn loạn, còn cùng mắt xích tài chính đứt gãy có quan hệ rất lớn." "Được, liền lấy ba cái ước, ta muốn ngươi đang 3 tháng đem công ty đi vào quỹ đạo. Tiền lương của ngươi thì nhìn xem chúng ta tập đoàn này công trạng đến phát, về sau cuối năm còn sẽ có chia hoa hồng. Ngươi có tiếp hay không?" Kỳ Văn Châu vẻ mặt kích động liên tục gật đầu, "Yến tổng, ta vui lòng." Trong lòng của hắn hiểu rõ, trước mặt người thanh niên này tương lai nhất định sẽ có một phen đại hành động. Mà hắn, thì tự nguyện là Yến Thanh Chu đem sức lực phục vụ, cộng đồng là công ty tương lai phấn đấu. Yến Thanh Chu đứng lên, đưa tay ra nói, hợp tác vui vẻ, cùng nhau cùng có lợi. Kỳ Văn Châu vội vàng đi theo đứng lên, cùng nhau cùng có lợi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Yến Thanh Chu lúc trở lại biệt thự, đã qua rồi thời gian cơm trưa. Chỉ thấy Hỉ Bảo thay đổi áo tắm, trên người còn mặc áo khoác, vui sướng chạy tới, thanh âm bên trong tràn đầy thân mật cùng hoan hỉ, ba người đi đâu nhà? Yến Thanh Chu cười lấy vươn tay dịu dàng vuốt vuốt Hỉ Bảo cái đầu nhỏ, thanh âm ôn hòa nói, ba đi ra ngoài làm một ít chuyện, vừa mới xong xuôi. Tiểu Hỉ Bảo đây là muốn đi sân thượng bơi lội sao? Yến Thanh Chu nhìn Hỉ Bảo kia tràn ngập sức sống dáng vẻ, cười lấy hỏi. Hỉ Bảo dùng sức gật đầu, vui vẻ nói ra, ừ mừng, ta rất lâu không có đi bơi lặn đâu, ngoại bà vừa mới cho ta đổi nước ấm, ta có thể chơi một chút buổi trưa đâu. Vậy được rồi, đi thôi, chẳng qua phải cẩn thận khác bị cảm nha. Yến Thanh Chu ân cần địa dặn dò. Hỉ Bảo vui vẻ đáp một tiếng biết rồi, ba ngươi đi nghỉ ngơi đi, sau đó liền nhún nhảy một cái địa chạy lên lầu, kia vui sướng bóng lưng để người nhìn nhịn không được hiểu ý cười một tiếng. Lúc này, Yến Mâu từ phòng bếp đi ra, trên tay còn dính nhìn bọt nước, hẳn là vừa mới rửa xong bát đĩa. Nàng nhìn Yến Thanh Chu, quan tâm mà hỏi, "A Thuyền, ngươi ăn cơm chưa?" Yến Thanh Chu cười lấy gật đầu, "Ở bên ngoài nếm qua rồi." Yến Mâu nhìn hắn nói ra, "Ngươi sáng sớm thì đi ra ngoài, hiện tại mới trở về, rốt cục là đi làm cái gì rồi?" "Đi kiếm tiền rồi nha." Yến Mâu nghe được hắn, tiến đến bên cạnh hắn hiếu kỳ hỏi, "Kiếm xong rồi?" Yến Thanh Chu gật đầu, nói ra, "Ừm, xem như thế đi, ta trở về phòng làm biết." Nói xong, hắn liền quay người lên lầu. Khi hắn đi ngang qua phòng làm việc lúc, trong lúc lơ đãng nhìn thấy Thẩm Nguyệt Đoạn đang ngồi ở bên bàn đọc sách chuyên chú làm việc. Nàng kia bộ dáng nghiêm túc nhường Yến Thanh Chu trong lòng hơi động, trên mặt không tự chủ được lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Hắn chậm rãi đi vào phòng làm việc, nhẹ nói, "Không tới ngủ chưa biết sao?" Thẩm Nguyệt Đoạn dừng lại trong tay hoa bút, ngẩng đầu nhìn về phía Yến Thanh Chu, trong mắt tràn đầy ý cười, "Ngươi quay về rồi." Yến Thanh Chu lại gần nàng, vươn tay cầm tay của nàng, nhẹ nhàng địa xoa nó lấy, "Nghỉ ngơi sẽ vẽ tiếp đi, hả?" Thẩm Nguyệt Đoạn cười lấy lắc đầu, nói ra, "Ta không khốn. Kia theo giúp ta nằm chút đi, ta muốn ôm ngươi ngủ." Yến Thanh Chu trong giọng nói tràn đầy cương triều. Thẩm Nguyệt Đoạn nghe hắn, trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, nàng cười lấy gật đầu nói, "Được." Chương 194, sách mạn gạ Dương chương 194, sách mạn gạ Dương. Yến Thanh Chu đưa nàng từ trên ghế bế lên, Thẩm Nguyệt Đoạn thì vội vàng ôm chặt hắn nhẹ nói, "Ta có thể chính mình đi, ta muốn ôm." Giọng Yến Thanh Chu bên trong tràn đầy mê hoặc. Yến Thanh Chu ôm Thẩm Nguyệt Đoạn đi vào căn phòng, đưa nàng đặt lên giường, nhường nàng nằm ở bên trong, sau đó chính mình nằm ở cạnh ngoài. Hai người cứ như vậy ôm nhau ngủ. Đêm, Yến Thanh Chu bị một hồi hệ thống nhắc nhở âm đánh thức. Nhiệm vụ đã cấp cho, có phải tiếp thu? Là, hay không? Hắn dùng ý thức đáp lại nói, là. Nhiệm vụ, bạn tin mãi đầu hữu nhiệm vụ địa điểm, thế kỷ quảng trường. Nhiệm vụ thời gian, buổi sáng 5 giờ đến 8 giờ hạn chế thời gian, 7 ngày. Yến Thanh Chu vội vàng lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, lúc này đã là buổi sáng 5 giờ 50. Cái này nói rõ hôm nay không tính, bắt đầu từ ngày mai. Hắn để điện thoại di động xuống, chờ mình, đối diện Thẩm Nguyệt Đoạn phương hướng, lại nhẹ nhàng địa nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ tiếp. Sáng sớm, Yến Thanh Chu từ từ tỉnh lại, phát hiện bên ngoài đã sáng rõ. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Nguyệt Đoạn đang ngồi ở bàn trang điểm bên cạnh tỉ mỉ hóa thành trang. Hắn đứng dậy chậm rãi đi tới, đứng sau lưng Thẩm Nguyệt Đoạn, đối trong gương nàng lộ ra một vòng nụ cười, khẽ hỏi, "Mấy giờ rồi?" "8 giờ rưỡi, mụ mang theo Hỉ Bảo ra cửa, phòng bếp cho ngươi lưu lại điểm tâm." Thẩm Nguyệt Đoạn một bên cẩn thận địa miêu tả suy nghĩ tuyến, một bên hồi đáp. Yến Thanh Chu đem cái cằm chống đỡ tại trên vai của nàng, lại hỏi, "Vậy ngươi ăn chưa?" "Ừm, ta đã ăn rồi." "Ngươi nhanh đi đánh răng rửa mặt đi." Thẩm Nguyệt Đoạn quay đầu nhìn hắn, vừa cười vừa nói, "Đợi chút nữa ta muốn ra cửa." Thẩm Nguyệt Đoạn nói tiếp, "Hôm nay có một sách mạn gạ giường, ta muốn đi xem." "Rời cái này không xa." Yến Thanh Chu gật đầu một cái nói, "Vậy đợi lát nữa tiễn cùng đi với ngươi." Thẩm Nguyệt Đoạn cười lấy ừ một tiếng, "Được." Sau đó, Yến Thanh Chu đi phòng tắm rửa mặt, mà Thẩm Nguyệt Đoạn hóa hết trang sau thì bắt đầu sửa sang lại giường chiếu. Yến Thanh Chu ăn xong điểm tâm đã là 9 giờ, hai người cùng nhau đi ra ngoài, lái xe tiến về sách mạn gạ giường. Trên đường đi, Yến Thanh Chu lái xe cực kỳ ổn, ánh mắt của hắn vẫn luôn rơi trên người Thẩm Nguyệt Đoạn, ân cần địa lưu ý lấy nhất cử nhất động của nàng, sợ nàng có bất kỳ khó chịu nào. Bọn hắn đã đến sách mạn gạ Dương về sau, Yến Thanh Chu tìm cái nơi thích hợp dừng xe xong. Sách mạn gạ Dương tổng cộng có 2 tầng, bên trong người đông nghìn nghịt, rất náo nhiệt. Mọi người không kịp chờ đợi tràn vào sách mạn gạ sảnh triển lãm, đều muốn nhìn trước cho thỏa chí. Biểu hiện ra trên sân khấu chất đầy các loại đặc sắc xuất hiện sách mạn gạ, giống như tiến nhập một rực rỡ màu sắc mạn gạ thế giới. Yến Thanh Chu đến gần một gian hàng, tùy ý địa cầm lấy một quyển sách mạn gạ, hứng hở địa lật ra nhìn. Tại gian hàng cách đó không xa, những kia sách mạn gạ phát triển các tác giả đang cùng nhiệt tình các độc giả chuyển động cùng nhau, bọn hắn vội vàng ký tên, chụp ảnh chung, không khí hiện trường mười phần nhiệt liệt, tràn đầy tiếng cười cười nói nói. Đột nhiên, một hồi tiếng hoan hô vang lên, mau nhìn, quyển kia mới mạn gạ ban bố. Mọi người ngay lập tức xuống lại quá khứ, mồm năm miệng mười thảo luận, chúng ta bản này thật lâu rồi, thật quá chờ mong. Nguyên lai là có một quyển bị chịu chờ mong sách mạn gạ ban bố, mọi người sôi nổi xuống lại quá khứ, muốn thấy là quái. Thẩm Nguyệt Đoạn chăm chú nắm Yến Thanh Chu tay nói ra, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Yến Thanh Chu lấy tay che chở nàng, ôn nhu nói, được. Hai người tới sách mạn gạ gian hàng, chỉ thấy tất cả mọi người cầm sách mạn gạ thấy vậy say sưa ngon lành, có ngồi, có đứng, mỗi người cũng đắm chìm trong mạn gạ thế giới bên trong, vô cùng nghiêm túc. Yến Thanh Chu thì đi theo cầm một quyển lật ra đến xem, càng xem càng cảm thấy quen thuộc. Sau đó, Yến Thanh Chu chuyển hướng Thẩm Nguyệt Toản, nhẹ giọng nói, cái này vẽ xong như là ngươi vẽ à? Tháng trước, hắn ở đây phòng làm việc từng thấy qua nàng làm qua dạng này vẽ. Thẩm Nguyệt Toản nhẹ nhàng gật đầu nói, ừm, là ta nha. Do đó, hôm nay là ngươi sách mới chiếu lên thời gian sao? Ừm, là đấy. Yến Thanh Chu trên mặt tràn đầy kinh hỉ, hắn nhìn xem nói với Thẩm Nguyệt Toản, ngươi sao không sớm nói cho ta biết? Ngươi vui vẻ sao? Thẩm Nguyệt Toản có hơi nghiêng người, nửa rúc vào Yến Thanh Chu trong lực hỏi. Tất nhiên, lão bà của ta ưu tú như vậy, ta làm sao lại như vậy không vui đâu? Ta thật sự là thật là vui. Giọng Yến Thanh Chu trong tràn đầy ôn nhu cùng cương triều. Hoàn toàn nguyên lai thông minh như vậy a. Yến Thanh Chu ánh mắt bên trong tràn đầy yêu thương cùng thưởng thức. Yến Thanh Chu từng tờ địa liếc nhìn quyển sách trên tay, nhìn thấy cuối cùng, phát hiện phía trên thuộc tên là Thẩm Bản Đoạn. Cái tác giả này không chỉ vẽ mạng gà để mắt, cốt truyện thì đặc biệt thu hút người. Ta tại trên mạng đã nhìn qua một lần rồi, còn là nghĩ muốn thực thể thư. Đúng đúng đúng, ta nghĩ cái tác giả này không ra 2 năm khẳng định sẽ bạo hỏa. Người bên cạnh thì phụ hòa nói, nàng biết cái này còn tiếp mạng gà cốt truyện đặc biệt thu hút người, còn có mấy lời nói thì kết thúc. Tốt không nỡ a. Đúng a, hy vọng có thể đổi mới cả đời. Mọi người ngươi một lời ta một câu thảo luận nhìn, đúng mạng gà tác giả Thẩm Bản Đoạn đưa cho cực đánh giá cao. Yến Thanh Chu xích lại gần Thẩm Nguyệt Toản bên hai, nhẹ nói, Thẩm mãnh liệt người có thể hay không cho ta một thân ký nha. Thẩm Nguyệt Toản cười lấy vỗ nhẹ hắn, hờn dỗi nói, đi rồi đi rồi. Trở về. Yến Thanh Chu hơi nghi hoặc một chút nhìn nàng. Ừm, ta muốn về nhà rồi. Giọng Thẩm Nguyệt Toản bên trong mang theo một tia ý cười. Tốt, chúng ta trở về. Yến Thanh Chu cầm thật chặt Thẩm Nguyệt Toản tay, hai người hai tay nắm chặt đi ra sách mạng gà dương. Về đến trong nhà, Thẩm Nguyệt Toản liền trở về phòng nằm ngửa rồi, Yến Thanh Chu thì đến vườn hoa, đi về phía hắn chiếc kia xe xích lô. Chiếc này xe xích lô cùng trước đó thủy giải trúc xe xích lô hoàn toàn khác biệt. Toa xe có phải không gỉ vật liệu thép chất sạch sẽ gọn gàng lại dễ dàng thanh tẩy. Toa xe ba mặt chứa trong suốt thủy tinh vây cản, đến lúc đó vừa có thể để cho thực khách thấy rõ trong xe bạc tin mãi đậu hũ, cũng có thể bảo đảm thực phẩm vệ sinh cùng an toàn. Ở giữa bộ phận còn có dự trữ công năng, hắn mở ra ngồi xuống cẩn thận xem xét, chỉ thấy không gian bên trong phi thường lớn, hơn nữa còn có mấy tầng mãi đậu hũ chỉnh tề tề địa bày ra ở phía trên. Đây là giải thích hắn không cần đi mua sắm mãi đậu hũ sao? Nguyên vật liệu cũng mất đi. Nghĩ đến đây, Yến Thanh Chu lại tại trong lòng đem hệ thống mánh khen nhiều lần. Ngày mai 5 giờ ra quầy, hắn 4 điểm trước lên chuẩn bị cũng không muộn, trước tiên đem chế tác quá trình nhìn xem một lần đi. Hắn cầm lấy thực đơn, nghiêm túc nhìn lên tới, một bên nhìn xem một bên nhớ. Hàng loạt tác pháp giống như thủy triều liên tục không ngừng tràn vào trong óc của hắn. Sau khi xem xong, hắn đem thực đơn đặt ở xe xích lô bên trên, chính mình quay người trở về phòng khách. Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu hai người tại phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, thì bảo một người ở trên ghế salon xem TV. Ba ba muốn hay không cùng ta hạ sẽ cờ a? Yến Thanh Chu cười nói, được. Hạ mấy cục. A a. Thì bảo vui sướng đem cờ vây đưa ra. Chương 195, bạn tin mãi đậu hũ chương 195, bạn tin mãi đậu hũ Yến Thanh Chu bồi tiếp Hỉ Bảo ngồi ở bàn cờ trước, bọn hắn đã liên tục hạ 4 ván cờ. Một bên Hỉ Bảo miệng bệnh lên lên cao, bộ dáng đáng yêu để người không nhịn được cười. Ba ba Hỉ Bảo đầu có phải hay không vô cùng đần a? Hỉ Bảo mang theo một tia bị khuất giọng nói, ta cũng không thắng được lúc này, mới vừa từ phòng bếp ra tới Yến Mâu đúng lúc nghe được Hỉ Bảo lời nói, nàng lập tức cười lấy đi lên trước, nói ra, ai u. Lời này nếu để cho ra ra ngươi nghe thấy lại cái kia mất hứng rồi. Ra ra ngươi thế nhưng một lần cũng không xuống thắng ngươi a. Thì bảo ngươi này còn gọi không thông minh. Thì bảo ngượng ngùng gãi gãi đầu, lộ ra nở nụ cười, ta này gọi khiêm tốn ha 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 ha, Hỉ Bảo ngươi sao đáng yêu như thế. Yến Mẫu cười đến con mắt cũng híp lại thành một đường nhỏ. Yến Thanh Chu nhìn Hỉ Bảo, trong mắt tràn đầy ôn nhu, hắn buồn cười méo méo Hỉ Bảo gò má, hỏi, còn hạ sao? Ừ mừng, hạ. Hỉ Bảo không chút do dự hồi đáp. Yến Mẫu nhìn này ấm áp một màn, vẻ mặt vui vẻ nói ra, các ngươi hai người chậm rãi dưới. Ta đi phòng bếp xem xét. Nói xong, nàng quay người lại tiến vào phòng bếp. Thì bảo nghiêng đầu, thanh tịnh đôi mắt nhìn qua Yến Thanh Chu, đột nhiên hỏi, ba ba mẹ trong khoảng thời gian này vì sao luôn luôn mệt rã rời à? Có phải hay không bảo bảo không ngon à? Yến Thanh Chu sở lấy Hỉ Bảo đầu, kiên nhẫn giải thích nói, vì mang thai sau thể nội kích thích tố trình độ thay đổi, cho nên cơ thể cần càng nhiều năng lượng, sẽ rất dễ cảm thấy mệt nhọc, mẹ muốn nghỉ ngơi nhiều. Nguyên lai là như vậy à? Hỉ Bảo như có điều suy nghĩ gật đầu, mẹ thật vất vả à? Đúng, mẹ vô cùng không dễ dàng, chúng ta về sau phải chiếu cố thật tốt mẹ. Yến Thanh Chu ôn hòa nói. Ừ mừng ta còn phải chiếu cô thật tốt đệ đệ muội muội. Hỉ Bảo ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Hỉ Bảo thật ngoan. Chừng 3 giờ chiều, Yến Thanh Chu đi vào phòng bếp, đem phải dùng thứ gì đó cũng rửa giấy sạch sẽ. Hắn đem mãi đậu hũ, đường trắng cùng với thực dụng du nhất nhất lấy ra, chỉnh tề địa bày ra tại trên mặt bàn. Chế tác một phần đặc biệt trà chiều, bạt tin mãi đậu hũ. Yến Thanh Chu trước đem mãi đậu hũ cắt thành khéo léo đẹp đẽ viên hình, sau đó nhóm lửa lò lửa, đem nồi lúc nóng. Đợi đến trong nồi nhiệt độ lên cao về sau, hắn đổ vào thực dụng du. Dầu dần dần trở nên ấm áp, Yến Thanh Chu đem cắt gọn mãi đậu hũ viên để vào dầu nóng bên trong. Mãi đậu hũ tại dầu nóng bên trong cuồn cuộn lấy, phát ra rất nhỏ tư tư thanh, mãi đến khi mãi đậu hũ mặt ngoài bị tạc thành kim hoàng sắc, hắn mới dùng môi vớt đem nó vớt ra, nhẹ nhàng để ở một bên nhỏ giọt cho khô dầu điểm. Tiếp đó, Yến Thanh Chu bắt đầu chế biến nước đường. Hắn đem vừa nãy đã dùng qua dầu cẩn thận địa đổ vào trong chén, trong nồi lưu lại một chút đáy dầu. Dùng lửa nhỏ chậm rãi làm nóng nhìn đáy dầu, sau đó để vào đường trắng, cũng không ngừng địa khuấy đều. Đường trắng trong nồi chậm rãi hòa tan, màu sắc thì dần dần do màu trắng biến thành màu vàng nhạt. Làm nước đường bày biện ra mê người màu vàng nhạt lúc, Yến Thanh Chu đem vừa nãy nổ tốt mãi đậu hũ lần nữa đổ vào trong nồi. Hắn cầm lấy cái xẻng, nhanh chóng lật xào nhìn mãi đậu hũ, nhường mỗi một viên mãi đậu hũ cũng đều địa chùm lên nước đường, sau đó mới dừng lại động tác trong tay. Yến Thanh Chu đem làm tốt bạt tin mãi đậu hũ thịt ra, để vào một tinh mỹ mâm lớn bên trong. Bạt tin mãi đậu hũ nhân lúc còn nóng dùng ăn hương vị hội rất tốt, thế là hắn bưng lấy đĩa, nện bước nhẹ nhàng nhịp chân, hướng phía vườn hoa phương hướng đi đến. Tại vườn hoa khu nghỉ ngơi, Thẩm Nguyệt Oản đang ngồi ở cạnh ghế salon, nhìn Hỉ Bảo nghiêm túc vẽ lấy vẽ. Hỉ Bảo dùng non nớt tay nhỏ cầm hoa bút, trên giấy vẽ phát họa ra một mảnh xinh đẹp hoa hải. Kia hoa hải sắc thái lộng lẫy, tràn đầy sức sống cùng sức sống, để người giống như năng lực người được trận trận hương hoa. Thẩm Nguyệt Oản nhìn Hỉ Bảo hoa tác, trong mắt tràn đầy tán thưởng cùng yêu thích, nàng tán dương, Hỉ Bảo vẽ thật là dễ nhìn. "Mẹ, ta muốn giống như ngươi, vẽ tác phẩm hay hơn." Hỉ Bảo ngẩng đầu nhìn Thẩm Nguyệt Oản nói, "Về sau ta còn muốn dùng nó đến kiếm tiền, để các ngươi cũng hưởng phúc nhà." Hỉ Bảo đồng luôn đồng ngữ nhường Thẩm Nguyệt Oản nghe trong lòng ấm áp, nàng khẽ cười nói, "Tốt lắm, mẹ tin tưởng Hỉ Bảo nhất định có thể." Đúng lúc này, Yến Thanh Chu bưng lấy đĩa đi tới, hắn cười lấy đúng Hỉ Bảo cùng Thẩm Nguyệt Oản nói, "Ba ba có thể chờ lấy rồi." "Hoa thơm quá a ba ba, đây là cái gì nha?" Hỉ Bảo tò mò nhìn trong mâm đồ ăn hỏi, "Đây là ngươi sản phẩm mới sao?" Thẩm Nguyệt Oản thì nghi ngờ nhìn Yến Thanh Chu. Yến Thanh Chu gật đầu cười, nói, "Đúng thế, nó gọi bản tin mãi đậu hũ." Thẩm Nguyệt Oản cầm lấy trên bàn đũa, kẹp một viên mãi đậu hũ, để vào trong miệng. Mãi đậu hũ vào miệng tan đi, cảm giác thơm ngọt chân mềm, còn có thể lôi ra thật dài tí tới. "Ăn thật ngon." Thẩm Nguyệt Oản thở dài nói. Thẩm Nguyệt Oản kẹp lên một viên bạt tin mãi đậu hũ nhường Hỉ Bảo thì nếm thử, lập tức cầm lấy bỏ vào trong miệng, tỉ mỉ thưởng thức. "Hoa a, cái này bạt tin mãi đậu hũ nhìn mê người, bắt đầu ăn ngọt ngào, mùi sữa Hỉ Bảo rất thích nha." Hỉ Bảo vừa ăn, một bên vui vẻ nói. Tiễn Thanh Chu nhìn Hỉ Bảo cùng Thẩm Nguyệt Oản ăn đến vui vẻ như vậy, chính mình thì không tự giác địa nở nụ cười. "Ngày mai ra quầy liền bán cái này. Ba ba ta nghĩ khẳng định sẽ có rất rất nhiều người thích, nhất định sẽ cùng trước đó giống nhau nóng này." Hỉ Bảo nói chắc chắn. "Ba ba ta còn muốn ăn." Hỉ Bảo nhìn trong mâm không có mấy khối mãi đậu hũ, mắt nhìn chằm chằm Yến Thanh Chu. Yến Thanh Chu buồn cười nói, "Tốt, ba ba lại làm một phần." "Muốn hai phần, mãi mãi cùng ngoại bà còn chưa hưởng qua đâu." Hỉ Bảo vui vẻ nói. "Được, hai phần." Yến Thanh Chu đáp ứng nói. Sau bữa cơm chiều, Yến Thanh Chu lại làm mấy phần bạt tin mãi đậu hũ, mọi người một phần. Yến Mộ đám người ăn lấy bạt tin mãi đậu hũ, từng cái đều tán dương nhìn ăn ngon. Ngọt mà không ngán, bên ngoài xốp giòn trong mềm cảm giác, nhường mỗi người cũng dư vị vô tận. Yến Thanh Chu cầm điện thoại chậm rãi đi về phía ban công chỗ. Hắn tùy ý địa liếc nhìn màn ảnh một cái, sau đó nhấn xuống nút trả lời. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Kỷ Văn Châu thanh âm cung kính, "Tiến tổng, sự việc đã làm xong." Yến Thanh Chu có hơi nhíu mày, giọng nói bình thản hỏi, "Ồ, công ty bên ấy cũng giao tiếp xong chưa? Kỹ càng tài liệu ta đều đã phát đến ngài hòm thư rồi." Yến Thanh Chu khẽ cười một tiếng, nói ra, "Ngươi làm việc tốc độ vẫn rất nhanh, ta vô cùng thưởng thức." Kỷ Văn Châu vội vàng bảo đảm nói, "Yến tổng xin yên tâm, ta nhất định sẽ đem trước công ty còn sót lại vấn đề toàn bộ giải quyết, tuyệt đối sẽ không cho Yến tổng ngài tăng thêm bất kỳ phiền não gì. Của ta đoàn đội mỗi người cũng vô cùng ưu tú. Tốt, mỗi người các ngươi đều sẽ đạt được ban thưởng." Yến Thanh Chu vừa nói, một bên trên điện thoại di động biên tập trong chốc lát, sau đó tiếp tục nói ra, "Đây là cho các ngươi ban thưởng." Bên ấy truyền đến một hồi kinh ngạc tiếng kinh hô, Kỷ Văn Châu khó có thể tin nói ra, "Yến tổng, ngài cho ta chuyển rồi 100 vạn." Chương 196, thần bí đại lão bản. Chương 196, thần bí đại lão bản. Yến Thanh Chu lạnh nhạt nói ra, "Đây là cho các ngươi đoàn đội ban thưởng, không ngừng cố gắng." "Đúng, Yến tổng, chúng ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài." Do Kỷ Văn Châu bên trong tràn đầy cảm kích cùng kiên định. "Ừm, về phần hiện tại, công ty ngành nghề vấn đề, trước tiếp nhận trước công ty những vấn đề kia, sau đó thêm một ít hiện nay lửa nóng hạng mục." Yến Thanh Chu đều đâu vào đấy an bài. "Tài chính hiện nay đủ a?" Yến Thanh Chu hỏi. Kỷ Văn Châu vội vàng đáp lại nói, "Đủ, đến tiếp sau thêm cái khác hạng mục, đến lúc đó công ty chúng ta khẳng định sẽ có lợi nhuận." "Vậy là tốt rồi." Yến Thanh Chu thỏa mãn cúp điện thoại. Hắn biết rõ, muốn để Kỷ Văn Châu bọn hắn vì chính mình bán mạng làm việc, đầu tiên liền phải cho bọn hắn một ít ngon ngọt, mà tiền không thể nghi ngờ là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Mi tỷ cầm điện thoại đi vào văn phòng, chỉ thấy bên trong có tốt mấy công việc nhân viên cùng với người phụ trách. Bọn hắn thần sắc khác nhau ngồi tại chỗ, đều đang đợi nhìn nàng. "Tiểu Hoắc, Minh Tuệ chuyện ngươi nghe nói không?" Bạch tổ trưởng vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Mi tỷ, thanh âm bên trong mang theo vài phần vội vàng cùng sầu lo. Mi tỷ khẽ gật đầu, nàng họ Hoắc, tất cả mọi người quen thuộc xưng hô nàng là Mi tỷ. "Tập đoàn bên ấy tạm thời còn không có cho chúng ta truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh, chúng ta trước làm từng bước địa tiếp tục đi." Do Mi tỷ trầm ổn mà kiên định. "Tiếp tục? Sao tiếp tục a? Tập đoàn đều đã phá sản, chúng ta cái này Thiên Lai Âm Mộng còn có thể làm được lên sao?" Phụ trách Thiên Lai Âm Mộng bộ môn đạo diễn cho mày, trên mặt viết đầy lo lắng. "Đạo diễn, ý của ngươi là muốn giải tán sao?" Đang Hồng Ca thần Lưu Thái Phong ngay lập tức hỏi lại hắn. "Không giải tán còn có thể làm sao? Ngươi xuất tiền sao?" Đạo diễn trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng một bội. "Tổng công ty cũng phá sản, ngươi cảm thấy chúng ta phụ trách văn phòng chi nhánh còn sẽ có tài chính đầu nhập sao?" Đạo diễn tiếp tục nói, thanh âm bên trong tràn đầy đề bài. "Phó tổng sẽ tiếp tục đem còn lại tài chính thả xuống tới sao? Hắn lại không phải người ngu." Đạo diễn lời nói như là một khỏa đá tảng đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Trong phòng làm việc bầu không khí càng thêm ngưng trọng lên, trong lòng của mỗi người cũng tràn đầy bất an. Hoắc Mi Mi nhíu chặt lông mày nhìn về phía hắn, thanh âm bên trong mang theo một tia tức giận, "Nhiều người như vậy, sao có thể nói giải tán thì giải tán đâu? Ngoại giới sẽ ý kiến gì chúng ta?" Đạo diễn bất đắc dĩ thở dài, có thể vấn đề tiền bạc đúng là cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Ai có thể đến phụ trách giải quyết cái này tài chính cầu đâu? Tất cả mọi người trầm mặc không nói, bởi vì bọn họ đều tin tưởng, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Muốn tiếp tục làm tiếp, không có cái mấy ngàn vạn là căn bản là không có cách thực hiện. Với lại đến tiếp sau còn cần công ty tiến hành đóng gói và hàng loạt làm việc, kia lại phải cần cái mấy ngàn vạn. Đúng lúc này, Mi tỷ trợ lý Tiểu Thu từ bên ngoài vội vã địa chạy vào, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà hô: "Mi tỷ, Mi tỷ!" Người trong phòng làm việc đều không hẹn mà cùng địa xoay đầu lại, cao mày không vui nhìn nàng chằm chằm. Hoắc Mi Mi bất mãn nhìn về phía Tiểu Thu, giọng nói nghiêm khắc nói ra: "Ngươi ồn ào cái gì?" Tiểu Thu vội vàng bình phục một chút tâm tình kích động, nói ra: "Vừa mới nhận được tin tức, Minh Tuệ có lao bản mới tiếp thủ." Tiểu Thu để mọi người cũng ngây ngẩn cả người, sau đó cả đám đều kích động đến không được. Minh Tuệ có lao bản mới? Là ai a? Là của gia tộc nào nha? Ta cũng không biết cụ thể là ai, nghe nói đại lao bản không có lộ diện, là mời người tới đón quản lý. Không chỉ đem trước đó mắt xích tài chính vấn đề giải quyết, hiện tại công ty còn có thể vận chuyển bình thường rồi. Tiểu Thu kỹ càng nói. Hoắc Mi Mi cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nói ra, bất kể là ai tiếp nhận chuyện này đối với chúng ta mà nói đều là chuyện tốt ta. Văn phòng chi nhánh bên ấy ta hiện tại liền đi liên hệ, xem bọn hắn nói thế nào. Lưu Thái Phong gật đầu một cái, nói ra, chỉ cần có thể tiếp tục, chúng ta thì không có gì đáng lo lắng rồi. Đạo diễn vừa cười vừa nói, tiếp tục, chúng ta còn lo lắng cái gì nha, thì không cần lo lắng phó tổng sẽ rút vốn rồi. Cũng không biết cái đó lao bản mới là ai. Không ra mặt cũng quá mức tại thần bí đi. Ta phải đi hỏi một chút, xem xét có phải hay không cái nào tập đoàn cho thu mua. Nói xong, hắn vội vàng lấy điện thoại di động ra đi ra ngoài. Hoắc Mi Mi cười lấy nhìn về phía mọi người, hiện tại nên làm cái gì thì làm cái đó đi thôi, cũng đừng giống như trước đó như thế qua loa cho xong rồi. Những hải tử kia đều cơ trí đấy. Nhân viên công tác khác lập tức trả lời nói, hiểu rõ rồi, Mi tỷ. Tiến Thanh Chu ngủ đến 4 điểm thời định điện thoại đồng hồ báo thức chấn động, hắn nhanh chóng ấn quá khứ. Hắn động tác rất nhẹ cầm trang phục, đi lặng lẽ hướng phòng tắm, sợ làm ra động tĩnh quá lớn đánh thức Thẩm Nguyệt Toàn. Hắn thay xong trang phục, thu thập xong chính mình sau liền ra căn phòng, rón rén đi xuống lầu. Lần này bạn tin mãi đậu hũ chế tác không cần quá mức phức tạp chương trình, với lại khẩu vị cũng chỉ có một loại. Hắn trước giờ cắt ra một bộ phận mãi đậu hũ, không cần phải nhắc tới trước làm ra, vì hiện xào ra tới bạn tin mãi đậu hũ mới biết càng thêm thơm ngọt ngon miệng. Hắn đi vào xe xích lô bên cạnh, theo dưới đáy xuất ra mấy tấm mãi đậu hũ đến rồi phòng bếp, sau đó cầm lấy thái đao đưa chúng nó cắt thành đều biên hình, cắt gọn sau cẩn thận địa chứa vào dự bị. Thế kỷ quảng trường cách nơi này cũng không tính xa, kỵ xe xích lô khoảng cần mười mấy phút. Yến Thanh Chu đem trước giờ cắt gọn mãi đậu hũ thu thập thỏa đáng, bỏ vào xe xích lô trong, tiếp lấy lại đem cần dùng đến đồ vật đều nhất mang lên. Đến rồi 4:35, hắn mới không nhanh không chậm hướng phía thế kỷ quảng trường xuất phát. Sau 15 phút, hắn thuận lợi đến nhiệm vụ địa điểm. Lúc này trên quảng trường yên tĩnh, không có một người, căn bản không người đến bên này ra quầy. Trừ ra phụ cận mấy nhà bữa sáng cửa hàng cùng tiểu siêu thị sớm địa mở cửa, hắn cửa hàng của hắn cũng còn đóng chặt lại cửa lớn. Sáng sớm khẽ khẽ hàn ý đánh tới, Yến Thanh Chu thuần thục mở ra hỏa lò, dự định trước làm một phần ra đây. Hắn chọn vị trí rất không tồi, tại một nhà lữ quán bên ngoài. Hắn quan sát hồi lâu, mới phát hiện nơi này dòng người lượng cũng không phải rất nhiều. Muốn tượng mấy lần trước thuận lợi như vậy chỉ sợ có chút khó khăn rồi, chẳng qua may mắn hệ thống thì không có hạn chế hắn nhất định phải bán đi bao nhiêu phần. Trong nồi dầu dần dần nóng lên, hắn bắt đầu đem mãi đậu hũ để vào trong nồi dầu chiên. Đúng lúc này, theo lữ quán bên trong đi ra một đôi thanh niên nam nữ, hai người thân mật kéo tay, vừa nói vừa cười từ bên trong đi ra. Nữ hài mắt sắc xem đến rồi Yến Thanh Chu quầy hàng, liền chỉ vào nói ra, bên ấy có bán đồ đây này. Thanh niên lại lơ đễnh nói ra, ở loại địa phương này ra quầy năng lực tốt bao nhiêu ăn à, đi đi đi, chúng ta vẫn là đi đối diện bữa sáng cửa hàng đi. Nữ hài thấy Yến Thanh Chu dáng dấp đẹp trai bức người, nhan sắc khá cao, liền cười lấy giữ chặt tay của bạn trai nói ra, đi xem nha, xem hắn bán là cái gì. Được thôi. Thanh niên bất đắc dĩ bị nữ hài lôi kéo hướng Yến Thanh Chu quầy hàng đi đến. Chương 197, ta yêu thích bên này. Chương 197, ta yêu thích bên này. Yến Thanh Chu vừa đem một phần bạn tin mãi đậu hũ thịnh ra đây, liền thấy chuyện này đối với thanh niên nam nữ đứng ở hắn trước gian hàng. Ngươi này làm cái gì a? Thơm quá a. Nữ hài hiếu kỳ hỏi. Cái này gọi bạn tin mãi đậu hũ. Yến Thanh Chu cười lấy hồi đáp. Nhìn hình như ăn rất ngon dáng vẻ. Thanh niên xích lại gần người, gật đầu một cái nhỏ giọng đối với hắn bạn gái nói ra, xác thực rất thơm. Sau đó lại hỏi, bao nhiêu tiền một phần a? 35. 35 nguyên một phần có chút ít quý a. Thanh niên trầm biếm nói. Nữ hài lại làm nũng nhìn hắn nói ra, thật không dễ dàng tới đây một chuyến, ngươi ngay cả 35 nguyên đồ ăn cũng không nỡ lòng mua cho ta sao? Mua mua mua. Thanh niên vội vàng móc bóp ra trả tiền, Yến Thanh Chu đem bạn tin mãi đậu hũ đóng gói tốt đưa cho hắn. Thanh niên nam nữ nắm tay vừa nói vừa cười hướng đối diện phương hướng mà đi. Lúc này, chỉ thấy từ ngõ hẻm trong đội vàng chạy đến ba cái mang mũ lưỡi chai vị thanh niên, trên mặt của bọn hắn tràn đầy lấy lòng nét mặt, ánh mắt nhất trí nhìn về phía Yến Thanh Chu. Ba người này không phải người khác, chính là trước đó tại rạp chiếu phim thấy qua mấy cái kia lưu manh. Cái đó tóc đỏ gọi Đỗ Thao, tóc vàng là Mạnh Hồng, còn có một cái gọi Tiểu Ngũ. Yến ca. Hi hi hi. Đỗ Thao trước tiên mở miệng, trên mặt chất đầy nụ cười. Vừa rồi tại thật xa ta đã cảm thấy là ngươi, đại ca còn nói không phải đấy. Mạnh Hồng thì đi theo vừa cười vừa nói. Đỗ Thao đưa tay đối Mạnh Hồng đầu vỗ một cái, ai nói không phải. Ta nói là có điểm giống mà thôi. Lại nói Yến ca ta năng lực không biết sao. Tiểu Ngũ ở một bên vẻ mặt cười ngây ngô gật đầu, đại ca khẳng định nhận biết tối thanh. Yến Thanh Chu lặng lặng nhìn ba người bọn họ, mở miệng hỏi, các ngươi này vừa sáng sớm ra đây có việc? Đỗ Thao hồi đáp, chúng ta ngay tại sắt vách đầu ngõ lữ quán ở, vừa rồi tại lầu 2 nhìn thấy ngươi, cho nên thì vội vàng xuống. Yến ca, ngươi sao ở chỗ này ra quậy a? Bên này người lưu lượng quá ít nha. Tiểu Ngũ lấy điện thoại di động ra, dự định lục soát một chút những vị trí khác. Yến Thanh Chu đưa tay ngăn cả nói, không cần, ta yêu thích bên này, tương đối yên tĩnh. Mạnh Hồng ba người nghe, cũng lộ ra nghi ngờ nét mặt. A ha 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 ha, ta Yến ca chính là không giống đại chúng a, cùng người khác chính là không giống nhau. Đúng đúng đúng. Hi hi hi. Yến Thanh Chu khẽ nhíu mày, nhìn từ trên xuống dưới bọn hắn, các ngươi đều không có đi học. Mạnh Hồng trên mặt vẫn như cũ treo lấy ý cười, chúng ta đều bao lớn rồi nha, sớm không có lên. Cái kia có công tác sao? Yến Thanh Chu tiếp tục hỏi. Không có. Ba người chăm miệng một lời hồi đáp. Thì không có ý định tìm công việc đàng hoàng. Yến Thanh Chu trong giọng nói mang theo một tia ân cần. Đỗ Thao lắc đầu, chúng ta có thể kiếm tiền, năng lực nuôi sống chính mình. Đúng đúng đúng, năng lực kiếm tiền. Yến Thanh Chu cười một cái nói, dựa vào đánh nhau hậu đả kiếm tiền sao? Ba người nghe lời này, cũng cúi đầu, trầm mặc không nói. Một lát sau, Đỗ Thao ngẩng đầu lên, cười nói, chúng ta hôm nay rảnh rỗi, giúp Yến ca mời chào làm ăn à? Đúng đúng đúng, chúng ta giúp đỡ. Yến Thanh Chu nhìn bọn họ một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, các ngươi quá chói mắt. Không có a, chúng ta đội mũ đấy. Mạnh Hồng ngốc vừa cười vừa nói. Yến Thanh Chu nhanh chóng làm ba phần bạn tin mãi đậu hũ, chỉnh tốt đưa cho hắn nhóm, các ngươi thì ngồi xổm ở bên này ăn, chính là giúp ta mời chào khách nhân. Không sao hết, chúng ta nhất định có thể ăn rất có món ăn. Đỗ Thao vẻ mặt bảo đảm. Chúng ta cũng thế, khẳng định ăn đặc biệt thu hút người. Ba người âm thầm nghĩ, cho dù không thể ăn, bọn hắn cũng muốn giả trang ra một bộ hưởng thụ dáng vẻ. Bất quá, khi bọn hắn ngửi được kia cỗ mùi thơm lúc, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Mùi vị kia nghe vẫn rất hương đây này. Mạnh Hồng trước kẹp lên một viên mãi đậu hũ bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai nuốt mấy lần về sau, ánh mắt của hắn trong nháy mắt đống chốc phát sáng lên, ngạc nhiên hô, ai nha, đây cũng quá ăn ngon đi. Này mãi đậu hũ bắt đầu ăn dường như giống nhau, nói là tượng thì không quá giống. Mạnh Hồng trước vừa nói, một bên tỉ mỉ thưởng thức, mềm mềm ngọt ngào, còn mang theo một cỗ nồng đậm mùi sữa thơm. Trên mặt của hắn lộ ra thỏa mãn nét mặt, ăn ở trong miệng ngọt lịm bên ngoài nhai lấy còn có một tầng xốp giòn, đặc biệt có nhai kình. Mạnh Hồng miêu tả nhường một bên Tiểu Ngũ nhịn không được liên tục gật đầu. Sau đó hắn nói tiếp, đúng vậy a, thật ăn cực kỳ ngon. Đỗ Thao liên tục ăn bốn khối, căn bản không dừng được, hắn hưng phấn mà nói ra, không sai không sai, này đúng vô cùng khẩu vị của ta. Cái này bạn tin mãi đậu hũ ta quả thực có yêu. Lúc này, ba người lang thôn hổ yết dáng vẻ hấp dẫn chút ít đi ngang qua người đi đường. Bọn hắn sôi nổi quăng tới ánh mắt tò mò, bị kia mùi thơm mê người hấp dẫn. Tại đối diện chỗ ngoặt bên ấy, có một nhà cỡ nhỏ chợ rau, sáng sớm các gia đình nhóm sẽ đến nơi này mua thức ăn. Quảng trường phụ cận còn có mấy nhà thịt heo quán, bọn hắn cũng sẽ dậy sớm đi đánh mấy cân xương sườn, hoặc là mua lấy mấy cân tươi mới thịt heo. Lão bản, ngươi này sáng sớm bán là cái gì a? Một vị đại mụ đi lên phía trước hỏi. Theo vừa nãy Mạnh Hồng cùng Tiểu Ngũ ăn cái thứ nhất lúc, nàng ngay tại bên cạnh nhìn, trong lòng tràn ngập tò mò. Thấy ba người ăn đến lại thèm lại hoan, kia mỹ vị hương vị nghe đặc biệt thơm ngọt, đại mụ thầm nghĩ, nhà nàng tiểu chắc trai nhất định thích ăn. Yến Thanh Chu cười lấy trả lời, ta này bán là bạt tin mãi đậu hũ. Bao nhiêu tiền một phần a? Đại mụ không kịp chờ đợi hỏi. Số lượng nhiều không lớn a? Nàng lại tiếp lấy dò hỏi. Đỗ Thao vội vàng đứng lên, đem chính mình kia phần nhường nàng nhìn xem, nhiệt tình nói ra, ngươi xem một chút, có một đại phần đâu, một viên cũng tốt đại đấy. Mấu chốt là ăn ngon a. Trên mặt của hắn tràn đầy chân thành. Đại mụ cười nói, kia cho ta đến một phần ta cầm lại ra nếm thử. Yến Thanh Chu gật đầu nói, ta đây đều là hiện nổ, hiện làm, ngài chờ một chút. Hạt dự, được, ta thì thích hiện làm đồ ăn. Đại mụ thỏa mãn nói, sạch sẽ, vệ sinh. Nàng lại bổ sung một câu. Đại mụ nói xong lại hỏi bao nhiêu tiền, sau đó thanh toán 35 nguyên. Những người khác thấy đại mụ đẩy đi lên, thì ôm thử một chút tâm thái đứng ở phía sau. Vừa nãy cái đó vị sắc thực dễ ngửi, với lại ba người kia ăn cũng quá có muốn ăn rồi. Nhìn không như trang. Yến Thanh Chu bắt đầu bận rộn nổ nãi đậu hũ, sau đó mới là tỉ mỉ địa chế biến nước đường. Một phần bạt tin mãi đậu hũ làm ra đây, kia mùi thơm mê người phiêu tán ra, mỗi người đều dùng lực ngửi ngửi cái mũi nghe, bị kia mỹ vị hấp dẫn. Sắp xếp như thế nào nhiều người như vậy rồi? Lần đầu tiên người thanh niên kia nam nữ chạy tới, thấy Yến Thanh Chu quầy hàng trên đã đầy 7-8 người rồi, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ kinh ngạc. Nữ hải vội vàng lôi kéo thanh niên xếp tại phía sau, có chút nóng nảy nói, thì chắc ngươi, để ngươi nhanh lên nhanh lên. Ngươi đang kia lằng nhà lằng nhằng. Chương 198, sớm ra sớm thu chương 198, sớm ra sớm thu thanh niên vội vàng dỗ dành nàng nói, không sao. Người cũng không phải rất nhiều, một hồi thì đến phiên chúng ta. Trước mặt bọn họ nhân hòa bằng hữu của mình nói chuyện thiếm, không biết cái này cái gì bạn tin mãi đậu hũ có ăn ngon hay không. Không biết ta thì không có được qua. Trong giọng nói của hắn tràn đầy chờ mong. Nữ hài vẻ mặt kích động chen miệng nói, ăn ngon, ăn cực kỳ ngon. Người phía trước cha hỏi ngươi đến qua a? Ta có thể là cái thứ nhất cho vị lao bản này khai trương a. Trên mặt của nàng tràn đầy tự hào nét mặt. Ngươi nói ta ăn chưa ăn qua. Nữ hài lại đắc ý nói, nhìn xem ngươi lại quay về xếp hàng thật là tốt ăn. Người phía trước hiếu kỳ hỏi. Nữ hài đứng phía sau thanh niên liên tục gật đầu, nghiêm túc nói ra, ăn ngon, ăn rất ngon. Phía trước xếp hàng mấy người vừa nghe nói ăn ngon, cũng nghĩ lập tức nếm thử rồi. Nữ hài trên mặt dáng tươi cười nói ra, vừa mới bắt đầu bạn trai ta còn không coi trọng đâu, ai mà biết được hắn so với ta ăn xong hoàn. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, một phần đại bộ phận cũng đến hắn trong bụng đi. Bên cạnh thanh niên vẻ mặt ngượng ngùng nói ra, nhịn không được, ăn quá ngon rồi. Đi ngang qua mấy người nhìn thấy nhiều người như vậy xếp hàng, không khỏi hiếu kỳ thì xếp tại rồi phía sau. Đỗ Thao nhìn một chút Mạnh Hồng cùng Tiểu Ngũ, nói ra, hai người các ngươi đi chúng ta ở lữ quán đi, nhiều giới thiệu mấy cái thực khách đến. Tiểu Ngũ trong hộp còn thừa lại ba cái không ăn xong, hắn có chút không muốn nói ra, vậy ta đem còn lại dẫn đi đánh một chút quảng cáo. Nước miếng của ngươi ai ăn? Đi lấy phần mới a. Đỗ Thao tức giận nói. Tiểu Ngũ nghe, mặt mũi tràn đầy cao hứng thuần thục đem còn lại ba khối đã ăn xong. Sau đó hắn hưng phấn mà nói ra, ta cái này đi tìm Yến Ca lại muốn một phần đi. Nói xong, hắn nhanh chóng chạy đến Yến Thanh Chu trước gian hàng, tiến đến bên cạnh hắn nhỏ giọng nói ra, Yến Ca, ta năng lực lại muốn một phần sao? Yến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn hắn, tiện tay theo trên mặt bàn cầm một phần chỉnh tốt đưa cho hắn, nói ra, cầm đi đi. Cảm ơn Yến Ca. Tiểu Ngũ mặt mũi tràn đầy vui vẻ tiếp nhận, quay người chạy đến hướng đầu ngõ đi. Cứ như vậy xếp hàng các thực khách càng ngày càng nhiều, trong đó có một phần nhỏ người là theo bên cạnh lữ quán ra tới. Bọn hắn trông thấy bên này nhiều người như vậy, đều hiếu kỳ địa đến tham gia náo nhiệt. Qua nửa giờ sau, Tiểu Ngũ mang theo mười mấy người đến, hắn vừa đi vừa nói chuyện, vừa nay các ngươi nếm chính là phía trước cái đó quầy hàng bán bạt tin mãi đậu hũ. Còn chưa ăn được có thể đi xếp hàng. Quá thời hạn không đợi a. Những người kia vội vàng chạy tới, đứng ở phía sau xếp hàng tới. Tiễn Thanh Chu nhìn thoáng qua người phía sau, trong lòng đã hiểu những này là Tiểu Ngũ mang tới. Mạnh Hồng cùng Đỗ Thao thì tại một bên cùng đã mua qua bạt tin mãi đậu hũ thực khách nói chuyện phiếm. Vị kia thực khách nói, cái này mỹ thực ăn cực kỳ ngon, với lại ta còn nếm qua vị lao bản này cái khác quả vật. Đỗ Thao vẻ mặt ra vẻ ngạc nhiên hỏi, a, còn có cái gì quả vật a? Cùng cái này giống nhau ăn ngon không? Người kia mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà liên tục gật đầu, nói ra, đúng, ta trước đó nếm qua hàn bán du bát diện, rất lâu chuyện, chỉ ăn qua một lần, cái đó vị sao cũng quên không được. Ngày thứ hai ta lại đi lúc liền tìm đến hắn rồi. Phu cận người nói hắn mỗi lần ra quầy chỉ suốt mấy ngày, còn nhiều lần không giống nhau. Đỗ Thao cười nói, vậy lần này ngươi chắc chắn vận may, lại cho ngươi đổi kịp. Đúng vậy à, đúng vậy à, ta phải phát người bằng hữu vọng, để mọi người trông mà thèm trông mà thèm. Nói xong, hắn lấy điện thoại di động ra đối Yến Thanh Chu điên cuồng chụp rồi mấy chương, sau đó biên tập một chút chữ viết phát ra. Sau đó, hắn liền cầm lấy chính mình kia phần bạn tin mãi đậu hũ vui vẻ rời đi. Lúc 7 giờ rưỡi, Yến Thanh Chu nhìn qua bên này xếp hàng đám người, phát hiện nhân số chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn có càng thêm tăng nhiều xu thế. Thế là, hắn mở miệng nói, ta đúng giờ 8 giờ thu quán. Đến giờ mọi người cũng đừng về sau đây. Cảm ơn phối hợp. Xếp hàng các thực khách nghe được hắn, cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc lại không mở nét mặt. 8 giờ thì thu quán. Vì sao a? Một người trong đó hỏi. Chúng ta thì vừa mới bắt đầu xếp hàng, người 8 giờ thu quán căn bản không đến lượt chúng ta a. Lúc này, Đỗ Thao vội vàng giải thích nói, lão bản của chúng ta chính là kia quý cũ, đến giờ thì thu quán, mọi người không có đứng hàng ngày mai đến sớm chút. Lão bản kia mấy giờ ra quầy a? Lại có người hiếu kỳ hỏi. Tiễn Thanh Chu hồi đáp, buổi sáng 5 giờ. Sớm như vậy ra quầy? 8 giờ thì thu. Thật là sớm ra sớm thu a. Xếp tại người phía sau nghe được Yến Thanh Chu nói như vậy, cũng không thể tránh được, đành phải mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đứng qua một bên. Bây giờ cách 8 giờ chỉ còn lại có 10 phút đồng hồ rồi, trước mặt còn có 20 mấy người, dựa theo tốc độ như vậy, đến phiên hắn khẳng định đã sớm vượt qua 8 giờ. Yến Thanh Chu lần này là hiện làm đồ ăn, cho nên một phần được 2-3 phút mới có thể hoàn thành. Phía sau một ít xếp hàng người thấy thế, đành phải vô cùng lời nói đầu rời đi. 8 giờ vừa đến, Yến Thanh Chu liền bắt đầu đều đâu vào đấy kiểm tra mặt bàn, Tiểu Ngũ, Mạnh Hồng cùng một người khác rất có nhãn lực địa cùng nhau giúp đỡ kiểm tra trên đất rác thải. Kiểm tra hoàn tất về sau, Đỗ Thao gãi gãi đầu nói ra, Yến ca, vậy chúng ta ngày mai lại tới. Yến Thanh Chu cười lấy xuất ra 3 phần đóng gói tốt bạt tin mãi đậu hũ đưa cho hắn nhóm, nói ra, đấy, một người một phần. Cảm ơn Yến ca. Ba người bọn họ mặt mũi tràn đầy kích động lại cao hứng điệu tiếp nhận túi hàng. Ngày mai các ngươi không cần tới rồi, đi làm việc mình sự tình đi. Yến Thanh Chu nói. Đỗ Thao vội vàng nói, Yến ca, chúng ta không đội, một chút cũng không bận điệu. Đúng đúng đúng, chúng ta mấy ngày nay có thể nhàn rồi. Đúng vậy a, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Còn gặp lại Yến ca. Chúng ta đi trước. Đỗ Thao kêu gọi Mạnh Hồng cùng Tiểu Ngũ vội vàng trượt. Liền sợ Yến Thanh Chu lại nói một ít ngày mai không để cho bọn họ tới. Bọn hắn đúng Yến Thanh Chu rất kính nể, không chỉ có là trước đó trên mạng video, bọn hắn còn soát đến hắn ở đây cửa bệnh viện đối lập cầm dao du côn. Càng là đối với hắn làm mỹ thực không có bất kỳ cái gì sức chống cự, nếu ngày mai ăn không được rồi vậy bọn hắn sẽ phi thường tiếc nuối. Do đó, hay là nhanh trượt đi. Yến Thanh Chu nhìn bọn hắn chạy xa bóng lưng, lắc đầu bật cười. Vừa về đến biệt thự, Yến Thanh Chu đã nhìn thấy Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu kéo Thẩm Nguyệt Toàn từ bên trong đi ra. Sau lưng các nàng, còn đi theo nhún nhảy một cái Hỉ Bảo, nàng kia vui sướng bộ dáng, giống như toàn bộ thế giới cũng tràn đầy ánh nắng. Ba người quay về. Hỉ Bảo vui vẻ bổ nhào vào Yến Thanh Chu bên cạnh. Yến Thanh Chu cưng chiều địa xoa xoa Hỉ Bảo đầu, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Nguyệt Toàn nàng nhóm, khẽ hỏi, "Muốn ra cửa sao?" Yến Mẫu cười lấy gật đầu, "Hôm nay mang Hoàn Hoàn đi bệnh viện kiểm tra một chút, tiện thể lại xử lý cái sinh kiểm bản, về sau thì thuận tiện một ít. Các ngươi đợi lát nữa, ta và các ngươi cùng đi." Yến Thanh Chu nói xong cũng đem xe xích lô đặt ở bên trong góc rẽ, sau đó cầm chìa khóa xe ra đây. Chương 199, sinh kiểm chương 199, sinh kiểm Thẩm Nguyệt Toàn ngồi vào vị trí kế bên tài xế bên trên, thì bảo cùng Thẩm Mẫu thì ngồi ở hàng sau. Thẩm Mẫu vẻ mặt vui vẻ hỏi Yến Thanh Chu, hôm nay sao thu quán sớm như vậy a? Yến Thanh Chu hồi đáp, không còn sớm, về sau cũng sẽ là lúc này điểm. Thẩm Mẫu cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì, trong lòng nàng, Yến Thanh Chu cái này con rể có thể làm lại thông minh, nàng đối với hắn phi thường hài lòng. Nàng hiểu rõ, Yến Thanh Chu mặc dù ra quẩy thời gian không dài, nhưng hắn thu nhập so với rất nhiều người một ngày còn nhiều hơn. Cái này khiến nàng cảm thấy vô cùng vui mừng, thì càng thêm tin chắc nữ nhi của mình lựa chọn là chính xác. Trên đường đi, Kỳ Bảo càng không ngừng cùng Yến Thanh Chu chia sẻ nhìn chính mình chuyện lý thú, Yến Thanh Chu thì nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười ấm áp. Thẩm Nguyệt Đoàn lặng lặng mà ngồi ở một bên, nhìn Yến Thanh Chu cùng Hỉ Bảo chuyển động cùng nhau, luôn luôn lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Kỳ Bảo nghiêng cái đầu nhỏ, hiếu kỳ nhìn về phía Yến Mẫu, hỏi, có phải hay không đi bệnh viện kiểm tra, liền biết mẹ trong bụng là đệ đệ hay là muội muội à nha? Ha 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 ha, mặc kệ là đệ đệ hay là muội muội, nhà chúng ta cũng thích nhà. Yến Mẫu ôm Hỉ Bảo, vui vẻ cười ha ha. Yến Thanh Chu đưa mắt nhìn sang Thẩm Nguyệt Đoàn, quan tâm hỏi, say say sao? Thẩm Nguyệt Đoàn khẽ khẽ lắc đầu, sẽ không. Yến Thanh Chu lại hỏi tiếp, có muốn uống chút hay không thủy, hoặc là ăn một chút gì lót dạ một chút? Không cần, ta vừa mới ăn xong điểm tâm đấy. Yến Mẫu nhìn trước mặt Yến Thanh Chu cùng Thẩm Nguyệt Đoàn, cười tươi như hoa. Bọn hắn tình cảm càng tốt, nàng thì càng cao hứng. Một đoàn người đi vào bệnh viện, Yến Thanh Chu đi trước đăng ký, nhường Yến Mẫu nàng nhóm đang nghỉ ngơi khu chờ lấy. Treo hết hào về sau, hắn nhìn một chút phía trên thời gian, phát hiện đã xếp tới rồi 3 giờ chiều. Hôm nay tới quả thật có chút muộn. Hắn đang muốn tìm Thẩm Nguyệt Đoàn nàng nhóm, dự định về trước đi buổi chiều lại tới bên này lúc, đột nhiên một thanh âm gọi hắn lại, "Yến lão bản." Yến Thanh Chu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc áo khoác trắng bác sĩ chính hướng hắn đi tới, bên cạnh còn đi theo một cái tuổi trẻ thực tập sinh. Nguyên lai là trước đó biết nhau Tô Ý Sinh cùng hắn thực tập sinh Chu Thiên. "Thật là ngươi a, Yến lão bản." Chu Thiên vẻ mặt kích động cùng nét mặt hưng phấn nhìn hắn, giống như gặp được thần tượng giống như. Tô Ý Sinh thì kinh ngạc nói ra, "Ta vừa mới còn tưởng rằng là ta nhìn lầm đấy, không ngờ rằng thật là ngươi a." Yến Thanh Chu lễ phép đối hai người gật đầu thăm hỏi, nói ra, "Tô Ý Sinh, Chu Ý Sinh, ngươi đây là tới đăng ký nha?" Tô Ý Sinh nhìn Yến Thanh Chu trong tay hào hỏi, "Ừm, ta theo giúp ta lão bà đến sinh kiểm. Tới hơi trễ, hạng này cũng sắp xếp đến chiều." Yến Thanh Chu có chút bất đắc dĩ nói. Chu Thiên suy nghĩ một lúc, nói ra, "Ta nhớ được Chử Y Sinh còn chưa tan tầm đâu, hắn vừa vặn nghỉ ngơi." Tô Y Sinh nghe, gật đầu nói, "Ngươi mang theo Yến lão bản đi Chử Y Sinh bên ấy, trước cho Yến lão bản lão bà kiểm tra xong, lại để cho Chử Y Sinh tan tầm." "Được rồi." Chu Thiên sảng khoái đáp ứng nói. Yến Thanh Chu nhìn về phía Tô Y Sinh, có chút ngượng ngùng nói ra, "Này lại sẽ không quá phiền toái." "Không phiền phức, thì một lúc sự việc." Tô Y Sinh vừa cười vừa nói, "Cảm ơn ngươi a Tô Y Sinh. Ta cái này đi gọi lão bà của ta, Chu Y Sinh ngươi trước tiên ở bực này biết." Yến Thanh Chu nói xong, liền xoay người đi tìm Thẩm Nguyệt Đoàn nàng nhóm. Chu Thiên vừa cười vừa nói, "Không sao, không đổi." Tô Y Sinh nhìn Yến Thanh Chu rời khỏi bên này, mới nói với Chu Thiên, "Chờ một chút ngươi hỏi một chút Yến lão bản ở đâu ra quầy, lại để điện thoại dãy số biết không?" "Tô Y Sinh yên tâm, ta nhớ kỹ." Chu Thiên cười ha hả nói. Tô Y Sinh lúc này mới thỏa mãn cười cười, nói ra, "Ngươi chờ ở tại đây, ta đi cấp Chử Y Sinh nói một tiếng, đợi lát nữa ta đi kiểm tra phòng, ngươi buổi sáng nghỉ ngơi, liền bồi Yến lão bản đi." "Ừ mừng, được rồi." Chu Thiên hưng phấn mà nói. Tô Y Sinh quay người rời đi, hắn trong khoảng thời gian này thường xuyên mất ngủ. Từ uống không đến Yến Thanh Chu trà sữa về sau, hắn công tác cũng cảm thấy không có ý nghĩa rồi. Lúc này Yến Thanh Chu nắm Thẩm Nguyệt Đoàn tay đi tới. Chu Thiên thấy thế, đội vàng vẻ mặt tươi cười nên đón tiếp lấy. Hắn cười ha hả tán dương, "Yến lão bản, tẩu tử nhìn thật đúng là quá dễ nhìn, các người đứng chung một chỗ à, kia đơn giản chính là một đôi bích nhân nha." Đúng lúc này, hắn lại mang theo mong đợi nói ra, "Các ngươi sinh ra hải tử nhất định rất xinh đẹp." Đúng lúc này, Kỳ Bảo theo phía sau bọn họ nhô ra cái đầu nhỏ, ngẹo đầu vừa cười vừa nói, "Thúc thúc tốt." Chu Thiên nhìn bé gái trước mắt, chỉ gặp nàng mặc một bộ hồng nhạt váy công chúa, giống một tiểu tinh linh xinh đẹp đáng yêu. Con mắt của nàng giống hai viên sáng ngời lam bảo thạch, thanh tịnh động lòng người, kia lông mi thật dài tượng tiểu phiến tử giống nhau vụ sáng nhìn hắn, lập tức, lòng của hắn đều muốn hòa tan. Chu Thiên kinh ngạc nói ra, "Này nhà ai trẻ con a? Sao đáng yêu như thế đâu?" Yến Thanh Chu khẽ cười nói, "Đây là nữ nhi của ta, Kỳ Bảo." Chu Thiên ha to mồm, khó có thể tin nhìn hắn nói, "Con gái của ngươi cũng lớn như vậy? Ta còn tưởng rằng các ngươi đây là thứ nhất thai đấy." Sau đó, hắn lại liếc mắt nhìn Thẩm Nguyệt Đoàn, chỉ gặp nàng ôn nhu mà đem Hỉ Bảo nắm ở ngực mình. "Con gái của ngươi dài vô cùng giống mẹ nàng." Chu Thiên từ đáy lòng địa thở dài nói, "Chẳng thể trách dài đẹp mắt như vậy đấy." Yến Thanh Chu mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nói, "Ừm, nàng vô cùng giống mẹ nàng. Vậy chúng ta hiện tại đi qua đi, đi trực tiếp là có thể chiếu thải siêu rồi. Buổi sáng là có thể đem sinh kiểm bản làm được." Chu Thiên vừa nói, một bên dẫn Yến Thanh Chu bọn hắn hướng Tam Lâu khoa phụ sản đi đến, sau đó tiến vào rồi một tắt đèn căn phòng. Trừ Y Sinh về đêm ban, đợi lát nữa cho tẩu tử kiểm tra hết liền xuống ban rồi. Yến Thanh Chu gật đầu, bọn hắn đi vào căn phòng lúc, Trừ Y Sinh đã chuẩn bị xong tất cả. "Phiền thoái, Trừ Y Sinh." Yến Thanh Chu khách khí nói. Trừ Y Sinh là vị hơn 40 tuổi nữ bác sĩ, nàng ngẩng đầu ôn hòa tiếu tiếu, nói ra, "Không cần cảm ơn, ta vốn là thiếu Tô Y Sinh một thân tình, nên..." Nói xong, nàng ôn hòa đối Thẩm Nguyệt Đoàn nói ra, "Trước nằm ở phía trên đi." Kỳ Bảo bị Chu Thiên mang đi ra ngoài đợi, trong phòng chỉ còn lại có Yến Thanh Chu cùng nằm Thẩm Nguyệt Đoàn. Trừ Y Sinh đối Thẩm Nguyệt Đoàn nói ra, đem áo hơi vung lên đến một ít. Thẩm Nguyệt Đoàn dựa theo Trừ Y Sinh chỉ thị, nhẹ nhàng địa vung lên trang phục. Trừ Y Sinh cầm lấy đầu dò siêu âm màu, tại gheo siêu âm miệng bình nhẹ nhàng để ép, gạt ra một ít gheo siêu âm, sau đó tại nàng phần bụng chậm rãi bôi lên mở. Nàng bắt đầu nghiêm túc thao tác dụng cụ, con mắt chăm chú nhìn màn hình, trong tay thăm dò tại thở nguyệt đoàn phần bụng nhẹ nhàng điều hoạt động lên. Tiễn Thanh Chu chăm chú nhìn trên màn hình bảy biện ra mơ hồ hình ảnh, một khỏa tim đều nhảy đến cổ rồi, hắn nhịn không được hỏi, "Trừ Y Sinh, thế nào?" Trừ Y Sinh không chớp mắt chằm chằm vào màn hình, trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng, bây giờ có thể nhìn thấy mang thai túi rồi, lớn nhỏ rất bình thường. Đúng lúc này, nàng lại lên giọng, hơn nữa còn là hai cái mang thai túi đâu. Vợ của ngươi nghi ngờ thế nhưng song thai a. Chương 200, nàng chính là ta lớn nhất phúc khí chương 200, nàng chính là ta lớn nhất phúc khí bất thình lình thông tin nhường nguyên bản nằm thầm nguyên đoạn trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, nàng mở to hai mắt nhìn, trên mặt đầu tiên là lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó chính là khó mà ức chế vui sướng. Tiễn Thanh Chu đồng dạng đầu tiên là sững sờ ngay tại chỗ, đúng lúc này, trên mặt hắn nét mặt trong nháy mắt bị mừng như điên sợ chiếm cứ. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, túi đầu thâm tình nhìn thầm nguyên đoạn, trong lúc nhất thời lại kích động đến nói không ra lời. Qua hồi lâu, hắn mới giống như từ trong mộng tỉnh lại bình thường, âm thanh bởi vì kích động mà run rẩy nói ra, chúng ta có hai cái bảo bảo. Ừm, có hai cái bảo bảo. Hai người tâm tình vào giờ khắc này không có sai biệt, cũng đắm chìm trong kích động cùng mừng như điên tâm trạng trong. Theo Trừ Y Sinh tiến một bước kiểm tra, trên màn hình dần dần hiện ra một ít càng thêm nhỏ xíu kết cấu. Trừ Y Sinh chỉ vào trên màn hình một nhỏ chút nói ra, nhìn xem, là cái này thai tâm nhảy lên. Tiễn Thanh Chu nhìn chằm chằm cái đó nhỏ chút, trong mắt lộ ra kinh hỉ cùng cảm động xen lẫn nét mặt. Hắn cảm thấy sinh mệnh thật là vô cùng thần kỳ, mà đồng thời dựng dục hai cái ngôi sao mới nổi mệnh thần nguyên toàn, càng làm cho tâm hắn thương yêu không dứt. Nàng sau đó sẽ rất vất vả, hắn nhất định phải rút ra bó lớn thời gian đến chiếu cố thật tốt nàng. Một bên Trừ Y Sinh thì tại nghiêm túc tiếp tục kiểm tra, cẩn thận quan sát đến các hạng chỉ tiêu, thỉnh thoảng đang kiểm tra đơn trên ghi chép lại một ít quan trọng số liệu. Một lát sau, nàng cầm lấy khăn tay đưa cho Yến Thanh Chu, ra hiệu hắn giúp đỡ lau đi thẩm nguyệt toàn phần bụng gheo siêu âm. Yến Thanh Chu ôn nhu đem thẩm nguyệt toàn đỡ dậy, sau đó động tác dịu dàng giúp nàng lau sạch sẽ, mỗi một cái động tác cũng tràn đầy yêu thương cùng che chở. Trừ Y Sinh cẩn thận nhìn kiểm tra đơn, mặt mỉm cười nói, hiện nay đến xem, thai nhi dậy thì tình huống rất tốt đẹp. Tiếp theo, nàng lại tiếp tục nói, chẳng qua bây giờ vẫn còn mang thai lúc đầu, ngươi nhất định phải chú ý nhiều hơn nghỉ ngơi nha. Điên giữ tâm trạng sung sướng, hợp lý sắp đặt tầm thực, còn cần phải nhớ đúng hạn tới làm sinh kiểm. Thẩm Nguyệt Toàn nghe, khắp khuôn mặt là ý cười, chân thành nói ra, được rồi, cảm ơn ngươi à, Trừ Y Sinh. Trừ Y Sinh khoát khoát tay, đem sinh kiểm bản đưa cho nàng về sau, lại ôn hòa nói, đây đều là chúng ta phải làm, ngươi cũng đừng quá lo lắng, hảo hảo dưỡng thai là được. Ngươi đây chính là song thai đâu, lão công ngươi thật đúng là có phúc khí nha. Tiễn Thanh Chu nghe nói như thế, mặt lộ ra sung sướng nụ cười, gật gật đầu nói, nàng chính là ta lớn nhất phúc khí. Thẩm Nguyệt Toàn mang theo an tâm nụ cười cùng Trừ Y Sinh tạm biệt về sau, liền cùng Yến Thanh Chu cùng rời đi rồi kiểm tra thất. Kỳ Bảo cầm trong tay một viên rất lớn đóa hoa hình dạng kẹo que, chính say sưa ngon lành địa liếm láp, vừa nhìn thấy bọn hắn ra đây, liền ngay cả bận bịu từ trên ghế đứng lên. Mẹ đệ đệ có ngoan hay không a? Nàng chớp mắt to lại hỏi, bọn hắn có được hay không a? Thẩm Nguyệt Toàn nhẹ nhàng địa vuốt ve Kỳ Bảo cái đầu nhỏ, bác sĩ nói mẹ nghi ngờ là song thai a cho nên nha, Kỳ Bảo có hai cái đệ đệ hoặc là muội muội nha. Kỳ Bảo nghe, đầu tiên là che miệng, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, sau đó nói, thật sao? Mẹ trong bụng của ngươi có hai cái bảo bảo sao? Thẩm Nguyệt Toàn cười lấy gật đầu, nói ra, ừ, đúng vậy đấy. A, ta bỗng chốc nhiều hai cái đệ đệ hoặc là muội muội rồi thật tốt quá. Ta muốn đi nói cho nãi nãi cùng ngoại bà đi. Kỳ Bảo hưng phấn hoa tay múa chân đạo, sau đó xoay người chạy ra hành lang. Yến Thanh Chu nhìn nàng vui sướng bóng lưng, buồn cười dặn dò, cẩn thận một chút. Thẩm Nguyệt Toàn vừa cười vừa nói, ta đi đi theo nàng, ngươi cùng Trừ Y Sinh trước trò chuyện. Ừ, ngươi chậm một chút. Thẩm Nguyệt Toàn gật đầu một cái liền hướng phía Kỳ Bảo rời đi phương hướng đi theo. Chu Thiên vẻ mặt hâm mộ nhìn Yến Thanh Chu, cảm khái nói, Yến lão bản, tẩu tử mang thai song thai, đây thật là thiên đại hỷ sự a. Chúc mừng a. Trên mặt của hắn tràn đầy chân thành chúc phúc. Cảm ơn. Đúng rồi, Yến lão bản, ngươi đây là một mực ra đâu, hay là tại tiếp tục bày quầy bán hàng a? Chu Thiên hiếu kỳ hỏi. Ta một mực ra quầy đâu, Yến Thanh Chu thành thật trả lời. Chu Thiên vội vàng truy vấn, ở đâu a? Yến lão bản, ngươi sao không đến cửa bệnh viện rồi nha? Trong giọng nói của hắn mang theo một tia tiếc nuối. Ngươi là không biết, hiện tại cũng có người mỗi ngày chờ ở cửa đâu, liền sợ ngày nào ngươi đột nhiên lại đến ra quầy rồi. Yến Thanh Chu nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu Thiên bả vai, nói ra, ta gần đây tại Thế Kỷ quảng trường bên ấy ra quầy. Mỗi ngày là 5 giờ ra quầy, 8 giờ thu quán, ngươi nhìn xem ngươi đi làm tiện đường sao? Ta cho ngươi lưu mấy phần. Chu Thiên nghe xong, đội vàng lớn tiếng hét lên, nhất định phải tiện đường a. Trên mặt của hắn tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Yến lão bản, chúng ta năng lực lưu một phương thức liên là sao? Yến Thanh Chu gật gật đầu nói, có thể. Chu Thiên cao hứng lấy điện thoại di động ra đưa cho hắn, vậy ngươi đem hảo thua ở phía trên. Yến Thanh Chu thuần thục thao tác điện thoại, đem mã số của mình tồn tốt về sau, mới đem điện thoại trả lại hắn. Chu Thiên lúc này mới hài lòng cười lên, Yến lão bản, chúng ta ngày mai gặp. Tốt, Chu Y Sinh ngươi đi mau đi, ta thì đi về nhà. Tốt, Yến lão bản đi thong thả. Chu Thiên phất phất tay, nhìn Yến Thanh Chu quay người rời khỏi. Yến Thanh Chu mới vừa đi tới Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu chờ đợi hắn khu nghỉ ngơi lúc, chỉ nghe thấy Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu hưng phấn lại âm thanh kích động vang lên. Ai yêu, hoàn toàn thật là nhà ta phúc tinh a. Giọng Yến Mẫu bên trong tràn đầy vui sướng. Hay là song thai a? Thẩm Mẫu cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Đây chính là chúng ta Yến gia phúc khí a. Thẩm Mẫu đi theo gật đầu nói, nhà ta hoàn toàn khổ cực. Song thai nhất là mệt rồi hả? về sau ta cái gì thì không làm, thì biến đổi pháp cho Hoàn Đoàn làm tốt ăn. Yến Mẫu ánh mắt bên trong tràn đầy yêu thương. Thẩm Mẫu đội bằng nói, ta cũng vậy, ta cũng không đi rồi, thì lưu tại này xem ta ngoại tôn nữ cùng cháu ngoại xuất sinh. Nhìn Hoàn Đoàn bình an, nhà ta Hoàn Đoàn quan trọng nhất, ngươi còn muốn nhìn trở về a? Cũng đừng suy nghĩ. Yến Mẫu vui vừa nói. Một bên Thẩm Nguyệt Hoàn nhìn hai người, khoe miệng luôn luôn mỉm cười. Yến Thanh Chu lại gần nàng, nửa ôm nàng nói ra, đói không? Muốn ăn cái gì? Không đói bụng, ta chỉ là có chút khốn. Thẩm Nguyệt Hoàn mang theo nũng nịu giọng nói. Yến Mẫu đội bằng nói, vậy chúng ta nhanh đi về, nhường Hoàn Đoàn nghỉ ngơi thật tốt. Thì bảo mặt mũi tràn đầy vui vẻ nhìn bọn hắn, luôn luôn theo sát lấy Thẩm Nguyệt Hoàn bên cạnh, bị nàng nắm. Người một nhà đầy cõi lòng nhìn vui sướng tâm tình, vừa nói vừa cười rời đi bệnh viện. Về đến nhà Thẩm Nguyệt Hoàn liền bị Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu thúc giục đi lầu trên nghỉ ngơi. Hai người tay kéo tay cùng nhau đi phụ cận chợ rau, dự định mua một ít có dinh dưỡng thái quay về cho nàng bồi bổ. Yến Thanh Chu thì tại phòng bếp đội vàng làm cơm trưa, hắn dự định hầm một nồi lý ngư thang. Vừa nãy Thẩm Nguyệt Hoàn nói nàng muốn ăn du bát diện, Yến Thanh Chu bắt đầu nhào bột mì vì nàng làm một phần. Chương 201, con trai của ngươi là cái loại người này không? Chương 201, con trai của ngươi là cái loại người này không? Yến Thanh Chu không chỉ là Thẩm Nguyệt Hoàn tỉ mỉ làm ra một phần mùi thơm nước mũi du bát diện, còn quá mức vì nàng chuẩn bị hai phần mê người bạt tin mãi đậu hũ. Thẩm Nguyệt Hoàn nghỉ ngơi tốt về sau, đồ ăn đã chỉnh chỉnh tề tề điệu bày ra tại trong nhà ăn. Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu đem tủ lạnh nhét tràn đầy, bên trong các loại dinh dưỡng phong phú nguyên liệu nấu ăn cái gì cần có đều có. Sau bữa cơm trưa, Yến Thanh Chu nắm Thẩm Nguyệt Hoàn tay, cùng nhau dạo bước tại trong hoa viên, thưởng thụ lấy nhàn nhã thời gian. Hai người sóng vai đi tại kéo dài hành lang trong. Chờ một chút ta cùng ngươi đi mua một ít váy áo a. Yến Thanh Chu nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Thẩm Nguyệt Hoàn, trong mắt tràn đầy nhu tình nói. Không cần. Tủ quần áo trang phục còn có rất nhiều đều không có thân trên đấy. Thẩm Nguyệt Hoàn cười lấy đáp lại nói. Ngươi có việc liền đi bận điệu, không cần cố ý theo giúp ta. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia quan tâm. Ta năng lực có chuyện gì, hiện tại ta chuyện trọng yếu nhất chính là cùng lão bà. Yến Thanh Chu trong giọng nói tràn đầy cương triều, tia thâm tình ánh mắt nhường Thẩm Nguyệt Hoàn thất thần một lát. Chúng ta sẽ phải làm việc. Thẩm Nguyệt Hoàn nhẹ nhàng nói. Như vậy ngồi xuống thì đến trưa không có chuyện gì sao? Có thể hay không không thoải mái? Yến Thanh Chu quan tâm mà hỏi. Thẩm Nguyệt Hoàn thân mật kéo cánh tay của hắn, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Sẽ không à? Nếu không thoải mái ta thì nghỉ ngơi một hồi, sẽ không để cho chính mình khó chịu. Ta yêu thích công việc này, ta gần đây đang đổi bản thảo. Ngươi có thể hay không đừng để cho ta bỏ cuộc cái này? Yến Thanh Chu nghe, cười lấy điểm một cái chóp mũi của nàng. Ngươi thích thứ gì đó ta làm sao có khả năng để ngươi bỏ cuộc? Tất nhiên lão bà đại nhân phải làm việc, vậy ta đây cái lao công thì làm tốt hậu cần công tác đi. Thẩm Nguyệt Hoàn dựa vào trong ngực hắn, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, ừ mừng. Ánh nắng vẩy trên người bọn hắn, đem thân ảnh của bọn hắn kéo đến rất dài rất dài. Đêm, Yến Thanh Chu cảm thấy có chút khát nước, thế là xuống lầu rót chén nước, sau đó ngồi ở cạnh ghế salon từ từ uống. Lúc này, Yến Mẫu từ phòng bếp đi ra, nàng mặt mỉm cười, tại Yến Thanh Chu ngồi xuống bên người nói ra, ta trong nồi cho Hoàn Hoàn hầm ngân nhị canh khoái tốt, đợi lát nữa bưng lên đi nhường nàng uống. Nàng không thích dầu mỡ thứ gì đó, cho nên ta cố ý mua ngân nhĩ. Yến Mẫu nói tiếp, ta còn tăng thêm táo đỏ cùng rượu tròn đấy. Ừm, và không nóng ta bưng lên đi. Yến Thanh Chu đáp. Yến Mẫu nhìn về phía Yến Thanh Chu, nhẹ giọng nói, ngươi cùng Hoàn Hoàn muốn hay không chia phòng ngủ a? Yến Thanh Chu nghe, vẻ mặt không giải thích được nói ra, chúng ta tại sao muốn chia phòng ngủ a? Ngươi xem một chút ngươi trong khoảng thời gian này, cùng Hoàn Hoàn luôn luôn dính cháo. Hoàn Hoàn hiện tại thế nhưng mang thai lúc đầu đấy. Yến Mẫu nghiêm túc nói, ở phương diện này nhưng phải đặc biệt chú ý, không thể chỉ nghĩ ngươi cảm thụ của mình nha. Không được, tối nay thì chia phòng ngủ, ngươi đi sát vách ngủ đi. Yến Mẫu nói xong còn gật đầu một cái, thái độ mười phần kiên quyết. Yến Thanh Chu bất đắc dĩ nói ra, mụ, ngươi có thể hay không cả ngày không nên nghĩ những thứ này à? Con trai của ngươi ta là cái loại người này sao? Hoàn Hoàn hiện tại tương đối mất cảm, ngươi để cho ta không trở về phòng, nàng năng lực không nghĩ ngợi thêm sao? Lại nói, ta không phân phòng, ngài cũng đừng thao lòng này rồi. Ta cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Nói xong, Yến Thanh Chu để ly xuống, đứng dậy tiến về phòng bếp, vương lấy ngân nhị canh chậm rãi lên lầu. Yến Mẫu nhìn Yến Thanh Chu bóng lưng rời đi, trên mặt lộ ra một tia lo lắng nét mặt, á thuyền hẳn phải biết phân tấp. Nàng về đến phòng, chỉ thấy Yến phụ chính nằm sấp trên bàn biết viết bôi bôi, bộ dáng kia mười phần nghiêm túc. Nha, cũng mấy giờ rồi, còn chưa ngủ à? Yến Mẫu mở miệng nói. Yến phụ ngẩng đầu, vẻ mặt tươi cười nói, ta phải nghĩ mấy cái tên dễ nghe, nói không chừng là hai cái cháu trai hoặc là hai cái cháu gái đâu, suy nghĩ nhiều một chút luôn có thể dùng tới. Yến Mẫu ngồi đối diện hắn, vừa cười vừa nói không chừng là một cháu gái một cháu trai đấy. Ha ha ha, như thế càng tốt hơn ha ha ha. Yến phụ vui vẻ cười ha ha, tiếp tục nói, ta phải nắm chặt thời gian suy nghĩ nhiều mấy cái. Thôi đi, thì ngươi có thể nghĩ ra cái gì tên dễ nghe. Yến Mẫu không lưu tình chút nào tiếp tục nói, tên này còn phải nhường A Thuyền cùng Bản Đoạn lên đấy. Ngươi cũng đừng tức đoạt người ta chuyện của cha mẹ rồi. Yến phụ hừ một tiếng, nói ra, ta là gia gia hắn, ta cho cháu trai nghĩ tên làm sao vậy? Ta liền muốn. Được, ngươi nghĩ, ngươi từ từ suy nghĩ, ta ngủ. Yến Mẫu nói xong, quay người nằm ở trên giường, đưa lưng về phía Yến Phụ đi ngủ. Yến Phụ lại như cũng đắm chìm trong cho cháu trai nghĩ tên thế giới bên trong, càng không ngừng tô tô vẽ vẽ, nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn. Yến Thanh Chu đem một bát ngân nhĩ bỏ vào tựa ở trên giường soát điện thoại di động Thẩm Nguyệt Oản trước mặt. Mụ cho hầm ngân nhĩ, ăn chút. Yến Thanh Chu ôn nhu nói. Thẩm Nguyệt Oản sờ lên bụng của mình, có chút bất đắc dĩ nói ra, chén này quá nhiều rồi, không ăn được. cơm tối ăn hơi nhiều. Ngươi ăn chút, ăn không hết còn lại ta ăn. Yến Thanh Chu cương triều nhìn nàng. Vậy ta ăn hai cái. Thẩm Nguyệt Toàn vui vẻ bưng lên bát, dùng cái muỗng chậm rãi bắt đầu ăn. Nàng chỉ ăn vài miếng, thì thực sự không ăn được, còn lại Ngân Nhĩ bị Yến Thanh Chu mấy ngụm liền nhanh chóng giải quyết. Sau khi ăn xong, hắn cầm chén để ở một bên, mang trên mặt nụ cười nói ra, một thời gian mang thai ta chỉ sợ muốn trở nên béo rồi. Thẩm Nguyệt Toàn ghé vào trong ngực của hắn, nhìn hắn cười cười, ngươi không muốn ăn à? Vui lòng, thích ăn nhất lão bà đồ còn dư lại rồi. Yến Thanh Chu nhẹ nhàng địa vuốt vuốt tóc của nàng đỉnh, sau đó còn nói thêm, hiện tại phải ngủ sao? Ta Bạch Thiên ngủ nhiều. Ngươi trước tiên ngủ đi, ngày mai ngươi còn phải sớm hơn lên ra quầy đấy. Buổi sáng khổ cực như vậy, không thể giữa trưa hoặc là buổi chiều ra quầy sao? Yến Thanh Chu nửa nằm ở trên giường, đem Thẩm Nguyệt Toàn chăm chú địa ôm vào trong ngực, một tay vuốt vuốt ngực nàng tóc. Ta không cảm thấy vất vả, một buổi sáng thì kết thúc, toàn bộ ngày đều có thể bồi tiếp ngươi, như vậy rất tốt. Yến Thanh Chu thâm tình nói. Thẩm Nguyệt Toàn ngẩng đầu lấy tay nhẹ nhàng địa vuốt ve mặt mày của hắn, A Thuyền cảm ơn ngươi. Yến Thanh Chu cúi đầu hôn một cái khỏe miệng của nàng, ta phải cảm ơn ngươi, tiếp xuống ngươi muốn vô cùng vất vả vô cùng vất vả. Ta thì không thể vì ngươi chia sẻ cái gì, chỉ có thể ở bên cạnh ngươi bồi tiếp ngươi. Có ngươi ở bên cạnh ta liền đã rất tốt nha. Thẩm Nguyệt Toàn ngọt ngào nói. Ta mỗi ngày đều rất vui vẻ. Thật tốt. Thẩm Nguyệt Toàn ôm chặt hắn, cảm thụ lấy hắn ôn hòa. Thật tốt, nàng từ nhỏ thích người thì thích nàng. Yến Thanh Chu vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, nhường nàng ngủ một tư thế thoải mái, sau đó cúi đầu nhìn về phía nàng. Phát hiện Thẩm Nguyệt Toàn đã ngủ rồi. Vừa mới còn nói ngủ không được, không buồn ngủ. Yến Thanh Chu có chút buồn cười nhìn nàng chằm chằm. Sau đó nhẹ giọng nói với nàng, ngủ ngon. Chương 202, liền để hắn ngủ sắt vách chương 202, liền để hắn ngủ sắt vách sáng sớm hôm sau, Thẩm Nguyệt Toàn mở mắt ra, không có nhìn thấy Yến Thanh Chu thân ảnh. Nàng nhìn đồng hồ, đã 6 giờ rưỡi rồi, cái giờ này hắn đã ra khỏi nửa giờ rồi. Nàng sờ lấy Yến Thanh Chu nằm qua chỗ, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Cuộc sống bây giờ nhường nàng cảm thấy rất không chân thực. Nàng hy vọng có thể một mực cùng Yến Thanh Chu như vậy hạnh phúc xuống dưới. Mãi đến khi vĩnh viễn, làm nàng rửa mặt hết đi xuống lầu lúc, chỉ thấy lầu dưới Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu đang phòng bếp bận rộn làm lấy điểm tâm. Gặp nàng tiếp theo, hai người cũng vẻ mặt khẩn trương vây quanh nàng chuyện. Đoàn đoàn ngươi sao dậy sớm như thế a? Có phải hay không ngủ không tốt? Yến Mẫu ân cần mà hỏi thăm. Hay là cái nào không thoải mái a? Thẩm Mẫu cũng là vẻ mặt lo lắng hỏi. Đúng đúng đúng, ở đâu không thoải mái có thể tuyệt đối đừng chịu được. Hai người ngươi một lời ta một câu biểu đạt nhìn đúng sự quan tâm của nàng, nhường Thẩm Nguyệt Toàn trong lòng tràn đầy ôn hòa. Thẩm Nguyệt Toàn nhìn nàng nhóm như thế dáng vẻ khẩn trương, trong lòng tràn đầy ôn hòa cùng thư thái, nàng giơ lên một vòng sáng rỡ ý cười, ôn nhu nói: "Ta không sao, chính là hôm qua ngủ thời gian hơi dài, cho nên hôm nay tỉnh tương đối sớm mà thôi." Tiếp theo, nàng lại vội vàng nói thêm: "Ta không có ở đâu không thoải mái." Yến Mẫu lúc này mới yên lòng thở dài nhẹ nhõm, sau đó nói ra: "Ta nhìn xem về sau vẫn là để A Tuyển đi phòng khác ngủ đi, nếu không hắn mỗi ngày đều lên được sớm như vậy, khẳng định sẽ nhao nhao đến ngươi." Thẩm Nguyệt Toàn nghe, liền vội vàng lắc đầu: "Không cần, hắn căn bản cũng không có nhao nhao đến ta thậm chí cũng không biết hắn là lúc nào đi ra ngoài." Thanh âm của nàng nhu hòa nhưng lại mang theo một tia cố chấp, "Không cần. Chia phòng ở giữa ngủ nha. Ta không có như vậy yếu đất." Thẩm Mẫu thì đi theo gật đầu đồng ý Yến Mẫu nói, "Các ngươi phía trước cũng không thể có vợ chồng đợi số a." Thẩm Nguyệt Toàn mặt trong nháy mắt trở nên ửng đỏ, "Mụ, ngươi nói cái gì đó?" Yến Mẫu tiếp tục nói, "Ta nghĩ mẹ ngươi nói đúng nha, điểm này nhưng phải đặc biệt chú ý đấy. Nếu A Thuyền không có sự nhẫn nại lời nói, liền để hắn ngủ sát vết đi. Chúng ta đều hiểu." "Không cần nha." Thẩm Nguyệt Toàn cảm giác có chút khó xử, liền nói ra, "Mụ, ta ra ngoài đi dạo." Nói xong, nàng dường như trốn giống như xoay người ra phòng khách, hướng phía vườn hoa phương hướng bước nhanh tới. Đi tại vườn hoa đường mòn bên trên, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua khuôn mặt của nàng, nhiệt khí mới phai nhạt điểm. Trong lòng của nàng tràn đầy ngọt ngào cùng ngượng ngùng, đối với tương lai đời sống tràn đầy chờ mong. Thế kỷ quảng trường, sớm, 7 giờ Yến Thanh Chu ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào rồi Đỗ Thao, Mạnh Hồng cùng Tiểu Ngũ trên người, bọn hắn đang duy trì lấy thực khách xếp hàng trật tự. Buổi sáng hôm nay 4:50 hắn lại tới đây lúc, ba người này liền đã sớm địa chờ ở chỗ này rồi. Từ đó trở đi, bọn hắn vẫn đi theo hắn bận rộn, một khắc cũng không có ngừng. Hôm nay thực khách số lượng so với hôm qua nhiều gấp bội, đây hết thảy đều là vì hôm qua có một vị thực khách tại vòng bằng hữu ban bố thông tin, sau đó lại bị không ngừng phát, không biết sao thì chuyển đến trên mạng. Những kia hắn đã từng các thực khách biết được về sau, sôi nổi chạy đến vào xem. Yến Thanh Chu theo 5 giờ bắt đầu vẫn tại bận rộn, không có chút nào thời gian nghỉ ngơi. Lúc này, Chu Thiên Ý cười đầy mặt hướng hắn đi tới, nhiệt tình chào hỏi, "Yến lão bản, sớm a?" Yến Thanh Chu cười lấy gật đầu đáp lại, "Chu Ý sinh sớm." Chu Thiên nhìn một chút phía sau kia đội ngũ thật dài, đang chuẩn bị về phía sau xếp hàng, lại bị Yến Thanh Chu gọi lại. "Chu Y Sinh, ngươi kia phần ta đã trước giờ đã làm xong." Nói xong, hắn đem một túi sách tay đưa cho Chu Thiên, lại nói tiếp, "Còn không, có lạnh đâu, ta phóng trong túi giữ nhiệt rồi." Chu Thiên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên tiếp nhận túi sách tay, nhìn bên trong như là mới quà vặt, nghe kia hương khí, tâm tình của hắn đặc biệt kích động. Phía sau xếp hàng các thực khách cũng quăng tới ánh mắt ghen tị, bọn hắn cũng đang hâm mộ Chu Thiên có thể được đến Yến Thanh Chu như thế đặc thù đãi ngộ. Người này tựa như là cái bác sĩ. "Đúng a, Yến lão bản gọi hắn cái gì Chu Y Sinh? Bọn hắn là quan hệ như thế nào a?" "Không biết a. Còn là lần đầu tiên thấy Yến lão bản cho người khác trước giờ làm ra dự sẵn. Thật thật hâm mộ a." Mọi người sôi nổi nghị luận. Chu Thiên lấy điện thoại di động ra chuẩn bị trả tiền, Yến Thanh Chu vừa cười vừa nói, "Không cần, lần này ta mời ngươi cùng Tô Y Sinh, hôm qua cảm ơn mọi người giúp đỡ, À, đúng, còn có một phần là cho Trừ Ý Sinh làm phiền ngươi mang hộ cho nàng. Chu Thiên vội vàng khoát khoát tay, không phiền phức không phiền phức. Hi hi hi. Vậy lần sau ta trả lại. Ừm, có thể. Tiễn Thanh Chu cười lấy đáp. Chu Thiên vẻ mặt tươi cười xách túi xách tay rời đi quảng trường, về tới rừng ở ven đường trong ô tô. Một bên Đỗ Thao nhỏ giọng hỏi bên người Tiểu Ngũ, người này là Yến Ca bằng hữu. Tiểu Ngũ lắc đầu, không biết a. Nhìn tượng. Vậy ngươi nói chúng ta có tính không Yến Ca bằng hữu? Khẳng định tính a. Đỗ Thao lúc này mới bắt đầu vui vẻ, ta cũng cảm thấy tính. Thời gian rất mau tới đến rồi khoái 8 giờ, những thực khách khác nhóm nhắm ngay thời gian, vô cùng tự giác không còn đấy. Bọn hắn hiểu rõ, 8 giờ vừa đến, người ta Yến lao bản sẽ đúng giờ thu quán, chưa bao giờ có ngoại lệ. Do đó, bọn hắn cũng đàng hoàng chờ lấy ngày mai lại đến. Tiểu Ngũ bọn hắn vẫn như cũ nghiêm túc đem trên đất rác thải dọn dẹp sạch sẽ, nhanh chóng nhường tất cả khôi phục nguyên dạng. Tiễn Thanh Chu nhìn bọn hắn, hướng bọn hắn ngoắc ngoắc ngón tay, các ngươi đến. Đỗ Thao ba người ngay lập tức hấp tấp địa chạy tới, hiếu kỳ hỏi, Tiễn ca chuyện gì a? Ngươi phân phó, các ngươi liền định luôn luôn đến ta bên này, cứ như vậy sống trò qua ngày sao? Không có a, chúng ta chính là trong khoảng thời gian này tương đối nhàn. Đỗ Thao gãi gãi đầu nói, đúng a, qua một đoạn thời gian liền tốt. Mạnh Hồng tiếp theo nói câu, Tiễn Thanh Chu nhìn về phía bọn hắn, hỏi, trong nhà các ngươi cũng có người nào a? Huynh đệ tỷ muội mấy cái? Nhà ta chỉ một mình ta. Đỗ Thao nói. Mạnh Hồng túi đầu trả lời, ta mặt trên còn có một tỷ tỷ, phía dưới một đệ đệ. Tiểu Ngũ nói theo, ta là trong nhà lão đại, phía dưới còn có hai cái muội muội. Tiễn Thanh Chu có hơi nhíu mày, hỏi ngược lại, các ngươi liền muốn luôn luôn tiếp tục như vậy sao? Ba người nghe hắn, cũng cúi đầu thấp xuống, trầm mặc không nói. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút nặng nề. Một lát sau Yến Thanh Chu nói, ta bên này có một công việc, các ngươi muốn hay không suy tính một chút? Đỗ Thao vẻ mặt kinh hỉ ngẩng đầu đến, kích động nói ra, có phải hay không để cho chúng ta tại ngươi bên này giúp đỡ à? Mạnh Hồng cùng Tiểu Ngũ đi theo ngẩng đầu, trong mắt lóe ra ngạc nhiên và mang, tràn đầy mong đợi nhìn Yến Thanh Chu. Yến Thanh Chu nhìn ba người bọn họ phản ứng rất là bất đắc dĩ, sau đó lắc đầu, nói ra, làm sao có khả năng? Ta bên này buôn bán nhỏ sao có thể chứa nổi các ngươi này mấy tôn đại Phật ta? Chương 203, các ngươi cũng đi với ta một chuyến đi. Chương 203, các ngươi cũng đi với ta một chuyến đi. Đỗ Thao trên mặt kinh hỉ trong nháy mắt biến mất, lộ ra một tia hoài nghi cùng thất lạc. À, không phải a? Chúng ta cho rằng ngươi là muốn cho chúng ta ở tại chỗ này. Mạnh Hồng cùng Đỗ Thao hai người cũng có vẻ có chút xấu hổ, mang trên mặt một tia khó xử nét mặt. Tiễn Thanh Chu nhìn bọn hắn tiếu tiếu, ta có một chỗ có thể giới thiệu các ngươi đi, chỉ cần các ngươi cố gắng làm, nhất định sẽ đây tình cảnh hiện tại tốt hơn nhiều. Tiễn Thanh Chu nhường ba người rơi vào trầm tư, bọn hắn cũng đang suy tư Yến Thanh Chu lời nói. Bọn hắn hiểu rõ, Yến Thanh Chu sẽ không vô duyên vô cớ địa đưa ra đề nghị như vậy, hắn nhất định là vì bọn hắn tốt. Đỗ Thao vẻ mặt kiên định nhìn Yến Thanh Chu, chính trọng nói, Yến ca, ngươi giới thiệu chỗ khẳng định không sao hết, chúng ta vui lòng đi. Đúng a, Yến ca, chúng ta vui lòng đi. Tiểu Ngũ thì vội vàng phụ họa nói. Một bên Mạnh Hồng thì theo sát lấy gật đầu, nói ra, đúng đúng đúng, chúng ta cũng vui lòng. Vậy mọi người vui lòng đi kinh thị sao? Yến Thanh Chu mở miệng hỏi. A, kinh thị. Ba người nghe được cái này địa danh, cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Xa như vậy chỗ sao? Bọn hắn có chút khó khăn. Ta bên ấy có người quen biết, có thể giới thiệu các ngươi vào trong làm việc. Yến Thanh Chu kiên nhẫn giải thích nói, về phần làm chuyện gì, phải xem các ngươi năng lực của mình. Đỗ Thao quay đầu nhìn về phía Tiểu Ngũ cùng Mạnh Hồng, hỏi, các ngươi nghĩ như thế nào? Muốn hay không đi? Đại ca, ngươi đi chúng ta liền theo đi. Tiểu Ngũ không chút do dự nói. Đúng, chúng ta nghe ngươi. Mạnh Hồng thì tỏ vẻ đồng ý. Yến Thanh Chu hơi cười một chút, thấm thía nói ra, không sao, các ngươi từ từ suy nghĩ. Tượng các ngươi như vậy đói một bữa no một bữa, không có cố định công tác là không được. Thừa dịp còn trẻ kiếm nhiều tiền một chút, biết đẳng đến già rồi hối hận a. Đỗ Thao nghe Yến Thanh Chu lời nói, gật đầu cười, kiên định nói, chúng ta nghe ngươi, Yến ca, chúng ta vui lòng đi kinh thị. Vậy ngươi xem ngươi chừng nào thì cùng bên ấy tạo mối quan hệ đâu? Chúng ta khi nào đi? Đỗ Thao vội vàng hỏi. Các ngươi thật định đi lời nói, ngày mai thì trực tiếp đi qua đi, ta sẽ trước giờ đả hảo chiêu hô. Yến Thanh Chu vô vô Đỗ Thao bả vai nói. Vậy đi kinh thị địa phương nào a? Có liên lạc hay không cách thức a? Tiểu Ngũ hiếu kỳ truy vấn. Các ngươi trực tiếp đi Minh Tuệ tập đoàn, báo lên tên của mình là được. Yến Thanh Chu hồi đáp. Đỗ Thao liền vội vàng gật đầu, cảm kích nói ra, cảm ơn Yến ca, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngươi. Đúng, chúng ta khẳng định hảo hảo làm. Mạnh Hồng thì kích động nói. Tranh thủ lúc sau Tết quay về, năng lực mời ngươi ăn một bữa tốt. Tiểu Ngũ cùng Mạnh Hồng vẻ mặt vui vẻ nói. Yến Thanh Chu gật đầu cười, nói ra, tốt, ta chờ. Nói xong cái này chuyện trọng yếu về sau, Yến Thanh Chu lại cho ba người bọn họ mỗi người đưa lên một phần bản tin mai đậu hũ. Sau đó, Yến Thanh Chu thì cưới lấy hắn xe xích lô chậm rãi rời đi. Đỗ Thao ba người luôn luôn đứng tại chỗ, nhìn Yến Thanh Chu thân ảnh dần dần đi xa, mãi đến khi hoàn toàn nhìn không thấy rồi, mới rời đi chỗ khác tầm mắt. Đại ca, Yến ca người thật tốt. Tiểu Ngũ cảm khái nói. Chúng ta nhất định hảo hảo làm, không cho Yến ca thất vọng. Đỗ Thao một tay nắm cả Tiểu Ngũ, một tay nắm cả Mạnh Hùng nói. Đi, trở về kiểm tra đồ vật, ngày mai xuất phát đi kinh thị. Chúng ta nhất định năng lực kiếm ra người giảm đến. Đỗ Thao trong giọng nói tràn đầy kiên định cùng lòng tin, cũng làm cho người nhà xem xét chúng ta rốt cục được hay không. Lời nói của hắn cho Mạnh Hồng cùng Tiểu Ngũ cực lớn khích lệ, hai người mặt mũi tràn đầy cười hưng phấn lên. "Tốt, đại ca nói rất đúng. Đi, về nhà." Bọn hắn nện bước kiên định nhịp chân, hướng phía lữ quán phương hướng đi đến, trong lòng tràn đầy đúng tương lai ước ao và chờ mong. Bên này Yến Thanh Chu cưỡi lấy cái kia chiếc xe xích lô chậm rãi lái ra khỏi đầu ngõ. Vừa tới đường đi khẩu, một hồi kêu thảm thiết cùng chửi rủa âm thanh liền không ngừng tràn vào trong thai của hắn. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy năm sáu cái mười mấy tuổi trẻ con chính đem một đứa bé trai bao bọc vây quanh, đối với hắn quyền đấm cước đá, trong miệng còn không ngừng tiến hành nhìn ngôn ngữ nhục mạ. Cái đó bị đánh tiểu nam hải nhìn lên tới chẳng qua 13-14 tuổi bộ dáng, hắn chăm chú địa ôm đầu, càng không ngừng cầu xin tha thứ nhịn, không nên đánh ta, không nên đánh ta. Không nghĩ bị đánh liền đem tiền toàn bộ lấy ra, nếu không, liền đem quần áo ngươi lột chụp trên mạng phát ra ngoài. Bên trong một cái nam hải mặt tâm trầm, hung tợn uy hiếp nói, ta có thể cho hết các ngươi rồi. Thật không có. Đừng nghe hắn nói bậy, lớp bên cạnh nói cha mẹ hắn nhưng có tiền, khẳng định không chỉ những thứ này, lục soát hắn thân, đem hắn trang phục lột. Một cái khác nam hải thì đi theo hung tợn nói, đúng đúng đúng, lột y phục của hắn. Còn lại mấy đứa bé thì hô theo. Bị đánh tiểu nam hải sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, nước mắt tại trong hốc mắt càng không ngừng đảo quanh. Không muốn không muốn, ta không có tiền rồi. Yến Thanh Chu nhíu nhíu mày, ngừng xe xích lô đi tới, sau đó đứng ở trước mặt bọn hắn, các ngươi làm gì chứ? Liên quan gì tới ngươi? Mấy cái học sinh nam thái độ 10 phần đắc liệt, đúng Yến Thanh Chu bày ra một bộ không muốn xen vào việc của người khác nét mặt. Yến Thanh Chu cười lạnh nói, tuổi còn nhỏ không học tốt, học đoạt tiền, sao? Muốn làm kẻ cướp sao? Với bạn, ta là cảnh sát nhân viên ngoài biên chế, nhìn cũng không thể mặc kệ, các ngươi cũng đi với ta một chuyến đi. Đúng rồi, các ngươi ba mẹ số điện thoại di động bao nhiêu, ta muốn thông chi bọn hắn. Còn có các ngươi thầy số điện thoại cùng nói ra. Mấy cái học sinh nam gặp hắn nói có cái mũi có mắt cũng lộ ra một tia sợ sệt. Đi đi đi, vội vàng trượt, cháy mau. Dẫn đầu đánh người nam hải tức giận hô, đừng bị hắn lừa, hắn dọa chúng ta. Chính ngươi lưu lại đi, chúng ta đi. Mấy cái học sinh nam một nháy mắt tan tác như chim ong, chạy mất tung ảnh. Bọn hắn thấy Yến Thanh Chu một bộ quang minh chính đại dáng vẻ, giống như thật là cảnh sát bình thường, trong lòng mười phần sợ sẽ bị bắt vào đi, cho nên vội vàng trốn mất. Cái đó nguyên bản bị vây công tiểu nam hải thấy tất cả mọi người chạy, thì quay người chạy xa, còn đang ở trên đường ngã một phát, sau khi đứng lên lại tiếp tục chạy đi. Yến Thanh Chu nhìn cái đó từ dưới đất bò dậy tiểu nam hải, ân cần mà hỏi thăm, không có sao chứ? Tiểu nam hải lắc đầu, không sao. Cảm ơn. Việc này trở về cùng cha mẹ ngươi nói một chút, bọn hắn sẽ vì ngươi giải quyết. Tiểu nam hải nói nhỏ, bọn hắn một mực nơi khác, trừ ra lễ mừng năm mới quay về, thời gian khác đều không tại gia. Yến Thanh Chu nhìn hắn, trong lòng dâng lên một chút thương hại, tiếp tục hỏi, vậy ngươi bây giờ cùng ai ở? Ta ngoại bà, nàng trong nhà chăm sóc ta. Cha mẹ ta căn bản không quan tâm ta. Yến Thanh Chu nhìn chung quanh, ôn hòa nói, cái giờ này đi trường học có thể hay không muộn, có muốn hay không ta tiện đường tiễn ngươi đi. Chương 204, thật là một cái người tốt a. Chương 204, thật là một cái người tốt a. Tiểu Nam Hải lấy điện thoại di động ra nói ra, không cần, ta xin nghỉ, ta muốn trở về, và sẽ có người tới tiếp ta. Đại ca ca, cảm ơn ngươi, ngươi thật là một cái người tốt. Về sau khác một người, cùng các bạn học cùng tiến lên hạ học. Nếu bọn hắn lại bắt nạt ngươi, ngươi muốn nói cho người trong nhà, cha mẹ ngươi nhất định sẽ trước tiên gấp trở về. Biết sao? Yến Thanh Chu cười nói, làm sao ngươi biết sẽ không? Không có cha mẹ nào không thương yêu con của mình. Tiểu Nam Hải vui vẻ gật đầu, được. Lúc này, một người trung niên nam nhân chạy tới, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn hắn, "A Mới, ngươi lão sư nói ngươi xin nghỉ, ngươi tại sao không trở về ra một người tại đây?" Tiểu Nam Hải Phùng Tân trông thấy hắn, trên mặt lộ ra nụ cười, "Phùng thúc, ta mới vừa rồi bị mấy cái cao niên cấp người vây công, là người đại ca này ca đã cứu ta, giúp ta đuổi đi bọn hắn." Phùng thúc đội bằng hỏi, "A, vậy ngươi có không có thương tổn a? Này nào có người a?" Phùng Tân quay người dùng ngón tay hướng vừa nãy Yến Thanh Chu phương hướng, bên ấy đã không ai rồi. "Người đâu? Vừa mới còn đang ở a?" Phùng thúc càng không ngừng nhìn xung quanh, tìm kiếm lấy Yến Thanh Chu thân ảnh, đối với hắn trong lòng tràn đầy cảm kích. "Thật là người tốt ta, cứ như vậy không nói một tiếng rời đi." Giang Thành Y Địa viện, Chu Thiên đem cuối cùng một phần bản tin mãi đậu hũ đặt ở trừ phòng thầy thuốc làm việc trên mặt bàn. Hắn vừa cười vừa nói, "Trừ y sinh, nếm thử cái này." Trừ y sinh áp sát tới người người, sau đó tò mò nói, "Đây là món gì ăn ngon nha, nghe lên thơm quá à." "Không nghe nói nhìn hương, ăn lấy càng là hơn thơm ngọt vô cùng đâu, Trừ y sinh ngươi mau nếm thử đi." Chu Thiên nhiệt tình nói. Trừ y sinh cầm lấy trên bàn duy nhất một lần nữa, kẹp lên một viên mãi đậu hũ, phía trên còn kéo thật dài sợi tơ. Nàng đem mãi đậu hũ chậm rãi để vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt lấy. Sau đó, con mắt của nàng sáng lên, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, tiếp lấy lại ăn chiếc thứ hai. "Này đến cùng là cái gì làm nha? Ăn thật ngon. Ngươi ở đâu mua nha? Ngày mai lại cho ta mang hộ một phần đi." Trừ y sinh lòng tràn đầy vui mừng nói, "Ta thật vô cùng thích ăn." Chu Thiên nở nụ cười, "Đây là có người mời chúng ta ăn đây này. Hắn ra làm ăn đặc biệt tốt, xếp hàng người đều xếp tới đại mã trên đường đi. Nếu không phải hắn trước giờ đánh cho ta gói kỹ, ta hôm nay căn bản là không có chỗ xếp hạng. Ngươi không gặp cái đó cảnh tượng, quả thực có thể nói là người đông nghìn nghịt rồi nha." Trừ y sinh gật đầu thở dài nói, "Sắc thực ăn ngon, ăn xong một viên liền không nhịn được còn muốn tiếp tục ăn. Bất chi bất giác thì đã ăn xong, căn bản không ăn đủ, có thể nghĩ khách hàng quen nhất định có rất nhiều. Người lao bản này là bằng hữu của ngươi sao?" Trừ y sinh hỏi. Chu Thiên đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu, nói ra, "Hắn là chuyên môn để ta tới tiễn ngươi một phần cảm tạ ngươi, các ngươi hôm qua còn đã gặp mặt đấy." "Hôm qua đã gặp mặt? Cảm tạ ta? Ai nha? Ta sao không hiểu rõ đấy?" Trừ y sinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Chính là hôm qua tới tìm ngươi xin kiểm kia đối trẻ tuổi vợ chồng nha." Chu Thiên giải thích nói. Trừ y sinh bừng tỉnh đại ngộ, vừa cười vừa nói, a, nguyên lai là vị tiên sinh kia nha. Hắn nhìn không giống như là sẽ làm cái này người nha. Cái này ngươi không biết đâu, trước đó hắn ở đây bệnh viện chúng ta cửa ra quậy bán trà sữa đâu, cái đó làm ăn bạo hỏa lắm đây. Đáng tiếc cũng chỉ ra mấy ngày, thì không có trở lại, bây giờ còn có người tại bệnh viện chắc môn bên ấy chờ lấy đấy. Liên nghĩ ngày nào hắn có thể hay không tâm huyết dâng trào tiếp tục bỏ ra con rồi. Chu Thiên thao thao bất tuyệt nói xong. Hắn làm bất luận cái gì mỹ thực cũng rất tuyệt vị, ăn cực kỳ ngon đấy. Chu Thiên nói xong, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, không được, ta phải trở về ăn của ta kia phần rồi, nếu không lạnh thì không có cái đó mùi. Trừ y sinh vội vàng gọi hắn lại, ngày mai sẽ giúp ta mang phần A, không đúng, mang hai phần. Tiền đợi lát nữa ta chuyển người A. Được, không sao hết. Chu Thiên sảng khoái đáp ứng nói. Chu Thiên nhanh chóng chạy ra ngoài, chính trong hành lang cái khác bác sĩ nhìn thấy hắn một trận gió dường như chạy đi, cũng lộ ra vẻ mặt im lặng nét mặt. Chu y sinh chạy nhanh như vậy làm gì chứ? Trong đó một vị bác sĩ không hiểu hỏi. Hắn chính là như vậy, cả ngày thần thần thao thao. Một vị khác bác sĩ lắc đầu nói, quá không ổn trọng rồi. Yến Thanh Chu về đến biệt thự lúc vẫn chưa tới 9 giờ, hắn vừa đi vào biệt thự, liền thấy Yến Mẫu đang hành lang vườn rau bên ấy rút ra thanh thái. Yến Mẫu nhìn thấy Yến Thanh Chu, lộ ra nở nụ cười, "A Tuyền, ngươi nhìn xem mụ chủng thái giải tốt bao nhiêu a?" Yến Thanh Chu đi ra phía trước, nhìn kia một mảnh sinh cơ bừng bừng vườn rau, cười nói, "Mụ ngài thật là biết trồng rau, nhìn thì khả quan. Hoàn toàn muốn ăn thanh đạm chính chúng ta có, còn không có bất kỳ cái gì chất phụ ra đấy. Thuần thiên nhiên." Yến Mẫu tự hào tiếp tục nói, ta trồng rau đây chính là trồng mấy thập niên, năng lực trùng không tốt mà. Ngươi nhìn xem, cà rốt cải trắng đều dài ra đến rồi, hôm nay a, chúng ta ăn sủi cảo. Yến Thanh Chu cuốn lên ống tay áo, vừa cười vừa nói, ta đến hái đi. Nói xong, hắn liền xoay người bắt đầu rút lên những kia thanh bạch giao nhau cà rốt lớn. Chỉ chốc lát sau, hắn thì rút mấy quả cà rốt lớn, sau đó lại hái được mấy quả rau cải trắng. Yến Thanh Chu đem hái tốt thái cầm tới một bên dưới ống nước cọ rửa, thanh tịnh dòng nước cọ rửa rau quả, đem phía trên bùn đất cùng tạp chất nhất rửa sạch. Hắn nghiêm túc cọ rửa nhìn mỗi một chiếc lá, bảo đảm chúng nó cũng sạch sẽ và gàng. Rửa sạch sẽ về sau, hắn mới đưa thái giỏ cầm tới phòng bếp. Thẩm Mẫu tiếp nhận trong tay hắn thái giỏ, vừa cười vừa nói, ta đến làm đi, ngươi đi cùng Hỷ Bảo chơi sẽ đi. Yến Thanh Chu gật đầu, đem thái giỏ đưa cho Thẩm Mẫu, sau đó quay người hướng phía phòng khách khu nghỉ ngơi đi đến. Hỷ Bảo một người ở bên kia chơi xếp gỗ, nàng yên tĩnh ngồi ở chỗ kia, thân ảnh nho nhỏ có vẻ đặc biệt đáng yêu. Yến Thanh Chu cười lấy ngồi vào bên người nàng, khẽ hỏi, một người chơi nhàm chán sao? Hỷ Bảo ngẩng đầu, nhìn Yến Thanh Chu, lộ ra thiên chân vô tà nụ cười. Vừa nãy mẹ chơi với ta rồi một hồi rồi, Hỷ Bảo có thể ngoan, không náo nha. Yến Thanh Chu sờ lên Hỷ Bảo đầu nói ra, Hỷ Bảo tốt nhất rồi. Hắn mang theo Hỷ Bảo cùng nhau trồng chất mục, bọn hắn xây dựng các loại hình dạng kiến trúc. Hỷ Bảo trong đầu tràn đầy các loại sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo. Lúc này, phòng bếp truyền đến một hồi mùi thơm, Hỷ Bảo lại la hét muốn đi làm sủi cảo. Trên bàn cơm bày đầy các loại hình thái sủi cảo, có nóng hôi hổi thang sủi cảo, có óng ánh sáng long lanh bánh chèo hấp, còn có vàng nóng xốp giòn sắc sủi cảo. Một bên còn phối hợp một nồi nóng hôi hổi củ sen bài cốt thang. Hoàn toàn, đây là thịt heo củ cải nhân bánh bên ấy là bắp cải thảo nhân đậu phụ, hai ngươi chủng cũng nếm thử. Yến Mẫu nở nụ cười đem hai loại sủi cảo đẩy lên Thẩm Nguyệt Oản trước mặt, vừa tỉ mỉ địa cho nàng đới thêm một chén nữa bài cốt thang, chưa uống canh. Chương 205, vẫn rất kiếm tiền chương 205, vẫn rất kiếm tiền. Thẩm Nguyệt Oản bưng bát, cảm thụ lấy phần này quan tâm, nàng ngụm nhỏ địa uống vào thang, cảm ơn mụ, ngươi thì ăn. Yến Thanh Chu cúi đầu nhìn về phía nàng, trong mắt tràn đầy ý cười, buổi chiều muốn đừng đi ra ngoài đi dạo. Đi đâu? Thẩm Nguyệt Oản ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Mang ngươi cùng Hỷ Bảo đi công viên trò chơi thế nào? Hỷ Bảo ở một bên nghe được, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, hưng phấn mà thẳng gật đầu, tốt a tốt a, ta muốn đi. Thẩm Nguyệt Oản cười lấy nhìn về phía Hỷ Bảo, ôn hòa mà hỏi, nghĩ như vậy đi a? Ừ mừng, muốn đi đệ đệ cùng muội muội nhất định cũng nghĩ đi. Mẹ chúng ta đi thôi. Hỷ Bảo lôi kéo Thẩm Nguyệt Oản tay, không dừng lại loạn choạng. Tiến Thanh Chu vẻ mặt vui vẻ nhìn về phía Hỷ Bảo, nhẹ nói, nếu mẹ đi nói, chúng ta buổi chiều liền đi. Mẹ nếu như nói không tới, vậy chúng ta liền xuống lần lại đi. Hỷ Bảo chăm chú địa tựa ở Thẩm Nguyệt Oản bên cạnh, mang theo giọng nũng nịu nói ra, mẹ, chúng ta đi mà có được hay không vậy? Nàng kia bộ dáng đang yêu, để người tâm đều muốn bị hòa tan. Tốt, đi đi đi. Thẩm Nguyệt Oản thì xác thực muốn đi ra ngoài đi một chút đi dạo, một mực ra đợi, nàng thì cảm giác có chút nhàm chán, chớ nói chi là luôn luôn hiếu động Hỷ Bảo rồi. Âu ra, thật tốt quá. Hỷ Bảo vui vẻ vỗ tay, nụ cười trên mặt đặc biệt sán lạ. Yến Mẫu nhìn về phía Yến Thanh Chu, không yên tâm nhắc nhở, tuyệt đối không nên đi nhiều người chỗ, không muốn chen tới chen lui, ngươi nhất định phải chiếu cố tốt đoàn. Ăn dùng uống đều muốn cầm. Yến Mẫu vẻ mặt không yên lòng. Yến Thanh Chu gật đầu, nhìn về phía Thẩm Mẫu cùng Yến Mẫu nói ra, mụ, nếu không các ngươi cùng đi. Thẩm Mẫu khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, các ngươi một nhà ba người đi thôi, ta và mẹ của ngươi thì không đi được. Chúng ta buổi chiều lại đi mua chút ít long tôm, buổi tối cho Hoàn Đoàn làm tỏi dung tôm hùng đất. Yến Mẫu mang trên mặt nụ cười ấm áp nói, trong khoảng thời gian này Yến Mẫu luôn luôn biến đổi pháp cho Thẩm Nguyệt Đoàn làm tốt ăn, trong nội tâm nàng tràn đầy cảm động, nàng hiểu rõ Yến Mẫu là thực sự yêu thương nàng, đối nàng từng ly từng tí địa quan tâm nhìn. Hiểu rõ nàng không thích dầu mỡ, Yến Mẫu thì vì nàng hầm bài cốt thang đều là thanh đạm. Ngươi cùng ta mụ cùng nhau đi đi. Thẩm Nguyệt Oản khuyên nhủ, ta và mẹ của ngươi không thích náo nhiệt, các ngươi đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Yến Mẫu nói lần nữa. Yến Thanh Chu thấy các nàng thật không muốn đi, đành phải thôi. Sau khi cơm nước xong liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tiến về công viên trò chơi rồi. Đến rồi công viên trò chơi về sau, Hỷ Bảo đặc biệt ngoan ngoãn hiểu chuyện, không có nháo đi ngồi những kia độ khó cao hạng mục. Bọn hắn cùng đi bên kia vườn bách thú cùng vào Đông Hoa Hải bên ấy. Tiễn Thanh Chu mang theo Thẩm Mệt Oản cùng Hỉ Bảo vừa đi vừa nghỉ, luôn luôn đi dạo đến hơn 4 giờ chiều. Phía trước có nghỉ ngơi cái đỉnh, chúng ta qua bên kia ngồi biết. Tiễn Thanh Chu nói với các nàng, sau đó dẫn nàng nhóm đi tới đỉnh nghỉ mát. Thẩm Mệt Oản bị Hỉ Bảo vị ngồi trên ghế, nàng nhìn Hỉ Bảo kia thân ảnh nhỏ nhỏ, trong lòng tràn đầy vui mừng cùng cảm động. Nàng cảm thấy đặc biệt vui mừng, nói ra, Hỉ Bảo trưởng thành, một mực chiếu cố mẹ đấy. Hỉ Bảo vui mừng nói ra, ừ mừng, ta về sau còn muốn chăm sóc đệ đệ hoặc là muội muội đấy. Nàng kia thanh âm non nớt bên trong tràn đầy đúng chưa ra đời đệ đệ hoặc muội muội tràn đầy chờ mong. Thật tuyệt. Thẩm Nguyệt Oản mỉm cười sờ lên Hỉ Bảo đầu. Hỉ Bảo nương tựa tại Thẩm Nguyệt Oản bên cạnh, hai mẹ con chung đụng đặc biệt ấm áp. Tiễn Thanh Chu theo trong ba lô xuất ra mấy bình sữa bò cùng nước lọc đặt ở phía trên, lại đem mấy bao đồ ăn vặt còn có tiểu bánh ngọt một vừa lấy ra. Ăn một chút gì lót chút. Uống sữa bò hay là thủy? Tiễn Thanh Chu giọng nói đặc biệt ôn hòa hỏi Thẩm Nguyệt Oản. Uống nước. Thẩm Nguyệt Oản nhẹ nói. Hỉ Bảo giơ tay lên nói, ta muốn uống sữa bò. Nàng kia bộ dáng đáng yêu để người không nhịn được muốn đối mặt của nàng bóp mấy lần. Hiểu rõ, ngươi thích nhất uống sữa tươi rồi. Tiễn Thanh Chu cương chiều nói, sau đó đưa cho Hỉ Bảo một bình sữa bò, lại đem nước lọc cái nắp vặn ra đặt ở Thẩm Nguyệt Oản trước mặt. Ngươi cùng Hỉ Bảo ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, ta tới phòng làm việc bên ấy xem xét. Thẩm Nguyệt Oản hiểu rõ này công viên trò chơi là Yến Thanh Chu danh hạng, hắn tới đây khẳng định phải tra một chút gần đây việc vặt. Ngươi đi đi, ta cùng Hỉ Bảo ngay tại bên này chờ ngươi quay về. Ba ba ta sẽ chiếu cố thật tốt mụ mụ nha. Hỉ Bảo nãi thanh mại khi nói. Tốt. Yến Thanh Chu vuốt vuốt Hỉ Bảo đầu, lại nhìn một chút Thẩm Nguyệt Oản, ánh mắt kia tràn đầy yêu thương, sau đó mới quay người rời đi. Tiêu Bao Chính ở văn phòng ghế sofa trên ghế thành thơi địa gặm quả táo, ngẩng đầu đã nhìn thấy Yến Thanh Chu đi đến. Hắn vội vàng đứng vững, lập tức nên đón tiếp lấy, lão bản ngươi đã tới. Ta còn muốn nhìn hai ngày này để ngươi đến một chuyến đấy. Lão bản, ngươi tới đây bên cạnh sao không gọi điện thoại cho ta, ta tốt thông chi một chút đi à. Tiêu Bao nói. Không cần phiền toái như vậy. Yến Thanh Chu nói. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này công viên trò chơi tiền thu thế nào? Yến Thanh Chu hỏi. Tiêu Bao thần sắc vội vàng đi đến trước bàn làm việc, động tác của hắn hơi có vẻ vội vàng. Chỉ gặp hắn thuần thục mở ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một tấm thẻ. Sau đó, hắn lại nhanh chóng trở về đến Yến Thanh Chu bên người, hai tay cung kính đem tạp đưa tới. Đây là trong khoảng thời gian này toàn bộ lợi nhuận. Giọng Tiêu Báo hơi có vẻ trầm thấp. Ta lưu lại một bộ phận là vốn lưu động, còn có các công nhân viên tiền lương, còn lại cũng tại trong tấm thẻ này rồi. Hắn tiếp tục nói, đồng thời ánh mắt không để lại dấu vết nhìn thoáng qua Yến Thanh Chu. Giấy tờ cũng tại nhớ kỹ, đợi lát nữa lao bản ngươi có thể xem xét một chút. Lần này Tiêu Báo trong giọng nói tràn đầy thành khẩn, hắn hy vọng Yến Thanh Chu có thể tin tưởng công tác của hắn. Mỗi một bút cũng nhớ rất kỹ càng. Yến Thanh Chu rỗi ra thon dài tay nhận lấy Tiêu Báo đưa tới tạm. Tùy ý mà hỏi, bên trong có bao nhiêu tiền? 2000 vạn. Yến Thanh Chu trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc, 2000 vạn còn không phải thế sao một con số nhỏ. Nét mặt của hắn vô cùng lạnh nhạt, hình như đây hết thảy cũng tại trong dự liệu của hắn. Yến Thanh Chu trong lòng âm thầm suy nghĩ, không có nghĩ đến cái này công viên trò chơi vẫn rất kiếm tiền. Tốt, tấm thẻ này ta cầm rồi. Hắn đem tạm bỏ vào trong túi sách của mình. Chúng ta này không nói làm được nhiều hoàn mỹ, tận lực làm được tốt nhất. Yến Thanh Chu ánh mắt đảo qua Tiêu Báo mỗi tháng nhường nhân viên sửa chữa kiểm tra một chút mỗi cái bộ môn máy móc, không muốn lừa gạt xong việc. Ngữ khí của hắn nghiêm túc mà nghiêm túc, nhường Tiêu Báo không khỏi trong lòng siết chặt. Ngươi muốn đích thân chằm chằm vào. Yến Thanh Chu lại dặn dò một câu. Tiêu Báo vội vàng đáp, đúng, ta lập tức sắp đặt. Hảo hảo làm, lễ mừng năm mới không thể thiếu các ngươi tiền thưởng. Yến Thanh Chu mỉm cười vỗ vỗ Tiêu Báo bả vai. Lão bản chúng ta nhất định hảo hảo đi theo ngươi. Tiêu Báo đem trong khoảng thời gian này giấy tờ toàn bộ đưa ra, Yến Thanh Chu nhanh chóng lật xem. Chương 206, nam nhân tốt muốn toàn bộ nộp lên kim cố a. Chương 206, nam nhân tốt muốn toàn bộ nộp lên kim cố a. Mỗi một bút chướng mắt cũng rõ ràng sáng tỏ, nhường hắn cảm thấy hết sức hài lòng. Không sao hết, cứ như vậy đi. Yến Thanh Chu phóng giấy tờ, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Tiêu Báo, ngươi là ta người được coi trọng nhất, do đó ta vô cùng tín nhiệm ngươi. Tiêu Báo lập tức biểu trung tâm nói, ta Tiêu Báo nhất định sẽ không cô phụ lao bản tín nhiệm. Thanh âm của hắn âm vang hữu lực, tràn đầy quyết tâm. Được, không có chuyện ta liền đi trước rồi, để mọi người hào hào làm. Lão bản, gần đây chúng ta này vào ở rồi mấy gia tiệm ăn uống, khẩu vị cũng rất không tồi, muốn hay không nếm thử? Tiêu Báo vội vàng lấy điện thoại di động ra, muốn là Yến Thanh Chu an bài một chút. Lần sau đi. Yến Thanh Chu cười lấy cự tuyệt nói. Vậy được rồi, ta đưa tiễn ngươi. Không cần, ngươi làm việc của ngươi, tiếp tục, quả táo không tệ. Yến Thanh Chu quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Báo, lại nhìn một chút trên bàn bị hắn gặm một nửa quả táo, vừa cười vừa nói. Tiêu Báo nghe Yến Thanh Chu lời nói, không khỏi nhìn thoáng qua trên bàn quả táo, trong lòng một hồi bối rối. Lão bản có thể hay không cho là hắn lười biếng trốn ở này ăn cái gì a? Hẳn là sẽ không a. Hắn âm thầm suy đoán, trong lòng tràn đầy bất an. Yến Thanh Chu đi ra văn phòng, lưu lại Tiêu Báo một người đứng ngẩn người ở chỗ đó. Yến Thanh Chu trong tay cầm hai cái giống đám mây trắng toát mềm mại hướng phía Thẩm Nguyệt Oản cùng Hỉ Bảo chỗ đình nghỉ mát đi đến. Thẩm Nguyệt Oản cùng Hỉ Bảo đang ngồi ở trong lương đình, nhìn qua xa xa các du khách chơi rượu, tràng cảnh kia mỹ hảo được như là một bức tranh. Hỉ Bảo mắt sắc xem đến Yến Thanh Chu đi tới, trong tay còn cầm, trên mặt của nàng trong nháy mắt tách ra nụ cười vui mừng. Nàng ngay lập tức vui sướng chạy tới, trong miệng còn sợ hai thằng nói, hoa là đám mây. Yến Thanh Chu cười lấy đem bên trong một cái đưa cho Hỉ Bảo, ăn đi. Hỉ Bảo vui vẻ tiếp nhận, sau đó ngồi ở một bên, bắt đầu hưởng thụ này ngọt ngào mỹ vị. Nếm thử. Yến Thanh Chu lại đặt một cái khác đưa tới Thẩm Nguyệt Oản trước mặt. Thẩm Nguyệt Oản trên mặt mang ý cười, tiếp nhận, mang theo trêu chọc nói, ngươi đây là coi ta là trẻ con dỗ à? Yến Thanh Chu nhìn nàng, ánh mắt bên trong tràn đầy nhu tình, hắn xích lại gần bên thai của nàng khẽ hỏi, ngươi không vui sao? Hắn thở ra khí tức nhẹ nhàng phất qua Thẩm Nguyệt Oản gương mặt, nhường gương mặt của nàng trong nháy mắt nổi lên một vòng đỏ ửng. Thẩm Nguyệt Oản vẻ mặt thẹn thùng, nhẹ nhàng địa đẩy hắn ra một ít, nói ra, ngươi cách ta quá gần. Sau đó, nàng cắn một cái, kia ngọt ngào mùi vị tại trong miệng tăng ra, con mắt của nàng sáng lấp lánh, dường như tượng tinh thần. Rất ngọt ta, ngươi nếm thử. Yến Thanh Chu trong ánh mắt lóe ra nồng đậm ý cười, khẽ gật đầu nói, ta nếm nếm. Môi hắn chậm rãi hướng Thẩm Nguyệt Oản tới gần, nhẹ nhàng địa sờ đụng một cái môi của nàng. Cái hôn này, như là chuồn chuồn lướt nước nhẹ nhàng đụng một cái, Thẩm Nguyệt Oản tim đập rộn lên rất nhiều. Trên môi ngọt ngào mùi vị, một mực trong lòng của nàng quên quẩn, không cách nào tản đi. Nàng rất ít trông thấy như vậy một mặt Yến Thanh Chu, rất thả thính. Yến Thanh Chu nhịn không được cười ra tiếng, nói ra, sắc thực rất ngọt. Thẩm Nguyệt Oản thì vội vàng lui lại một bước, khẩn trương nhìn hắn, ngươi làm gì chứ? Hỉ Bảo còn ở đây. Mà một bên Hỉ Bảo lập tức che mắt, cười hì hì nói, ta cái gì cũng không có trông thấy a. Thẩm Nguyệt Oản bất đắc dĩ nhìn Hỉ Bảo, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Yến Thanh Chu dắt Thẩm Nguyệt Oản tay, đi đến ghế đá bên cạnh, sau đó từ trong túi lấy ra một tấm tạp, nhẹ nhàng địa đặt ở trong tay nàng. Thẩm Nguyệt Oản cúi đầu nhìn về phía trong tay tấm thẻ kia, nghi ngờ hỏi, cái gì? Nộp lên tiền lương. Yến Thanh Chu ôn nhu nói, a, ngươi không phải đã cho ta sao? Thẩm Nguyệt Oản kinh ngạc hỏi, trong thẻ này là công viên trò chơi tiền thu, ta đương nhiên được giao rồi, Hỉ Bảo nói đúng hay không? Yến Thanh Chu nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn một bên Hỉ Bảo hỏi. Hỉ Bảo miệng trên dán đầy rồi dấu, nàng liền vội vàng gật đầu nói, đúng, nam nhân tốt muốn toàn bộ nộp lên kim khố a. Hỉ Bảo chọc cho Thẩm Nguyệt Oản cười ra tiếng, nàng vẻ mặt vui vẻ nói ra, được, ta thu. Thẩm Nguyệt Oản vô cùng tùy ý địa hỏi một câu, bên trong có bao nhiêu a? Yến Thanh Chu xích lại gần bên tai của nàng, nói nhỏ, trong thẻ có 2000 vạn. Thẩm Nguyệt Oản lộ ra biểu tình khiếp sợ, vội vàng đem tạp còn đưa hắn, nói ra, nhiều như vậy? Làm sao vậy? Yến Thanh Chu không hiểu hỏi. Sao nhiều như vậy a? 2000 vạn, chuyện này đối với Thẩm Nguyệt Oản mà nói là một to lớn số lượng, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy. Yến Thanh Chu buồn cười nhìn phản ứng của nàng, giải thích nói, bên này người lưu lượng tương đối nhiều, lại có mới hạng mục vào ở, đại nhân trẻ con cũng thích đến bên này, cho nên tiền thì kiếm được nhiều, ngươi cầm. Thẩm Nguyệt Oản gặp hắn khăng khăng muốn để nàng thu tạm, đành phải thu vào. Nàng nghi ngờ hỏi, nơi này như thế kiếm tiền sao? Do đó, về sau khác tỉnh nhìn rồi, muốn mua gì thì mua, ta phụ trách kiếm tiền, ngươi thì phụ trách hoa. Yến Thanh Chu thâm tình nhìn Thẩm Nguyệt Oản nói. Thẩm Nguyệt Oản cười lấy nhìn về phía hắn, vậy ta chẳng phải là muốn bị ngươi nuôi yếu đất rồi? Ta yêu thích ngươi yếu đất một chút. Yến Thanh Chu trong giọng nói tràn đầy ôn nhu cùng yêu thương. Thì Bảo tiến đến bên cạnh hai người, hoan hỉ mà hỏi, ba ba mẹ các ngươi đang nói chuyện gì à? Yến Thanh Chu nhéo nhéo Hỉ Bảo gò má, nói ra, trò chuyện tiếp chúng ta cần phải trở về. Nha. Vậy ta có thể hay không đang ăn một a? Hỉ Bảo mắt nhìn chằm chằm hắn. Thẩm Nguyệt Oản lắc đầu, cự tuyệt nói, không được à, trẻ con không thể ăn quá nhiều ngọt, đôi răng không tốt. Ba ba Hỉ Bảo tội nghiệp nhìn Yến Thanh Chu. Yến Thanh Chu gãi gãi cái mũi, nói ra, nhà ta mụ mụ ngươi nói tính. Hỉ Bảo, được rồi, vậy lần sau lại ăn đi. Khi bọn hắn lúc trở lại biệt thự, bầu trời bên ngoài đã bị bóng đêm bao phủ. Mờ nhạt ánh đèn xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trong hoa viên, cho người ta một loại cảm giác ấm áp. Thẩm Nguyệt Oản đi vào phòng khách, liền thấy Yến Mâu đã làm tốt rồi phong phú cơm tối, chính lặng lặng mà ngồi tại bên cạnh bàn ăn, chờ lấy bọn hắn quay về. Trên bàn cơm bày đầy các loại mỹ vị món ngon, trừ ra một mâm lớn tỏi rung tôm hùm đất còn có đỏ rực cà chua hầm thịt bò nạm. Còn có sắc thái tươi đẹp thải tiêu xào gà xé phay, chân mềm bánh gato tôm lột đậu hũ, cá hấp trưng cùng tỏi rung súp lơ xanh, cùng với một cái bồn lớn nóng hôi hổi tử tự bánh bao. Mỗi một đạo thái đều là Thẩm Nguyệt Oản thích ăn, thấy vậy nàng trong lòng dâng lên một cô ấm áp. Thì Bảo vui sướng chạy đến Thẩm Mẫu bên cạnh, hưng phấn mà nói ra, ngoại bà, buổi chiều ta chơi đến có thể vui vẻ á? Ồ, cũng chơi cái gì? Chúng ta đi trước vườn bách thú bên ấy nhìn hiệu cao cổ cùng công, chúng nó thật cao thật xinh đẹp nha. Còn có tiểu linh dương, bé thỏ trắng cùng chuột úi, chúng nó đều tốt đáng yêu nha. Chương 207, ngươi cái này không chính cống đi. Chương 207, ngươi cái này không chính cống đi. Chúng ta còn đi hoa hải bên ấy, chỗ nào thực sự là quá đẹp à, đủ mọi màu sắc hoa hình như một vùng biển dương, lần sau ngài cùng mãi mãi cùng đi được không? Thẩm Mẫu cười lấy gật đầu, được, lần sau chúng ta cùng đi. Yến Mẫu thì ân cần nhìn về phía Thẩm Nguyệt Oản, trong mắt tràn đầy yêu thương, hoàn toàn không có mệt mỏi à. Thẩm Nguyệt Oản lắc đầu cười nói, không có. Vậy là tốt rồi, ăn nhiều một chút bồi bổ, xế chiều hôm nay đi rồi dài như vậy đường. Yến Thanh Chu mở miệng nói, nhiều đi một chút thì có chỗ tốt, không thể luôn luôn buồn bực trong nhà, mụ, ngươi khác quá khẩn trương. Hoàn toàn cùng trước đó không giống nhau, nàng đây là song thai, được đặc biệt chú ý một ít. Thẩm Mẫu mười phần tán đồng nói, mẹ ngươi nói rất đúng, phải chú ý. Phía trước còn tốt, đến rồi thai kỳ cuối đó mới vất vả. Thẩm Nguyệt Oản vội vàng chào hỏi mọi người ăn cơm trước, đừng nói nữa, đồ ăn cũng lạnh, mọi người nhanh ăn cơm đi. Nói xong, nàng đột nhiên nhớ ra còn chưa về nhà Yến Phụ, liền mở miệng hỏi, đúng rồi, cho ta tra phần cơm thức ăn sao? Yến Mẫu cười lấy chỉ phòng bếp, lưu lại, lưu lại. Phòng bếp lưu có, những thứ này chúng ta cũng ăn xong. Sau bữa ăn, tất cả mọi người tại dễ chịu trên ghế salon ngồi, nhàn nhã ăn lấy Thẩm Mẫu tỉ mỉ dọn xong hoa quả và các món nguội. Yến Mẫu một bên lay hoay điện thoại, vừa nói, ngày mai có mưa to đấy. Ta nhìn xem hay là chia ra quán rồi, mưa lớn như vậy ai còn đi ra ngoài a? Yến Thanh Chu nhìn một chút trên điện thoại di động phát tin nhắn, phía trên rõ ràng nhắc nhở lấy tối hôm nay đến ngày mai có mưa to cùng gió lạnh.
Không sao, không ai, ta đến giờ liền về nhà.
Giọng Yến Thanh Chu rất bình tĩnh.
Và về đến phòng, Thẩm Nguyệt Toàn hay là có chút không yên lòng nói, ngày mai mưa thủy tương đối lớn, ngươi còn muốn ra ngoài ra quầy sao?
Yến Thanh Chu cười lấy nhìn Thẩm Nguyệt Toàn, ôn nhu nói, dù sao ta trong nhà thì không sao, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận.
Xe xích lô có che nắng dù, gặp được nước mưa thời tiết vẫn hữu dụng.
Yến Thanh Chu dừng một chút, lại nói tiếp, đúng rồi, ta nhìn xem mẹ ta nàng nhóm ở nhà rất nhàn, ta cho các nàng báo cái giá giáo, để các nàng đi học xe.
Thẩm Nguyệt Toàn nghe, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhờ mẹ ta nàng nhóm đi học xe.
Ừm, ta là có quyết định này, nàng nhóm ở nhà rất nhàm chán, đem xe học xong, cho các nàng mua một chiếc xe hơi.
Về sau đi ra ngoài mua thức ăn dạo phố thì tương đối dễ dàng.
Yến Thanh Chu kiên nhẫn nói,
nàng nhóm vui lòng học sao?
Thẩm Nguyệt Toàn hỏi.
Yến Thanh Chu cười cười, tiền cũng giao rồi, nàng nhóm sẽ học.
Vậy ngày mai cho các nàng nói một chút, xem xét mẹ ta nàng nhóm nói thế nào.
Được.
Yến Thanh Chu đáp, sau đó lại quay người lấy điện thoại di động ra, tìm ra dưỡng thai âm nhạc phong ra, ta lên mạng tra xét, bọn hắn đều nói âm nhạc dưỡng thai rất trọng yếu.
Thẩm Nguyệt Toàn nửa dựa vào trong ngực Yến Thanh Chu, trên mặt mang nhìn nụ cười hạnh phúc, ta nghĩ ta hiện tại cũng lập gia đình bên trong trọng điểm bảo hộ đối tượng.
Ăn dùng cũng chỉ mặc tốt nhất.
Ngươi bây giờ tại mẹ ta nàng nhóm trong mắt chẳng phải là trọng điểm bảo hộ đối tượng nha.
Yến Thanh Chu nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Nguyệt Toàn, ôn nhu nói, ngươi bây giờ mang thai, thật cực khổ cho nên tất cả mọi người muốn cho ngươi dễ chịu một chút.
Thẩm Nguyệt Toàn ý cười đầy mặt, bọn hắn rất ngoan, ta gần đây thì không có gì nôn nén, cơ thể thì không có không thoải mái.
Chính là tham ngọn.
Yến Thanh Chu ôn nhu địa vuốt ve bụng của nàng, tràn ngập yêu thương nói, bảo bảo ngoan như vậy, hiểu rõ đau lòng mẹ.
Đồ ngọt hay là tận lực điểm khống chế, không thể ăn quá nhiều.
Ừm.
Thẩm Nguyệt Toàn có chút buồn ngủ mệt mỏi địa nhẹ nhàng gật đầu.
Yến Thanh Chu vỗ nhẹ Thẩm Nguyệt Toàn phía sau lưng, nhẹ nói, ngủ đi.
Tại Yến Thanh Chu trấn an dưới, Thẩm Nguyệt Toàn thời gian dần trôi qua ngủ thiếp đi.
Mà Yến Thanh Chu lặng lặng nhìn nàng, trong mắt tràn đầy ý cười cùng ôn nhu.
Ngày thứ hai, bầu trời âm trầm được phảng phất muốn sụp đổ xuống bình thường, Yến Thanh Chu sớm thì đã làm xong ra quầy chuẩn bị.
Khi hắn mặc vào áo mưa, cưỡi lên chiếc kia xe xích lô hướng Thế Kỷ quảng trường chạy tới lúc, dày đặc hạt mưa đã bắt đầu đùng đùng, không dứt, địa đánh tới hướng mặt đất, trong nháy mắt giữa thiên địa thì kéo một đạo màn mưa.
Đến rồi quảng trường bên ấy, nhường Yến Thanh Chu không tưởng tượng được là, mưa rơi như thế lại, bên này đã có rất nhiều người ở đâu sắp xếp dậy rồi hàng dài chờ đợi hắn.
Không ngờ rằng tại như thế thiên khí trời ác liệt, còn có nhiều như vậy thực khách chuyên chạy tới.
Hắn nguyên bản cũng định hôm nay ra quầy chỉ cần đạt tới quy định nhiệm vụ thời gian thì nhanh đi về.
Thế nhưng nhìn thấy những thứ này cố chấp thực khách, hắn có chút tiến lặng.
Mưa lớn như vậy các ngươi dính ức không?
Yến Thanh Chu ân cần địa hỏi đến những thực khách kia.
Chỉ gặp bọn họ có mặc áo mưa, có đánh lấy dù che mưa, nghe được giọng Yến Thanh Chu, người phía trước cũng đám xuống lại.
Không có không có, cho dù dính ức thì không sao, chúng ta đi làm chức năng lực ăn được một phần bản tin mãi đậu hũ, một ngày tâm trạng cũng thay đổi tốt hơn.
Trước mặt một thực khách nói.
Đúng đúng đúng, không có chuyện gì, dính ức trở về thay quần áo khác là được rồi.
Một cái khác thực khách phụ họa.
Mưa lớn như vậy chúng ta còn tưởng rằng người hôm nay không bỏ ra con đây.
Yến Thanh Chu mau đem che nắng dù hướng mặt trước xếp hàng thực khách phía trước đẩy, các ngươi năng lực đứng đi vào đứng đi qua, đừng bị dầm mưa ướt, cẩn thận bị cảm.
Nói xong, hắn liền nhanh chóng nhóm lửa, bắt đầu bận rộn chế tác bản tin mãi đậu hũ.
Hắn không muốn để cho những người này chờ đợi quá lâu, với lại này mưa dường như một lát thì ngừng không.
Cứ như vậy, hắn một phần địa làm lấy bản tin mãi đậu hũ, các thực khách thì một phần địa mua sắm nhìn, tất cả hình tượng tràn đầy hài hòa.
Đúng lúc này, một thanh âm thanh thúy truyền đến, đại ca ca.
Yến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là Phùng Tân đội mưa lao đến, phía sau hắn còn đi theo Phùng Thúc giơ một cây dù.
Yến Thanh Chu nhìn hắn, lộ ra một vòng nụ cười ấm áp, là ngươi a, đồng học.
Ừ mừng, nguyên lai ngươi đang nảy ra quậy a.
Phùng Tân hưng phấn mà nói.
Đúng, mưa lớn như vậy nhanh đi đi học đi thôi.
Phùng Thúc đi lên phía trước, tràn ngập cảm kích nói ra, cảm ơn ngươi tiên sinh, nếu như không phải ngươi, nhà ta a mới khẳng định bị những hải tử kia bắt nạt đi.
Yến Thanh Chu khoát qua tay, ta thì thuận tiện giúp rồi một chút, không có gì.
Phùng Thúc nhìn một chút phía sau xếp hàng người, lại nhìn một chút Yến Thanh Chu quầy hàng, trong lòng dâng lên một cỗ cảm khái. Hắn suy đoán nhà của Yến Thanh Chu đỉnh tình huống có thể không tốt lắm, mưa lớn như vậy còn tới ra quầy, thật sự là không dễ dàng.
Thế là, hắn nói ra, như vậy, ngươi còn có bao nhiêu phần, ta cũng bao hết.
Hắn vừa mới nói xong, phía sau các thực khách cả đám đều không làm.
Ngươi cái này không chính công đi.
Một thực khách bất mãn nói.
Chúng ta mỗi người chỉ cần một phần, ngươi sao có thể cũng bao tròn đấy.
Một cái khác thực khách thì tỏ vẻ phản đối.
Chương 208, còn lại đều là của ta chương 208, còn lại đều là của ta chính là, lại nói ngươi sau đó nên về sau xếp hàng, nào có ngươi dạng này chân ngang.
Tất cả mọi người đưa ra kháng nghị.
Đúng, hướng phía sau đi.
Các thực khách sôi nổi yêu cầu Phùng Thúc đến phía sau xếp hàng.
Bình thường chúng ta mỗi người chỉ ít cũng là hai phần cất bước, hiện tại hạ mưa lớn như vậy, cho nên mới một người một phần.
Xin chào ý nghĩa cũng bao trọn.
Phùng Thúc còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, hắn có chút lúng túng đứng.
Một phần bao nhiêu tiền?
Ta có thể có thêm tiền.
Phía sau thực khách tức giận nhìn hắn chằm chằm, vậy cũng không thể bao trọn.
Một vạn ta bao trọn, thiên sinh ngươi thấy thế nào?
Phùng Thúc nhìn về phía Yến Thanh Chu.
Phía sau thực khách lập tức cấp bách, bọn hắn lo lắng Yến Thanh Chu sẽ đồng ý Phùng Thúc đề nghị.
Yến Thanh Chu lắc đầu nói ra, hôm nay mưa thủy thật lớn, bọn hắn cũng không dễ dàng.
Chỉ thấy các thực khách sôi nổi gật đầu, vội vàng hét lên, đúng a đúng a.
Chúng ta sáng sớm liền đến rồi.
Chúng ta nếu ăn không được, mưa kia chẳng phải trắng ngâm sao? Yến lão bản ngươi cũng không thể như vậy a. Yến Thanh Chu nhìn những thứ này lo lắng thực khách, ra hiệu mọi người im lặng tiếp theo. Sau đó quay đầu đúng một bên Phùng Thúc nói ra, bọn hắn các loại thời gian cũng thật dài, nếu không lần sau đi. Phùng Thúc cười lấy điện thoại di động ra, đảo qua đi một vạn khối tiền, phóng khoáng nói, không sao, chờ bọn hắn cũng mua lấy rồi, còn lại cũng là của ta. Đây là bao ngươi sạp hàng tiền. Yến Thanh Chu nhìn thấy điện thoại nhắc nhở thu khoản một vạn nguyên tin nhắn, có chút bất đắc dĩ nói ra, ngươi cho quá nhiều rồi. Còn lại không có bao nhiêu rồi. Ha ha ha, không sao, ta quy củ này chính là bao ngươi quầy hàng, tiền này liền phải cho đủ. Ngươi trước bật điệu, ta đem A mới đưa đến trường học lại trở về tới lấy. Yến Thanh Chu gật đầu, được. Phùng Tân vui vẻ hướng Phùng Thúc mở miệng nói, ngươi phải cho ta lưu mấy phần nhà. Không sao hết, hiện tại đi trước trường học. Yến ca ca ngày mai gặp Phùng Tân hướng Yến Thanh Chu đánh xong chào hỏi, liền đi theo Phùng Thúc cùng rời đi rồi. Các thực khách nhìn bọn hắn đi xa bóng lưng, lúc này mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Yến Thanh Chu tỉ mỉ đem đóng gói tốt bạt tin mãi đậu hũ lại lần nữa chứa vào trong một cái túi, để phòng bị nước mưa xối. Mọi người cầm tới chính mình kia phần bạt tin mãi đậu hũ về sau, cũng đặc biệt vui vẻ, cho dù bị nước mưa dính ướt trang phục, cũng không để ý chút nào. Yến Thanh Chu vẫn bận lục nhìn, mãi đến khi 7 giờ rưỡi, những kia thực khách mới thưa thất địa dần dần rời khỏi. Hắn bắt đầu thanh tra còn thừa lại mãi đậu hũ, chỉ thấy xe xích lô hệ thống trong tự động xuất hiện mới vài lần tấm mãi đậu hũ. Hắn nhanh chóng lật xào nhìn, lại gói 20 mấy phần về sau, Phùng Thúc mới vội vàng chạy đến. Ta ngày mai lại ở chỗ này ra một ngày quán về sau, thì không tới bên này, tiền của ngươi cho nhiều, ta phản cho ngươi. Yến Thanh Chu lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị đi quét hắn. Nhưng Phùng Thúc lại cười lấy cự tuyệt, hắn nghiêm túc nói ra, ta nói, đây là bao tròn ngươi quầy hàng trên còn lại đồ ăn. Phùng Thúc xách 20 mấy phần bạt tin mãi đậu hũ phóng tới ghế sau về sau, quay đầu nhìn xem nói với Yến Thanh Chu, chúc ngươi về sau làm ăn hưng long. Cảm ơn. Yến Thanh Chu gật đầu nói tạ. Phùng Thúc lái xe sau khi rời đi, Yến Thanh Chu bắt đầu đều đâu vào đấy kiểm tra quầy hàng. Lúc này, Chu Thiên Che rủ đội vã địa chạy tới, hắn vẻ mặt lo lắng nói, Yến lão bản, ta tới chậm sao? Yến Thanh Chu gật đầu, đã thu quán rồi, 8 giờ 20 rồi. Nay trời mưa quá lớn, xe ta đây vây lại đèn xanh đèn đỏ bên kia. Yến lão bản, có thể hay không cho ta làm mấy phần a? Trừ Y Sinh dặn đi dặn lại để cho ta hôm nay nhất định cho nàng mang 2 phần. Yến Thanh Chu cầm lấy một cái khăn lông khô, cẩn thận đem xe xích lô tọa lau lau rồi mấy lần, sau đó nhìn về phía một bên hắn nói ra, ngươi nhìn xem, ta cái này cũng thu quán rồi, hỏa thì nốt. Ngày mai lại đến đi, ta cho ngươi trở lại mấy phần. Chu Thiên khắp khuôn mặt là thất vọng, bất đắc dĩ gật gật đầu, được thôi. Tiếp lấy còn nói thêm, muốn 10 phần. Lần trước có chút không đủ phân. Tô Y Sinh một người thì ăn 2 phần đấy. Yến Thanh Chu gật gật đầu nói, được. Chu Thiên lúc này mới vội vàng ngồi trở lại trong xe. Hôm nay không có mua đến bạn tin mãi đậu hũ, đi làm cũng chậm đến rồi, thực sự là không may. A Yến Thanh Chu ngồi lên xe xích lô, đem che nắng dù chống lên, che khuất đỉnh đầu của mình, lúc này nước mưa hào hào xoạt địa mánh liệt rơi xuống. Xe xích lô tại trong mưa chạy chậm rãi, hành xử đến một nửa lúc, Yến Thanh Chu đột nhiên trông thấy phía trước có một mơ hồ lại bóng người quen thuộc. A Thuyền! A Thuyền! Lúc này, Yến Phụ dơ cao lên một cái ô lớn từ phía trước chạy tới, ống quần của hắn đều bị nước mưa làm ướt, trang phục phía sau cũng là ướt nhẹp một mảnh. Yến Thanh Chu nhìn thấy Yến Phụ tại mưa lớn như vậy bên trong chạy đến, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Hạ mưa lớn như vậy cha hắn còn tới này làm cái gì? Cha, ngươi không cần đi làm sao? Hạ như thế đại ngươi tới đây bên cạnh làm gì? Yến Thanh Chu cao mày hỏi. Ta xin nghỉ, mưa lớn như vậy ngươi còn ra cái gì còn a? Yến Phụ trong giọng nói tràn đầy đúng Yến Thanh Chu quan tâm. Hắn buổi sáng cũng 7 giờ rưỡi, trông thấy bên ngoài hạ mưa lớn như vậy, vốn cho rằng Yến Thanh Chu sẽ không ra quán rồi, không ngờ rằng hỏi một chút mới biết được hắn lại ra quầy rồi. Hắn thực sự không yên lòng, cho nên mới cầm một cây dù chạy tới đón hắn. Yến Thanh Chu vội vàng nhường Yến Phụ ngồi lên đến, quần áo ngươi cũng dính ướt. Yến Phụ lơ lên nói, không sao, trở về đổi lại. Đi thôi, này mưa càng rơi xuống càng lớn rồi. Yến Phụ đem dù dơ lên Yến Thanh Chu đỉnh đầu, ngăn trở thổi qua tới phong hòa mưa. Yến Thanh Chu ngồi ở phía trước, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Từ nhỏ đến lớn Yến Phụ đối với hắn cũng rất là bất công. Tiểu này bất công hiện tại nhớ tới nhường hắn vô cùng cảm giác khó chịu, có chút thẹn với hắn. Xe xích lô tại trong mưa vất vả hành xử nhìn, sau 30 phút, cuối cùng đã tới biệt thự. Yến Thanh Chu đem xe xích lô đậu xong, sau đó cùng Yến Phụ cùng nhau hướng phòng khách đi đến. Mưa còn đang không ngừng mà rơi xuống, càng lúc càng lớn. Yến Mâu thấy hai cha con cũng dính ướt, vội vàng thúc giục đi đổi thân sạch sẽ trang phục. Thẩm Mẫu vội vàng đi phòng bếp đi đem trước giờ nấu xong khương thang bưng ra phong tới bàn ăn bên ấy. Thì Bảo Nhu thuận theo ở phía sau giúp đỡ, và Yến Thanh Chu cùng Yến Phụ thay xong trang phục nàng thì liên tiếp giữa hai người ngồi. Thẩm Nguyên Toàn nhanh bọn hắn đem khương thang uống. Cha ngươi hiểu rõ ngươi đi ra quầy, trước kia liền cầm lấy rủ đi nói nên ngươi. Khuyên cũng không quên nổi, Thẩm Mẫu nói. Yến Phụ bưng lên chén kia nóng hôi hổi khương thang, một hơi đưa nó uống xong. Ta có phải không yên tâm a? Mưa lớn như vậy hắn còn một người đi ra quầy. Trên đường gặp gỡ cái gì chuyện làm sao bây giờ? Yến Thanh Chu sinh động nhìn bầu không khí nói, ta lại không là tiểu hài tử rồi. Cha ngươi còn không phải lo lắng ngươi. Thẩm Mẫu ở một bên vừa cười vừa nói. Lúc này, thì Bảo ngay lập tức chạy tới rót 2 chén nước bưng tới, ra ra, ba ba uống chút nước nóng. Ủ lấm dạ dày chương 209, ngươi thế nào không nói đầu óc ngươi không dùng được đâu chương 209, ngươi thế nào không nói đầu óc ngươi không dùng được đâu. Yến Phụ đội vàng tiếp nhận chén nước, khắp khuôn mặt là yêu thương, ai yêu, đừng bị bỏng tiểu hỷ bảo thực sự là ra ra chu đáo tiểu miên áo. Yến Phụ trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Yến Thanh Chu thì đứng ở một bên, nhìn này ấm áp một màn, trong lòng ấm áp. Thì Bảo đang địa chạy đến Yến Phụ sau lưng, hai tay nhẹ nhàng phóng trên vai của hắn, bắt đầu cho hắn theo vai, ta có thể ấm áp rồi, ha 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 ha, Hỉ Bảo ấm nhất cùng. Yến Phụ trên mặt lộ ra tràn đầy tự ái. Yến Thanh Chu uống xong một bát hương thang, Thẩm Nguyên Đoạn lại quan tâm địa cho hắn đới thêm một chén nữa, ôn nhu nói, uống nhiều một chút, xuất một chút mồ hôi, khác bị cảm. Không uống được nữa. Không cần uống nhiều như vậy, thân thể ta tốt đây. Cho cha uống đi. Yến Thanh Chu nói xong, đem hương thang hướng một bên Yến Phụ bên ấy đẩy. Một bên Yến Phụ khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, thân thể ta cũng tốt đây. Đúng lúc này, Yến Thanh Chu điện thoại đột nhiên vang lên, hắn nhìn một chút điện báo biểu hiện, nói ra, là Mục Tư. Yến Mâu đám người ánh mắt ngay lập tức cũng chuyển hướng Yến Thanh Chu, chằm chằm vào trong tay hắn điện thoại. Yến Thanh Chu ấn nút tiếp nghe khóa, bên ấy ngay lập tức chuyển đến giọng Yến Mục Tư, "Ca, ngươi có nhà không?" Bên kia âm thanh nghe tới ồn ào cực kỳ, Yến Thanh Chu suy đoán hắn hẳn là ở bên ngoài. "Ở nhà." Yến Thanh Chu ngắn gọn địa đáp lại nói, "Vậy có thể hay không lái xe tới đón ta ạ?" Giọng Yến Mục Tư bên trong tràn đầy vui mừng. "Chúng ta này nghỉ 2 ngày, ta muốn về nhà đợi 2 ngày." Yến Mục Tư tiếp tục nói. Yến Thanh Chu không chút do dự, ngay lập tức nói ra, "Tốt, ngươi đang ký túc xá chờ lấy, ta hiện tại liền đi." "Ừ mừng, đại ca, ta chờ ngươi." Yến Thanh Chu cúp điện thoại, Yến Phụ đội bằng hỏi, "Mục Thư muốn trở về sao?" "Ừm, hắn nói đi cũng phải nói lại nghỉ ngơi 2 ngày, để cho ta đi đón hắn." Yến Phụ đứng dậy, có vẻ hơi vội vàng. "Hiện tại, mưa lớn như vậy." Yến Phụ lầm bầm xong, liền đứng lên, "Ta cùng đi với ngươi." Thẩm Mẫu nhìn ra phía ngoài rồi nhìn xem, lo âu nói ra, "Này mưa thì không dừng được, lái xe phải cẩn thận một chút." Thẩm Nguyên Đoàn vẻ mặt lo lắng nhìn Yến Thanh Chu. Hắn lập tức ôn nhu điệu nắm chặt lại tay của nàng, nhẹ nói, "Không sao, yên tâm." "Ừm." Thẩm Nguyên Toàn nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy quan tâm. Yến Mẫu luôn luôn lẩm bẩm nhường Yến Thanh Chu lái xe chậm một chút, không muốn mở nhanh như vậy. Yến Phụ theo Yến Thanh Chu cùng nhau đi tới, Yến Thanh Chu cầm chìa khóa xe, lần này đi mở là trước đó chiếc xe kia. Lúc 11 giờ, Yến Thanh Chu đã đến Yến Mộc Thư chỗ đại hạ lầu dưới, hắn cho Yến Mộc Thư gọi điện thoại nhường hắn tiếp theo. Lúc này mưa rơi đã nhỏ đi rất nhiều, Yến Mộc Thư đeo túi đeo lưng một đường chạy tới. Hắn trông thấy Yến Thanh Chu, vẻ mặt tươi cười mở cửa xe kế bên tài xế ngồi xuống. "Đại ca, có muốn đi trước ăn cơm à?" "Bên này ta quen thuộc." Yến Mộc Thư hưng phấn mà nói. "Ta dẫn ngươi đi ăn một bữa." Yến Thanh Chu thiếu thiếu, nói ra, "Về nhà ăn." "Được rồi." Yến Mộc Thư vui vẻ đáp. Sau đó, hắn theo kính chiếu hậu nhìn thấy xếp sau ngồi Yến Phụ, vội vàng quay đầu nhìn về phía hắn, mang theo kinh ngạc nói ra, "Cha, sao ngươi lại tới đây?" "Sao? Không muốn nhìn thấy ta à?" "Hi hi hi." "Nào có. Chính là không ngờ rằng ngươi cũng tới tiếp ta." Yến Mộc Thư gãi gãi đầu. Yến Phụ hừ một tiếng, nói ra, "Đúng là ta đến tham gia náo nhiệt." Yến Thanh Chu nhỏ giọng nói ra, "Nghe nói ngươi muốn trở về, lập tức muốn đi theo tới." Yến Mộc Thư cười lấy gật đầu, nói ra, "Hiểu, ta đều hiểu. Cha chính là giả mồm." Một bên Yến Phụ, "Khụ khụ, có đi hay không a, cũng mấy giờ rồi?" Yến Phụ hơi không kiên nhẫn địa thúc giục nói. Yến Thanh Chu nổ máy xe, chậm rãi hướng phía trước hành xử nhìn, hắn vô cùng tùy ý mà hỏi thăm, "Tại đây thế nào? Bài tập ôn tập thế nào? Có cần hay không ta phụ đạo một chút?" Yến Thanh Chu hỏi. Yến Mộc Thư dường như mở ra máy hát bình thường, "Không cần, đại ca ngươi có phải không hiểu rõ gần đây ta có nhiều khai thiếu?" Hắn vừa nói, còn vừa khoa trương vây tay. "Ta cũng nghĩ không ra hồi nhỏ thế nào như thế không thích học tập. Hiện tại ta nghĩ đó căn bản không có nha. Quá đơn giản. Đúng là ta khai thiếu muộn." Trong giọng nói của hắn toàn bộ là bản thân trêu chọc. Yến Phụ nghe không nổi nữa, vẻ mặt ghét bỏ nhìn về phía hắn, nói ra, "Được rồi, ngươi chớ nói chuyện. Còn khai thiếu muộn. Ngươi thế nào không nói đầu óc ngươi không dùng được đấy?" Yến Mộc Thư nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía hắn, "Cha, ngươi khác không tin, ta bây giờ tại chúng ta tổ thế nhưng quý hiếm nhất. Bọn hắn cũng gọi ta Yến Thần." "Thật?" Yến Phụ cười ra tiếng, nói ra, "Không phải cha đã kích ngươi, ta phải xem hiểu rõ hiện trạng. Ngươi hỏi một chút đại ca, hắn tin sao?" Yến Phụ nhìn về phía Yến Thanh Chu. Yến Thanh Chu làm như có thật gật đầu nói, "Ta tin a." Mộc Thư vốn là vô cùng thông minh. Yến Thanh Chu ánh mắt bên trong tràn đầy đúng Yến Mộc Thư tán thành. Yến Phụ một bộ muốn nói lại thôi nét mặt, nhìn hai người, khắp khuôn mặt là im lặng. Yến Mộc Thư vui vẻ nhìn về phía ngoài xe, sau đó lại hỏi, "Đại ca mấy ngày nay ngươi là thời gian nào đoạn ra khỏi a? Ta không sao có thể cùng đi với ngươi. Buổi sáng 5 giờ, 8 giờ thu quán, hôm nay đã kết thúc. Nhanh như vậy a? Lần này bán cái gì a?" "Bạt tin mãi đậu hũ." Yến Mộc Thư liếm liếm khóe miệng, nói ra, "Nghe thì ăn thật ngon. Ca, ta về nhà năng lực ăn được sao?" "Năng lực?" Yến Thanh Chu vừa cười vừa nói. "Hi hi hi. Hay là trong nhà được." Tiếp cận 2 giờ, Yến Thanh Chu bọn hắn mới về đến biệt thự. Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu đem thức ăn nhất nhất bưng đến phòng ăn trên bàn. Yến Mộc Thư quay về thì ôm Hỉ Bảo đùa nhìn nàng, hỏi, "Có muốn hay không nhị thúc a?" Hỉ Bảo gật đầu một cái, nói ra, "Có, có thể nghĩ nhị thúc rồi có suy nghĩ nhiều a." Yến Mộc Thư trên mặt lộ ra mỉm cười. Rất muốn a kia hôn một chút nhị thúc." Yến Mộc Thư đem mặt tiến đến Hỉ Bảo trước mặt. Tốt phịch Hỉ Bảo ba một chút thân tại rồi hắn trên gương mặt. "Ha ha ha, đợi lát nữa nhị thúc dẫn ngươi đi mua sắm, chọn thứ mình thích, tùy tiện mua, nhị thúc bao no." Hỉ Bảo vẻ mặt xoắn xuýt dáng vẻ nhìn về phía hắn, nói ra, "Vậy ta có thể giúp đỡ đệ đệ hoặc là muội muội muốn một phần sao?" "Đệ đệ muội muội?" "Nhà ai?" Yến Mộc Thư nghi ngờ hỏi. "Ngươi có chơi tốt tiểu bằng hữu?" Hỉ Bảo vui vẻ nói ra, "Bởi vì ta mẹ có bảo bảo nhà bác sĩ nói hay là song thai đấy." Trong thanh âm của nàng tràn ngập hưng phấn. "Thật?" ta lại phải làm thúc thúc. Tiến Mộc Thư trên mặt lộ ra kinh hỉ. Ừ mừng, thật á hỉ bảo dùng sức gật đầu. Tiến Mẫu cười lấy nhìn về phía bọn hắn, nói ra, ăn cơm đi, cũng 2 giờ rồi không đói bụng à. Nhị thúc ngươi ăn cơm, ta đã ăn rồi. Hỉ bảo rất hiểu chuyện điệu theo trong ngực hắn tiếp theo. Chương 210, lời này ta cũng nghe thật là nhiều lần. Chương 210, lời này ta cũng nghe thật là nhiều lần. Thẩm Nguyệt Toàn nắm Hỉ bảo nói ra, chúng ta ra ngoài đi, nhường ba bọn hắn ăn cơm thật ngon. Ừ mừng tốt cuộc. Hỉ bảo khéo léo đáp. Tiến Mẫu theo trên chỗ ngồi đứng lên, quay đầu nói với Thẩm Mẫu, chúng ta thì đi ra ngoài đi, huấn luyện viên nhường 3 giờ đi, ta trước giờ một chút đi. Thẩm Mẫu gật đầu, được, chúng ta bây giờ thì xuất phát. Tiến Mộc Thư cầm trong tay sườn cốt lết cốt gặm, mơ hồ không rõ mà hỏi thăm, đi đâu a? Đại ca giúp ta cùng ngươi thẩm thẩm báo giá giáo. Xế chiều hôm nay lại bắt đầu. Giọng Yến Mộ bên trong mang theo một tia căng thẳng. Cái giờ này chiếm đi. Thẩm Mẫu nhìn đồng hồ. A. Tiến Mộc Thư gãi gãi đầu, nói ra, các ngươi lớn tuổi như vậy rồi. Ai u. Tiến Mộc Thư lời còn chưa nói hết, liền bị Yến Thanh Chu một cái tắt ngắt lời rồi. Ăn cơm của ngươi đi, về sau ngươi cũng phải học. Tiến Mộc Thư vội vàng gật đầu, nói ra, vâng vâng vâng, hiểu rõ rồi đại ca. Tiến phụ hừ một tiếng, nói ra, cái kia. Thẩm Mẫu cùng Yến Mẫu kéo tay cùng đi ra phòng khách, trên bàn cơm chỉ còn lại có 3 người bọn họ. Các ngươi từ từ ăn, ta phải đi cư xá bên ấy xem xét. Tiến phụ đứng lên. Buổi sáng không có đi qua, mặc dù xin nghỉ một ngày, bất quá vẫn là phải đi đi dạo. Tiến phụ từ trong ngực lấy ra một tấm bì thư, đưa cho Yến Thanh Chu, đấy, cầm. Yến Thanh Chu nghi ngờ nhìn bì thư, hỏi, đây là cái gì? Yến Mộc Thư bu lại, vẻ mặt tò mò nhìn, cha, cái quái gì thế a? Ta tháng trước tiền lương. Do Yến phụ bên trong mang theo một tia tự hào. Nay không hôm qua phát tiền lương, ta lưu lại một điểm chính mình hoa, còn lại cũng cho ngươi đại ca, ngươi không có ý kiến đi. Yến phụ nhìn Yến Mộc Thư nói. Yến Mộc Thư vội vàng khoát khoát tay, không có, tuyệt đối không có. Tiếp lấy lại vẻ mặt thành thật nói, nên cho đại ca, cái này ta đồng ý. Nói xong vẫn không quên bổ sung một câu, về sau ta kiếm tiền đại đầu cũng cho đại ca. Yến Thanh Chu buồn cười nhìn bị thư, hỏi, bao nhiêu tiền? Yến phụ nhìn Yến Thanh Chu, trả lời, 2000 khối tiền. Ngươi tích lũy nhìn sau này làm sữa bột tiền. Cha, tiền này chính ngươi giữ đi, ta có đấy. Yến Thanh Chu vừa cười vừa nói, lại nói cho dù không có ta cũng không cần tiền của ngài nha. Yến phụ ra vẻ tức giận nói ra, sao? Ngươi là chê ta số tiền này thiếu? Yến Thanh Chu liền vội vàng lắc đầu, ta làm sao lại như vậy ghét bỏ tiền này thiếu đấy. Một bên Yến Mộc Thư nhịn không được bật cười, tiền này vốn là không nhiều à, đại ca một ngày có thể kiếm về rồi. Cha, ngươi cái đó ban tiền lương thấp như vậy à? Yến Mộc Thư lời còn chưa nói hết, liền thấy Yến phụ quăng tới cảnh cáo ánh mắt, hắn vội vàng đem lời còn lại nuốt xuống. Hi hi hi, ta đùa giỡn. Cha ngươi tiền lương không sai không sai. Yến phụ đem thư phong bế hồi trong túi mình, nói ra, không muốn được rồi. Sau đó hử rồi một tiếng, dự định rời khỏi. Yến Thanh Chu ra hiệu Yến phụ nhìn xem điện thoại di động của mình. Yến phụ nghi ngờ lấy điện thoại di động ra, cúi đầu nhìn thoáng qua, đột nhiên trông thấy một cái bắn ra tới tin nhắn. Hắn trong thẻ nhiều 2 vạn khối tiền. Yến Thanh Chu vừa cười vừa nói, cha, ngươi cùng Đoạn Đoạn cha hắn giống nhau, ta cấp phát 2 vạn khối tiền, các ngươi cầm, nhìn mua chút thứ mình thích. Yến phụ sững sờ trong chốc lát, hỏi, ngươi lại kiếm rất nhiều tiền sao? Đúng, cho nên cha, tiền của ngươi giữ lại, bình thường mua cái gì cho ta nói một tiếng là được. Không cần không cần. Chẳng qua tiền này ta thì thu cất đi. Yến phụ suy nghĩ một lúc, cảm thấy Yến Mộc Thư nói rất đúng, Yến Thanh Chu một ngày quả thật có thể kiếm hắn 1 tháng tiền lương. Hắn hay là chính mình cố tốt chính mình đi. Yến phụ rời khỏi phòng khách về sau, Yến Mộc Thư ý cười đầy mà nói, ca, cha hiện tại tính tốt nhiều đấy. Này nếu đặt trước kia a, chuẩn được mắng ta vài câu. Yến Thanh Chu đem ăn xong bát đũa phóng, lao đi khỏe miệng, sau đó lạnh nhạt nói ra, cầm chén tẩy. Yến Mộc Thư liền vội vàng gật đầu, đắc, được rồi, ca. Đúng rồi, ca, cái đó bạn tin mãi đậu hũ khi nào làm cho ta nếm nếm nha. Buổi tối, Yến Thanh Chu ngắn gọn địa đáp lại nói, ừ mừng, cảm ơn ca. Yến Mộc Thư vui vẻ cầm chén đũa cũng thu thập đến trong phòng bếp đi. Thanh tẩy xong, hắn dường như một trận gió dường như chạy ra ngoài, chuẩn bị mang theo Hỉ Bảo đi ra ngoài chơi. Màn đêm buông xuống, Yến Mộc Thư mang theo mặt mũi tràn đầy hoan hỉ Hỉ Bảo quay về rồi, trong tay hai người cũng xách bao lớn bao nhỏ thứ gì đó. Hỉ Bảo trong ngực còn ôm thật chặt một bộ cao hơn 1 mét bút bê bộ hộ. Yến Mộc Thư vừa để xuống hạ cái túi, thì không kịp chờ đợi hướng trên bàn cơm ngồi xuống, thơm quá à. Trên bàn cơm, trừ ra từng đạo mỹ vị thức ăn, còn có mấy phần bút hơi nóng bạt tí mãi đậu hũ. Nghe vị này Yến Mộc Thư nhịn không được lập tức muốn nhấm nháp một ngụm. Ca, cái này chính là ngươi nói bạt tí mãi đậu hũ sao? Hỉ Bảo đội vàng gật đầu đoạt lời nói, đúng đúng đúng. Cái này chính là, ăn rất ngon đấy đấy. Hỉ Bảo cực kỳ thích ăn nhất rồi ha 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 ha, lời này của ngươi ta cũng nghe thật là nhiều lần. Yến Mộc Thư cười lấy trêu chọc nàng. Yến Mộc Thư không kịp chờ đợi đến cái thứ nhất bạn tin mãi đậu hũ, mùi vị trong nháy mắt tại đầu lưỡi của hắn tăng ra, ngọt mà không ngán, mềm nu thơm ngọt, thật sự là ăn quá ngon rồi. Ánh mắt của hắn bỗng chốc phát sáng lên, ca, ngươi cái này làm sao làm nha? Ngươi dạy dạy ta chứ sao? Yến Thanh Chu ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, hỏi, sao? Muốn học ca? Ừ mừng, muốn. Yến Mộc Thư liên tục gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Thẩm Nguyệt Toàn nghe được bọn họ đối thoại, ngẩng đầu lên, vừa cười vừa nói, Mộc Thư ngươi nhất định phải học sao? Yến Mẫu cũng nhìn không được bóc hắn nội tình, ngươi quên trước kia tại gia tộc ngươi nấu cơm đem phòng bếp điểm sao? Còn có Hỉ Bảo còn không biết bước đi lúc, ngươi la hét cấp cho Hỉ Bảo làm phụ ăn, kết quả thì sao? Đem nồi cũng đốt. Ngươi cũng đừng hô hố nơi này. Yến Mâu trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc cùng ghét bỏ. Yến Mộc Thư ngượng ngùng gãi gãi đầu, giải thích, các ngươi khác không cho ta cơ hội a. Ta hiện tại cũng không đồng dạng rồi. Học cái gì cũng nhanh. Nếu như ta học xong, liền đi trước mặt bọn hắn bộc lộ tài năng, bảo đảm để bọn hắn lau mắt mà nhìn. Yến Mộc Thư càng nói càng hưng phấn, giống như đã thấy chính mình biến thành đầu bếp ngày đó. Nói xong, chính hắn trước nở nụ cười. Yến Thanh Chu nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười, sau đó nói, thật nghĩ học. Đúng. Ca, ngươi dạy ta chứ sao? Yến Thanh Chu gật đầu, được, không sao hết, đội bằng ăn, ăn xong đi phòng bếp. Yến Mộc Thư ngay lập tức túi đầu từng ngụm địa bắt đầu ăn, hương phấn mở miệng một tiếng, tướng ăn mặc dù có chút chật vật, nhưng lại tràn đầy sức sống. Yến Mẫu nhìn hắn bộ dáng này, vẻ mặt ghét bỏ nói, ngươi xem một chút ngươi, có thể hay không có chút tướng ăn. Hoàn toàn vốn là không thoải mái. Nhìn ngươi này tướng ăn càng không thoải mái. Yến Mộc Thư, lời này làm sao nghe được giống như vậy mắng hắn đâu? Chương 211, những người này sẽ không đều là đang chờ ngươi đi. Chương 211, những người này sẽ không đều là đang chờ ngươi đi. Yến Thanh Chu động tác thành thạo mà sắp sửa dùng các loại nguyên liệu nấu ăn nhất nhất đưa ra, chỉnh chỉnh tề tề điệu bày ra tại phòng bếp trên mặt bàn. Thử một chút đi. Hắn mỉm cười đúng một bên mặt mũi tràn đầy hưng phấn, kích động Yến Mộc Thư nói. Yến Mộc Thư ngay lập tức hưởng ứng, đi theo Yến Thanh Chu thủ pháp đem mãi đậu hũ cắt thành khối nhỏ. Lúc này, phòng bếp bên ngoài cũng là một mảnh náo nhiệt, Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu ngồi ở trên ghế salon, nhàn nhã xem TV. Thì bảo thì bồi tiếp Yến phụ tại bên kia tràn đầy phấn khởi dưới đất cờ vây. Thẩm Nguyệt Đoàn thì đối điện thoại, nghiêm túc học dạy khăn quàng cổ, tất cả không khí ấm áp mà mỹ hảo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mãi cho đến 9 giờ, phòng bếp bên ấy mới rốt cục an tĩnh lại. Chỉ thấy Yến Mộc Thư bưng lấy một mâm lớn bạt tín mãi đậu hũ đi ra, tiền mãi đậu hũ màu sắc đen hoàng, còn lôi kéo thật dài kéo ti. Phần này là Mộc Thư vừa mới làm. Yến Thanh Chu ngồi vào một bên, ý cười đầy mặt nói, cũng nếm thử tài nấu nướng của hắn thế nào. Thì bảo nhìn kia một bản vừa vàng vừa đen bạt tín mãi đậu hũ, nháy nháy mắt, hiếu kỳ hỏi, cái này cùng ba ba làm giống nhau sao? Yến Mộc Thư có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Sau đó gật đầu một cái, đúng, chính là hỏa có chút lớn. Chẳng qua không sao, khẩu vị hẳn là không kém bao nhiêu. Thì bảo ngươi nếm thử có ăn ngon hay không? Yến Mộc Thư nhìn Thì bảo nói. Thì bảo lại vẻ mặt kháng cự địa khoát khoát tay, ta cơm tối ăn quá đã no đầy đủ không ăn được. Yến Mâu thấy thế cầm lấy trên bàn đũa, chuẩn bị tự mình nếm thử. Nàng kẹp hồi lâu, mới thật không dễ dàng kẹp lấy một, không khỏi nhíu mày nói ra, này làm sao cứng như vậy à? Nói xong, nàng đem nãi đậu hũ để vào trong miệng nhai nhai, sau đó cau mày nhìn về phía Yến Mộc Thư, về sau ngươi hay là không muốn xuống bếp? Nàng nghiêm túc nói, nếu như mọi người mua được tất cả đều do ngươi tiểu này khẩu vị ngươi sẽ bị đánh chết. Yến Mộc Thư mặt mũi tràn đầy không tin, mụ, lời này của ngươi thì quá khoa trương đi. Ta này mặc dù bề ngoài không phải quá đẹp đẽ, có thể hương vị chắc chắn sẽ không kém quá nhiều. Vừa mới anh ta có thể nếm một viên, hắn nói ta rất có thiên phú. Hắn quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Chu, chờ mong ủng hộ của hắn. Yến Thanh Chu thanh khục một tiếng, sau đó lộ ra vẻ tươi cười, ừm, rất không tồi. Ngươi lời đầu tiên mình nếm thử. Yến Thanh Chu nói với Yến Mộc Thư. Yến Mộc Thư nghe, kẹp lên một viên lớn nhất mãi đậu hũ để vào trong miệng. Đúng lúc này hắn thì nhíu mày, sau đó một ngụm nổ đến trong thùng rác. Này vị gì a? Hắn khó có thể tin nói, thế nào lại là đắng thật khó ăn. Yến Mẫu nhìn hắn dáng vẻ nhịn không được cười ra tiếng, đại ca đó là an ủi ngươi đây, ngươi ngược lại tốt, còn cho là mình chủ nghệ tốt bao nhiêu đấy. May mắn hỉ bảo không ăn. Thứ này chính ngươi cầm lấy đi toàn bộ giải quyết. Yến Mẫu nhìn Yến Mộc Thư nói. Yến Mộc Thư vội vàng bưng lên đĩa, này nhưng không được. Hắn nói xong, chạy như một làn khói vào trong phòng bếp. Thì bảo nhìn hắn bóng lưng, che miệng cười lên, nhị thúc tốt khôi hài a cuối cùng. Hay là Thẩm Mẫu đi phòng bếp cắt một bàn hoa quả và các món nguội bưng tới coi như mọi người bữa ăn khuya. Yến Thanh Chu lặng lặng mà ngồi tại Thẩm Nguyệt Đoàn bên người, ánh mắt của hắn nhu hòa nhìn về phía Thì Bảo. Sau đó mở miệng nói, Thì Bảo qua hết năm là có thể trên bờ trẻ, ta muốn cho nàng đi trước thử môn học. Hắn quay đầu hỏi Thì Bảo, Thì Bảo, ngươi cảm thấy thế nào? Muốn đi sao? Thì Bảo nghe được tin tức này, hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nàng đặc biệt vui vẻ gật đầu, thanh âm thanh thúy vang lên, ta muốn đi trong vườn trẻ có phải hay không có rất rất nhiều tiểu bằng hữu a? Thì Bảo tràn ngập ước mơ địa tiếp tục nói, như vậy ta có thể giao hảo nhiều tiểu bằng hữu rồi. Yến Phụ nghe được Thì Bảo lời nói, có chút lo lắng hỏi, mỗi ngày sáng sớm ngươi năng lực chịu được sao? Yến Thanh Chu cười lấy trả lời, sẽ không cần quá sớm, 8 giờ tiến đến là được. Ra ra ta muốn đi nhà trẻ. Thì Bảo lôi kéo Yến Phụ tay làm lúng nói, muốn đi vậy liền đi thôi. Yến Phụ cưng chiều địa sờ lên Thì Bảo đầu. Thì Bảo vui vẻ nhìn về phía Thẩm Nguyệt Đoàn, mẹ ta muốn lên nhà trẻ rồi. Thẩm Nguyệt Đoàn lộ ra nụ cười vui mừng, nàng hôn một chút Thì Bảo gò má nói, thật tốt quá, Thì Bảo vui vẻ sao? Ừ mừng. Có thể vui vẻ rồi. Hỉ Bảo hiện tại trưởng thành, muốn lên buồn trẻ. Mẹ, ta ngày mai liền muốn đi, có thể chứ? Hỉ Bảo tràn ngập mong đợi nhìn Thẩm Nguyệt Toàn. Thẩm Nguyệt Toàn cười nói, ngày mai a? Không nhất định a, ngươi còn chưa báo tên đấy. Hậu thiên đi, ngày mai ta ra quẩy quay về dẫn ngươi đi nhà trẻ xem xét, chúng ta trước báo danh. Yến Thanh Chu nhẹ nói. Nghe nói như thế, Hỉ Bảo một bộ đặc biệt vui vẻ dáng vẻ, chăm chú giúp vào Thẩm Nguyệt Toàn bên người. Lúc này, Thẩm Mẫu đội vàng đứng lên, nói ra, vậy ta đi tìm một bộ đẹp mắt một chút trang phục, nhường Hỉ Bảo ngày mai xuyên thật xinh đẹp đi. Ngoại bà ta cùng đi với ngươi tìm. Thì Bảo lôi kéo Thẩm Mẫu tay nói, tốt, đi. Thẩm Mẫu vẻ mặt tươi cười điệu nắm Hỉ Bảo trở về phòng. Yến Mộc Thư ngáp một cái, rụi rụi con mắt, nói ra, ta trở về phòng ngủ, vây chết. Ca, ngươi cùng tẩu tử thì sớm nghỉ ngơi một chút, cha mẹ các ngươi cũng thế. Lớn tuổi, cũng không cần thức đêm rồi.
đúng cơ thể không tốt. Yến phụ trước đây nghĩ cỡ trách Yến Mộc Thư hai câu, nhưng thấy hắn đúng là vây được mở mắt không ra rồi, đành phải khoát khoát tay, nói ra, đội vàng trở về phòng đi ngủ đi. Yến Thanh Chu cùng Thẩm Nguyệt Đoạn thì không nhiều đợi, hai người cùng nhau về đến lầu trên đi nghỉ ngơi rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Yến Thanh Chu sớm địa liền đứng dậy chuẩn bị đi ra quầy. Yến Mộc Thư gấp đi theo sau hắn, trên mặt mang tràn đầy ý cười, ca, ta cùng đi với ngươi. Yến Thanh Chu khẽ gật đầu, đắc, được. Yến Mộc Thư vui vẻ nhảy lên xe xích lô ngồi trước khía cạnh, Yến Thanh Chu thì thuần thục cưỡi lên xe xích lô, hướng phía quảng trường phương hướng chạy tới. Còn chưa tới đạt ra quầy điểm, nơi này liền đã chặn được chật như nêm tối, dường như không cách nào tiến lên. Trung quanh vây quanh đặc biệt nhiều người, phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước đen nghịt một mảnh, để người không khỏi sinh lòng hoài nghi. Ca, đây là có chuyện gì a? Sao có nhiều người như vậy a? Yến Mộc Thư kinh ngạc hỏi. Nơi này sẽ không phải là có ngôi sao đến tổ chức cái gì cỡ lớn hoạt động a? Nếu không sao sẽ nhiều như thế người đâu? Yến Mộc Thư mở to hai mắt nhìn, tiếp tục nói, ca, ngươi nhìn xem, người này cũng quá là nhiều đi. Yến Thanh Chu cẩn thận quan sát trong chốc lát, mới chậm rãi nói ra, nhìn tựa như là ta trước đó thực khách. Yến Mộc Thư vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn, khó có thể tin nói ra, ca, những người này sẽ không đều đang đợi ngươi đi. Có thể là đi, Yến Thanh Chu trong giọng nói thì mang theo một tia ý cười. Bọn hắn ra sức địa chen lấn hồi lâu, lại như cũ không cách nào đi tới, Yến Mộc Thư đối phía trước ngăn trở đường đi một đám người hô, nhường một chút, xin cho nhường lối. Chương 212, lẽ nào là nghĩ ăn không khí sao? Chương 212, lẽ nào là nghĩ ăn không khí sao? Thế nhưng người phía trước căn bản không để ý tới hắn, bên trong một cái tiếng người khí bất thiện quát, chen cái gì chen? Vội vàng đi đầu thai sao? Khác hướng phía trước chen lớn, không nhìn thấy phía trước đã chen bất động sao? Đi đi đi, về sau sắp xếp, nghĩ chen ngang, không có cửa đâu. Nói xong, còn đẩy hắn một chút, Yến Mộc Thư một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất, may mắn sau lưng Yến Thanh Chu kịp thời một cái đỡ lấy hắn. Yến Mộc Thư bị những thứ này thực khách hành vi tức tới muốn cười, những người này xếp hàng lại không cho chính chủ vào trong, bọn hắn muốn ăn cái gì đâu? Lẽ nào là nghĩ ăn không khí sao? Yến Thanh Chu đứng ở Yến Mộc Thư trước người, đối những kia thực khách nói ra, các ngươi như vậy xếp hàng đem đường cũng chặn lại, nhường người bên ngoài sao vào trong. Các ngươi hiện tại xếp hàng trật tự quá loạn. Ngươi là ai a? Có phải hay không ăn nhiều chết no không có chuyện làm? Này liên quan gì tới ngươi a? Bên trong một cái người khinh thường nói. Ta cho ngươi biết bất lo chuyện người. Một người khác thì đi theo phụ hòa nói. Hiện tại lập tức chân chu địa cút ngay cho ta. Còn có người hung tận uy hiếp nói. Đừng chậm trễ ta tại đây xếp hàng. Ngươi xác định để cho ta rời khỏi này? Yến Thanh Chu hỏi lần nữa. Người kia còn chưa kịp đem lời mắng người mắng ra miệng, bên kia xếp hàng mấy cái thực khách thì ồn ào lên tiếng. Đó là Yến lão bản. Yến lão bản, ngươi làm sao còn tại đây a? Tại sao không đi phía trước ra quầy a? Một cái khác thực khách thì đi theo hô. Yến lão bản đến rồi, mau để cho nhường. Mọi người sôi nổi la lên, tự động là Yến Thanh Chu cùng Yến Mộc Thư nhường ra một con đường. Yến Thanh Chu đẩy xe xích lô, trên xe chở các loại nguyên liệu nấu ăn cùng đồ dùng nhà bếp, Yến Mộc Thư đi theo bên cạnh hắn. Bọn hắn đi thẳng về phía trước, vừa mới cái đó muốn mắng người thực khách ngây ngẩn cả người. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng trước mặt vị này chính là trong truyền thuyết Yến lão bản. Hắn hôm nay là ngày thứ nhất đến bên này xếp hàng, trước đó hắn đều là nhường đồng nghiệp giúp hắn mang hai phần bản tin mãi đậu hũ. Sau khi ăn xong, hắn thì triệt để yêu rồi cái mùi này, cho nên hôm nay mới đặc biệt chạy tới chính mình xếp hàng, còn dự định nhiều mua mấy phần trở về nhường người nhà thì nếm thử. Không ngờ rằng, vì không biết Yến lão bản, hắn kém chút liền đắc tội đối phương. Lúc này, trong lòng của hắn tràn đầy hối hận cùng lúng túng. Yến Thanh Chu quay đầu nhìn hắn một cái, các ngươi bên này xếp hàng không được, quá nhiễu loạn trật tự. Như vậy đi, các ngươi đều hướng trong tụ lại một chút, đem vị trí giữa trở lại tới. Kia đội người rất nghe lời, ngay lập tức dựa theo Yến Thanh Chu yêu cầu xếp hàng hình. Yến Mộc Thư thì đem trước giờ cắt gọn mãi đậu hũ bưng ra đây, Yến Thanh Chu thuần thục nhóm lửa, chuẩn bị bắt đầu chế tác bản tin mãi đậu hũ. Ca, cái giờ này còn có thể có nhiều người như vậy đến xếp hàng, có thể thật không dễ dàng à? Yến Mộc Thư nhìn những kia xếp hàng các thực khách, cảm khái nói. Bây giờ thời tiết càng ngày càng lạnh rồi, còn có thể dậy sớm như thế người, thật là thỏa thỏa ăn hàng một viên a. Đem những này cũng gói, tốc độ nhanh một chút. Yến Thanh Chu quét Yến Mộc Thư một chút nói. Hôm nay là ngày cuối cùng ra quay rồi, hắn nghĩ để cao tốc độ, tận lực nhường xếp hàng người đều năng lực ăn được. Được rồi, ca, ngươi yên tâm, tốc độ của ta đó là tương đối khoái. Yến Mộc Thư lòng tin tràn đầy địa đáp lại nói. Xếp hàng thực khách rõ ràng cảm giác được đội ngũ đi tới tốc độ càng lúc càng nhanh, bọn hắn từng cái trên mặt cũng treo đầy đủ cười. Yến lao bản sớm a, ta muốn 12 phần. Xếp tại trước mặt Chu Thiên vừa cười vừa nói. Hôm qua hắn sớm thì ngủ rồi, liền vì hôm nay năng lực 4 điểm đến xếp hàng, chiếm tốt vị trí. Yến Thanh Chu cười lấy gật đầu, Chu Ý Sinh hôm nay sớm như vậy a. Không có cách nào à, hôm qua thì không ăn, hôm nay lại ăn không lên Tô Y Sinh năng lực lột ra ta à. Chu Thiên nói qua chừng nói. Ngươi là không biết Tô Y Sinh nóng giận có nhiều đáng sợ. Ồ, phải không, vậy lần sau ta gặp được Tô Y Sinh hỏi một chút hắn. Yến Thanh Chu cười lấy trêu chọc nói. Đừng đừng đừng. Yến lao bản ngươi cũng đừng ở ngay trước mặt hắn hỏi a. Nếu không, hắn sẽ phạt của ta. Yến Thanh Chu nở nụ cười, sau đó nói, 12 phần tốt, Mộc Thư, đội vàng đóng gói. Đến rồi đến rồi. Yến Mộc Thư động tác nhanh chóng đem Chu Thiên muốn bản tin mãi đậu hũ toàn bộ đóng gói tốt. Yến Mộc Thư lại đặt những thứ này cái túi nhỏ toàn bộ thống nhất bỏ vào một lớn túi sách tay bên trong. Yến lão bản, đây là ngươi thuê nhân viên sao? Chu Thiên nhìn Yến Thanh Chu hiếu kỳ hỏi. Em ta. Yến Thanh Chu ngắn gọn hồi đáp. Đệ đệ ngươi a. Chu Thiên hơi kinh ngạc.
đúng. Chu Thiên mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn về phía Yến Mộc Thư, nhiệt tình chào hỏi, Yến lao bản đệ đệ xin chào. Yến Mộc Thư ra vẻ ổn trọng gật đầu, ừm, xin chào. Bất quá, ta nhìn ngươi sao khá quen a. Chu Thiên có hơi nhíu mày, nghi ngờ nói, có phải hay không gặp qua? Chu Thiên tiếp tục truy vấn nhìn. Yến Mộc Thư lắc đầu, phủ nhận nói, không có, chúng ta lần đầu tiên thấy. Chu Thiên như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ý cười đầy mặt nói, ta hình như soát qua ngươi lợi dễ ảm. Là ngươi đi. Chu Thiên thăm dò mà hỏi thăm. Không phải, ngươi nhận lầm người. Yến Mộc Thư liền vội vàng lắc đầu. Chu Y Sinh ngươi nhanh đi đi làm đi, phía sau còn có người chờ lấy mua đâu. Yến Thanh Chu cười lấy ra hiệu hắn nhường một chút. Chu Thiên vội vàng đứng ở một bên, có chút ngượng ngùng nói ra, hì hì hì. Đó nhất định là ta nhận lầm. Lúc đó đã cảm thấy chủ này truyền bá cùng Yến lao bản có điểm giống, cho nên mới nhớ. Hiện tại xem ra cùng ngươi tối tượng. Yến Mộc Thư mở miệng cười trêu chọc nói, ta đại chúng mặt. Chu Thiên cùng Yến Thanh Chu lên tiếng chào hỏi, sau đó xách một túi lớn đồ vật vẻ mặt tươi cười rời đi. Bên này người càng ngày càng nhiều, Yến Mộc Thư một khắc thì không có nhàn rỗi, hắn càng không ngừng đem đóng gói tốt bạn tin mãi đậu hũ cất vào trong túi. Hắn loay hoay ngay cả nước bọt cũng không để ý tới uống một ngụm, chẳng qua động tác là càng ngày càng thành thục. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mãi cho đến 8 giờ, vẫn như cũ còn có 20 mấy cái thực khách không có mua đến bạn tin mãi đậu hũ. Yến Thanh Chu đem còn lại mấy phần bán đi về sau, liền để bọn hắn trở về. Không có mua đến các thực khách vẻ mặt thất vọng nhìn hắn, sôi nổi nói ra, chúng ta ngày mai cũng tới sớm chút, hy vọng có thể ăn được. Đúng đúng đúng, định trên đồng hồ báo thức đến sớm chút. Ta thấy được. Mấy người thương lượng xong liền chuẩn bị rời khỏi bên này. Yến Thanh Chu đối những kia còn chưa đi xa người nói, mọi người ngày mai đừng tới nữa, ta không tới bên này ra quầy rồi. Cụ thể sẽ ở đâu ra quầy còn chưa xác định, cho nên mọi người nhớ cho kỹ, ngày mai đừng chạy rỗng. Cái gì? Ngày mai lại không tới? Các thực khách nghe được tin tức này, cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc, sôi nổi tỏ vẻ không thể tiếp nhận sự thật này. Nguyên bản còn chờ mong ngày mai năng lực lần nữa thưởng thức được bản tin mãi đậu hũ, lại không nghĩ rằng muốn thất bại rồi. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được tin tức này. Chương 213, về sau sao theo đuổi con gái A. Chương 213, về sau sao theo đuổi con gái A. Yến Mộc Thư hạ giọng, tiến đến Yến Thanh Chu bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, ca. Ngày mai thật không tới sao? Ừm. Yến Thanh Chu khẽ gật đầu, lập tức bắt đầu đều đâu vào đấy kiểm tra quầy hàng trên thứ gì đó. Lúc này, các thực khách cả đám đều có vẻ hơi nóng nảy. Yến lão bản, ngày mai ngươi không tới chúng ta đi cái nào tìm ngươi A? Đúng A. Ngươi cũng không thể mặc kệ chúng ta a. Về sau chỉ cần là ngươi ra quầy chúng ta khẳng định sẽ vào xem. Yến lão bản, ngươi có thể hay không nói với chúng ta nói lần sau ở đâu ra quầy a? Yến Thanh Chu dừng lại động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn, ánh mắt bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ, nói ra, các ngươi nếu hỏi ta lần sau ở địa phương nào ra quầy, nói thật đi, ta thì không xác định. Ngày mai các ngươi cũng đừng tới bên này, sẽ chạy trống không. Các thực khách sau khi nghe xong, cũng lộ ra biểu tình thất vọng. Rất muốn hỏi, vì sao ra cái quán không dễ dàng là bọn hắn đấy? Liền không thể đàng hoàng cố định tại một chỗ sao? Các thực khách một bộ khóc không ra nước mắt bộ dáng nhìn hắn. Yến Thanh Chu kiểm tra hết quầy hàng về sau, hướng những kia còn chưa đi thực khách gật đầu, sau đó mang theo Yến Mộc Thư cùng nhau rời đi. Mà phía sau thực khách cứ như vậy mắt nhìn chằm chằm bọn hắn rời đi. Không sao, chúng ta tại trong đám nói một chút, lần sau Yến lao bản ở đâu ra quầy nói một tiếng là được. Đúng đúng đúng, vội vàng phát trong đám. Bọn hắn hiện nay đã có 3 cái nhóm rồi. Cái thứ 3 nhóm mới xây không có mấy ngày, bên trong đã có hơn 300 người rồi. Cứ như vậy phát triển tiếp, cách xây 47 cũng không xa. Thẩm Nguyệt Oản nắm vui sướng hỉ bảo, đi theo sau Yến Thanh Chu, cùng nhau đi vào một nhà trẻ. Vừa bước vào nhà trẻ, đầu tiên đập vào mi mắt chính là sắt thái lộng lẫy vách tường cùng tràn ngập đồng thú trang trí. Tại cửa ra vào, đứng một vị mặt mỉm cười nữ lao sư, nàng nhiệt tình nên đón Yến Thanh Chu bọn hắn. Yến tiên sinh, Yến thái thái chào các ngươi. Nữ lao sư ôn nhu nói, ta là nhà trẻ viên trưởng, họ Nô. Thẩm Nguyệt Oản mỉm cười đáp lại nói, Nô viên trưởng xin chào. Hỉ bảo thì hiếu kỳ nhìn đông nhìn tây, đánh giá này chỗ nhà trẻ. Cách đó không xa trên bãi tập, có thật nhiều bọn nhỏ đang vui sướng chơi đùa, thang trượt bên trên. Xích Đu bên cạnh cũng tràn đầy tiếng hoan hô của bọn họ cười nói. Nô viên trưởng từ ái sờ lên Hỉ Bảo đầu, hoa ái mà hỏi thăm, tiểu bằng hữu, ngươi giải thật đáng yêu à? Ngươi tên là gì nha? Ta gọi Yến Du Hỉ, viên trưởng A Di ngươi thì rất xinh đẹp đấy. Hỉ Bảo nãi thanh mãi khí hồi đáp, kia bộ dáng đáng yêu nhường nô viên trưởng nhịn không được bật cười. Nô viên trưởng vui vẻ tán dương, đứa nhỏ này miệng thật là ngọt ta. Thẩm Nguyệt Oản nhìn Hỉ Bảo, trong mắt tràn đầy yêu thương, vừa cười vừa nói, chúng ta muốn cho Hỉ Bảo ở chỗ này thích ứng một quãng thời gian. Đương nhiên là có thể, Hỉ Bảo ba cũng nói với ta, chúng ta nơi này yên tâm. Là chính quy nhà trẻ. Nô viên trưởng kiên nhận giới thiệu, nơi này kiến trúc độc đáo đặc sắc, vẻ ngoài dùng sáng ngời sắc thái. Bên trong vườn không chỉ có rộng rãi phòng học, còn có chuyên môn là bọn nhỏ thiết kế ngoài trời hoạt động sân bãi, thang trượt, xích đu và công trình đầy đủ mọi thứ. Với lại, những thứ này công trình cũng trải qua nghiêm khắc an toàn kiểm tra, nhà trẻ bốn phía còn lắp đặt rồi kiên cố rào chắn. Tại bên trong vườn các ngóc ngách cũng sắp đặt camera giám sát, thời gian thực bảo hộ bọn nhỏ an toàn. Yến Thanh Chu nhẹ nhàng địa vuốt vuốt Hỉ Bảo cái trán, cười lấy hỏi, "Hỉ Bảo, thích nơi này sao?" Hỉ Bảo con mắt sáng lấp lánh, thương phấn mà nhìn một vòng, sau đó dụng lực gật gật đầu, nói ra, thích. Vậy ngày mai đến thì bên này. Yến Thanh Chu tiếp tục hỏi. Ừ mừng, tốt cộng. Hỉ Bảo vui vẻ đáp, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Thẩm Nguyệt Oản mặt mỉm cười, cùng nô viên trưởng nói ra, nàng nha, đã sớm muốn lên buồn trẻ, trong nhà luôn luôn không chịu ngồi yên đấy. thì bảo tiểu bằng hữu thật vô cùng làm người ta yêu thích đâu, nơi này tiểu bằng hữu khẳng định cũng sẽ thích hắn. Nô viên trưởng vẻ mặt vui vẻ nhìn Hỉ Bảo nói, nàng nhất định sẽ vô cùng thích đứng nơi này. Thẩm Nguyệt Oản nói tiếp, vậy cứ như thế nói, ngày mai ta nhường hắn ba ba tiễn Hỉ Bảo đến. Tốt, chào mừng Yến Du Hỉ tiểu bằng hữu gia nhập chúng ta đại gia đình này, A Ngô viên trưởng nhiệt tình nói. Chúng ta ngày mai gặp Hỉ Bảo rất lễ phép đáp lại nói, ừ mừng, ngày mai gặp Hỉ Bảo sau khi về đến nhà, Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu ngay lập tức xuống tới, ân cần hỏi lên nhà trẻ tình huống, hỏi nàng có thích hay không chỗ nào. Một bên Yến Mộc Thư thì cảm thán nói, thời gian trôi qua thật nhanh a. Hỉ Bảo thì đến rồi trên nhà trẻ niên kỷ rồi. Hắn vừa nói vừa lắc đầu, thật là năm tháng không tha người a. Yến Mẫu vô nhẹ nhẹ đánh một cái hắn, dương cả giận nói, ngươi là biến đổi pháp nói ta già rồi đúng không? Không có, mụ ngươi còn trẻ đây, ta già rồi được thôi. Hỉ Bảo ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn về phía Yến Mộc Thư, nghiêm trang nói ra, nhị thúc ngươi quá không biết nói chuyện rồi. Về sau sao theo đuổi con gái a? Hỉ Bảo nhướng mày lên, tiếp tục nói, buồn ngươi. Yến Mộc Thư bị nàng chọc cho dở khóc dở cười, ừ à, tiểu Hỉ Bảo ngươi đây là trêu chọc nhị thúc ta đây. Hỉ Bảo nói rất đúng. Yến Mẫu nhìn Hỉ Bảo, mặt mũi tràn đầy đều là cưng chiều nụ cười. Được, ta thành cải thiện đi. Yến Mộc Thư ra vẻ ai đoán thở dài. Hỉ Bảo tiến đến Yến Mộc Thư bên cạnh, ngọt ngào nói ra, nhị thúc, ngươi lớn lên đẹp trai a, nhất định sẽ có rất nhiều nữ hài tử thích. Yến Mộc Thư còn chưa kịp vui vẻ, Hỉ Bảo lại nói tiếp, mặc dù cùng cha ta cha kém ngươi một chút, chẳng qua thì vẫn được rồi ha 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 ha. Hỉ Bảo ngươi sao đáng yêu như thế? Thẩm Mẫu nhịn không được cười ra tiếng. Thẩm Nguyệt Oản thì nết thần cười yếu ớt, sau đó nhẹ nhàng địa điểm một cái Hỉ Bảo cái chán, ôn nhu nói, không cho phép như vậy nói chuyện với nhị thúc. Á Hỉ Bảo khéo léo đáp. Yến Mộc Thư chính mình thì cười theo, hắn nhìn xem nói với Yến Thanh Trù, ca, ngày mai còn ra còn sao? Ta nghĩ lại đi một lần. Xế chiều ngày mai ta muốn đi trại huấn luyện. Yến Thanh Chu luôn luôn ngồi ở trên ghế salon, vừa nãy vì hệ thống nhắc nhở luôn luôn vang lên, cho nên không nghe thấy Yến Mộc Thư nói chuyện. Yến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn về phía Yến Mộc Thư, hỏi, ngươi nói cái gì? Không nghe rõ. Ca, ta nói xế chiều ngày mai ta muốn về trại huấn luyện. Yến Mộc Thư lại lặp lại rồi một lần. Ngươi ngày mai mấy giờ ra vậy a? Bán cái gì a? Yến Mộc Thư mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn Yến Thanh Chu hỏi, ta có thể hay không tiếp tục cùng ngươi lại đi một lần? Ngày mai a? Nói không chừng, lại nhìn. Yến Thanh Chu không nhanh không chậm trở về hắn một câu. Thì bảo mặt mũi tràn đầy không muốn nhìn Yến Mộc Thư, miệng nhỏ Chu nói ra, nhị thúc ngươi có thể hay không đừng rời khỏi a? Ta sẽ nhớ ngươi. Thì bảo trong mắt to bị kín rồi một tầng sương ngủ. Ngươi còn chưa theo giúp ta thật tốt chơi đấy. Chương 214, nhị thúc hình như bị đả kích. Chương 214, nhị thúc hình như bị đả kích. Yến Mộc Thư vội vàng đem Hỉ Bảo ôm vào trong lòng, nhẹ giọng an ủi, nhị thúc muốn đi truy đuổi giấc mộng của mình a. Đến lúc đó kiếm tiền mua cho ngươi rất nhiều rất thật tốt chơi ăn ngon. Nhị thúc đáp ứng ngươi, lần sau quay về nhất định hảo hảo cùng ngươi được hay không? Hỉ Bảo lúc này mới gật đầu, thờ phạc mà nói ra, được rồi. Vậy ngươi cười một cái. Yến Mộc Thư đùa với nàng. Hỉ Bảo nhìn hắn giả cười một chút, hắc hắc. Yến Mộc Thư bị nàng bộ dáng này chọc cho cười ha ha. Yến Thanh Chu nhìn thoáng qua trên điện thoại di động tin nhắn, là vừa nãy hệ thống ban thưởng. Nhiệm vụ lần này phần thưởng hắn 100 vạn, ngoài ra còn có một cô giá trị 50 vạn ô tô. Yến Thanh Chu thầm nghĩ, vừa vặn đến lúc đó có thể để cho mẹ hắn cùng Nhạc Mẫu hai người nhìn luyện tập một chút. Chìa khóa xe thì tại hắn trong túi, ngày mai là có thể trực tiếp đi đem xe lái về. Trong nhà đã có hai chiếc xe rồi. Lại nhiều một cô không biết bọn hắn có thể hay không suy nghĩ nhiều, cũng không biết hạ cái nhiệm vụ sẽ là thời gian nào đoạn. Hắn âm thầm suy đoán, ấn lại hệ thống quy luật, hạ cái nhiệm vụ chỉ sợ sẽ không tại buổi sáng, xác suất lớn sẽ ở buổi chiều hoặc là buổi tối. Yến Mộc Thư bên này thật không dễ dàng mới trấn an được Hỉ Bảo, lúc này mới lại tiếp tục nói, ca, ngươi buổi sáng ngày mai không ra quán sao? Sáng mai không ra quán rồi. Yến Thanh Chu hồi đáp. Vậy ta không thể không cơ hội cùng đi với ngươi ra về rồi. Yến Mộc Thư giọng nói mang vẻ một chút tiếc nuối. Yến Thanh Chu cười lấy hỏi, sao? Ra quầy còn để ngươi ra nghiện? Cùng đại ca ngươi đi ra quán đương nhiên là có nghiện rồi nha. Nếu mỗi ngày để cho ta cùng ngươi đi ra quán, ta rất bằng lòng, đặc biệt bằng lòng đấy. Tẩu tử, ngươi không có đi qua hiện trường nhìn qua ta đại ca ra quầy à? Yến Mộc Thư quay đầu nhìn về phía Thẩm Nguyệt Toàn hỏi. Thẩm Nguyệt Toàn khe khẽ lắc đầu, không có đấy. Trang diện kia cũng không phải bình thường hùng vĩ, thật rất rung động. Yến Mộc Thư sinh động như thật điệu miêu tả, xếp hàng đến mua ăn uống người đều đẩy mấy đội đâu, người đặc biệt nhiều. Ngày nào ngươi có thể đi xem xét nhà? Yến Mẫu vô nhẹ nhẹ Yến Mộc Thư một chút, có chút oán trách nói, ngươi đứa nhỏ này, chỉ toàn nghĩ ý xấu. Tẩu tử ngươi hiện tại cơ thể không tiện, sao có thể đi nhiều người chỗ trên đấy? Yến Mộc Thư lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh đối đầu của mình chụp đánh một cái, nói ra, đúng đúng đúng. Ta sao đem chuyện này đem quên đi? Tẩu tử ngươi này không tiện, không thể đi, người bên kia đặc biệt loạn. Yến Mộc Thư một mặt lo nghĩ nói, hôm nay ta thiếu chút nữa bị đẩy ngã, nếu không phải đại ca kịp thời bị ta thì ngã. Thẩm Nguyệt Toàn nở nụ cười, vậy ta vẫn không đi. Yến Thanh Chu ôn nhu nhìn nàng, khẽ hỏi, muốn đi sao? Hiện tại không muốn đi. Thẩm Nguyệt Toàn mỉm cười hồi đáp, về sau có nhiều thời gian đấy. Tốt. Yến Thanh Chu cưng chiều địa đáp. Yến Mộc Thư nhìn hai người bọn họ, lộ ra một bộ bị tú đến rồi nét mặt, nói ra, đại ca, tẩu tử, các ngươi này tình cảm thật là càng ngày càng tốt rồi nha. Nhìn xem ta cũng muốn tìm người bạn gái. Yến Mộc Thư cảm khái nói. Thẩm Mẫu vẻ mặt tươi cười nói ra, ngươi cũng không nhỏ, là nên đảm cái bạn gái quay về rồi. Ta. Được rồi, đúng là ta nói một chút. Yến Mộc Thư khoát khoát tay nói, hiện tại ta còn là vì sự nghiệp làm chủ. Người tuổi trẻ bây giờ cũng có ý nghĩ của mình, chúng ta thì thuận theo tự nhiên đi, kết hôn hay không tìm đối tượng chúng ta cũng không quản được rồi. Yến Mẫu đối Thẩm Mẫu nói. Thẩm Mẫu đồng ý gật đầu, nói ra, ai nói không phải đấy. Kỳ Bảo nhỏ giọng hỏi, nhị thúc phải tìm đúng giống sao? Ngươi nhị thúc ảnh đều không có đấy. Yến Mẫu vẻ mặt ghét bỏ nói. Yến Mộc Thư nhìn bọn hắn tràn đầy bất đắc dĩ nói, có thể hay không đừng trò chuyện cái đề tài này rồi. Nhị thúc hình như bị đả kích. Kỳ Bảo lại nói câu. Yến Mộc Thư. Đêm, Yến Thanh Chu đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Nhiệm vụ đã phát, mời ký chủ kiểm tra và nhận. Đúng lúc này lại tại trong đầu hắn vang lên, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ, là, phải không? Yến Thanh Chu dùng ý thức đáp lại nói, tiếp thu. Lập tức, nhiệm vụ tin tức cặn kẽ hiện ra ở trong đầu hắn. Nhiệm vụ, cơm liêu đất thời gian, mỗi lúc trời tối 7 giờ đến 10 giờ kỳ hạn, 7 ngày địa chỉ, Thủy Nguyên Sơn trang khu phong cảnh. Yến Thanh Chu âm thầm nghĩ ngợi, mỗi lúc trời tối 7 giờ bắt đầu. Như vậy nói rõ cách khác trời sáng thiên có dòng dã thời gian một ngày có thể dùng đến chuẩn bị. Nghĩ đến đây, hắn quyết định trước đi ngủ, dưỡng đủ tinh thần. Lúc này, Thẩm Nguyệt Oản trở mình, một cách tự nhiên nằm trong ngực của hắn, còn ôm thật chặt lấy hắn. Yến Thanh Chu cúi đầu nhìn về phía ngủ say bên trong Thẩm Nguyệt Oản, trong mắt tràn đầy nồng đậm yêu thương. Hắn hài lòng nhắm mắt lại, dần dần tiến nhập mộng đẹp. Làm Yến Thanh Chu tỉnh lại sau giấc ngủ lúc, thời gian đã tới rồi 6:50. Thẩm Nguyệt Oản đã tỉnh lại, đồng thời đổi xong trang phục, đang chuẩn bị ra khỏi cửa phòng. Yến Thanh Chu thấy thế, chậm rãi đứng dậy từ phía sau đưa nàng ôm vào trong ngực. Sao không ngủ thêm một hồi đây? Thẩm Nguyệt Oản tiêu tiếu, không ngủ được. Ngươi sao thì không còn ngủ một lát? Có phải hay không ta đánh thức ngươi? Yến Thanh Chu cúi đầu nhẹ nhàng hôn một chút Thẩm Nguyệt Oản vành hai, âm thanh nu hòa nói, không có. Ngươi đi rửa mặt đi, đợi lát nữa còn phải đưa Hỉ Bảo đi nhà trẻ đấy. Thẩm Nguyệt Oản sắc mặt đỏ lên địa đẩy hắn một chút. Yến Thanh Chu hiểu rõ nàng có chút thẹn thùng, liền không còn trêu chọc nàng, nói ra, tốt, ngươi đi xuống trước ăn điểm tâm đi. Nói xong, cười lấy quay người đi vào phòng tắm. Thẩm Nguyệt Oản ý cười đầy mặt địa ra căn phòng. Làm Thẩm Nguyệt Oản đi vào lầu dưới lúc, Hỉ Bảo đã mặc chỉnh tề, điểm tâm thì đã ăn xong, chính khéo léo ngồi ở chỗ kia chờ lấy. Nàng hôm nay cách ăn mặc đặc biệt dẫn nhân chú mục, Thẩm Mẫu đặc biệt vì nàng đâm một xinh đẹp viên thuốc đầu, phía trên còn kẹp lấy mấy đầu tua cờ, có vẻ đặc biệt tinh xảo. Hỉ Bảo bên trong mặc một bộ váy áo, bên ngoài phù hợp một kiện màu xanh dương áo gió, nhìn lên tới vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu. Hỉ Bảo hôm nay thật xinh đẹp a. Thẩm Nguyệt Oản tán dương, mẹ đều nhanh nhận ngươi không ra rồi. Hỉ Bảo vui vẻ nói ra, y phục này là mãi mãi cho ta phối hợp tóc là ngoại bà đâm. A chẳng thể trách hôm nay Hỉ Bảo đẹp mắt như vậy a. Lúc này, Yến Thanh Chu cùng Yến Mộc Thư một trước một sau từ trên lầu đi xuống, Hỉ Bảo cao hứng nhào tới Yến Thanh Chu chân bên cạnh. Ba ba mau ăn cơm, cơm nước xong xuôi ta muốn đi đi học rồi. Tốt, cơm nước xong xuôi tiễn ngươi đi. Yến Thanh Chu cưng chiều nói. Yến phụ vẫn là có chút không yên lòng Hỉ Bảo đi nhà trẻ, một mực bên cạnh lại nhải, ngươi tiễn nàng đi nhà trẻ lúc, nhất định phải cùng các lão sư nói một chút, không thể có người khi dễ Hỉ Bảo. Còn cô à, nàng không thích ăn cà rốt cùng hành, điểm ấy nhất định phải cùng lão sư nói một chút. Chương 215, Hỉ Bảo trên nhà trẻ. Chương 215, Hỉ Bảo trên nhà trẻ. Yến phụ nghĩ một hồi, nói tiếp, này về sau thời tiết sẽ dần dần trở nên lạnh, kia nhà trẻ trong phòng có điều hòa sao? Còn cô a, nhiều như vậy tiểu bằng hữu ở bên ngoài chơi, có cái gì biện pháp an toàn a? Yến Thanh Chu cười lấy gật đầu đáp, cha, ngài thì đừng lo lắng. Nhà trẻ bên ấy suy tính được đây, ngài nghĩ còn muốn chu đáo đấy. Ta không phải sợ cái khác tiểu bằng hữu bắt nạt nàng nha. Ra ra, ta có thể lợi hại, không ai bắt nạt ta nha. Hỉ Bảo vừa cười vừa nói, nàng kia bộ dáng đáng yêu để người không nhịn được muốn xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Yến Mâu tức giận nhìn nàng một cái, Hỉ Bảo muốn đi đi học cũng không phải không trở lại, ngươi xem một chút ngươi đến mức khẩn trương như vậy à? Huyên Huyên, giống điều gì? Ta lại ngại, ta ở đâu cảm giảm? Ngươi như thế mà còn không gọi là lại ngại a? Đây ta thôn lão lưu bà cãi lại nát đấy. Yến phụ tức giận trợn mắt nhìn Yến Mẫu, ngươi ngươi ngươi, sao có thể đem ta cùng nàng đây đâu? Phải biết, lão lưu bà tại thôn bọn họ có thể là có tiếng lắm mồm, tất cả mọi người không thế nào thích nàng, hắn cũng không muốn bị nói thành tượng nàng như thế. Thì bảo tiến đến Yến phụ bên cạnh, ôm thật chặt cánh tay của hắn, dùng lại thanh mại khí thanh âm nói ra, ra ra mới không lắm mồm đâu, ra ra đây là không nỡ Hỉ Bảo nhà. Ra ra là lo lắng Hỉ Bảo đấy. Thì bảo muốn một ngày không gặp được ra ra rồi cũng tốt không nỡ ngài a. Hỉ Bảo những lời này nhường Yến phụ trong lòng khí lập tức tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trên mặt còn lộ ra nụ cười vui mừng. Ha ha ha, hay là Hỉ Bảo tối đồng ra ra rồi. Bà ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Yến Mộ bất đắc dĩ lừa một cái, mà một bên Yến Mộc Thư muốn cười nhưng lại không dám cười, sợ bị Yến phụ cho thai họa vô tội, hắn nhịn được mười phần vất vả. Yến Thanh Chu sau khi cơm nước xong, liền mang theo Hỉ Bảo tiến về nhà trẻ. Trừ ra Yến phụ vẻ mặt không yên lòng nét mặt bên ngoài, tất cả mọi người thật vui vẻ nhìn Hỉ Bảo đi ra ngoài. Yến Mộ lắc đầu, nói với Thẩm Nguyệt Oản, ngươi xem một chút cha ngươi, không biết còn tưởng rằng Hỉ Bảo muốn đi xa nhà đấy. Bình thường hắn đi làm cũng là một ngày không gặp được Hỉ Bảo. Ta thì không nhìn thấy hắn hôm nay lo lắng như vậy dáng vẻ. Thẩm Nguyệt Oản cười nhẹ nhàng nói, cha có phải không yên tâm Hỉ Bảo một người đi địa phương xa lạ đấy? Hỉ Bảo thích đứng có thể nâng đỡ tốt, thì hắn cả ngày nghĩ những kia út út mở mở. Về sau nhường hắn thiếu soát điểm không có dinh dưỡng video. Yến Mộc Thư vừa cười vừa nói, hồi nhỏ ta sao không còn nhớ ta đi học thời hắn lộ ra qua loại vẻ mặt này a? Yến Phụ quay đầu nhìn một chút hắn, tức giận nói ra, ăn xong chưa? Đã ăn xong a? Ăn xong liền đi cầm chén soát rồi. Thẩm Mẫu khoát khoát tay nói ra, ta đến là được, không cần đến hắn soát. Yến Mộc Thư liền vội vàng đứng lên thu thập bắt đũa, "Thẩm tử, ta tới, ngài nghỉ ngơi." Yến phụ cầm giữ ấm chén đi ra ngoài, đi làm. Thẩm mẫu nhìn hắn đi xa, lúc này mới cùng Yến mẫu nói ra, lão Yến là sợ Hỉ Bảo đi nhà trẻ không thích ứng, bị những kia tiểu bằng hữu bắt nạt, này rất bình thường à. Hỉ Bảo thì vô cùng thích nàng ra ra đâu, này hai người tình cảm không phải bình thường tốt. Yến mẫu cười theo, hắn theo đêm qua liền bắt đầu thì thầm. Ta cũng nghe phiền. Bên này, Yến Thanh Chu mang theo Hỉ Bảo đến rồi nhà trẻ, đứng ngoài cửa một vị trẻ tuổi xinh đẹp nữ lao sư, nàng rất nhiệt tình nên đón tiếp lấy. Nàng chủ động nắm Hỉ Bảo, trên mặt lộ ra đặc biệt nụ cười ấm áp, Yến Du Hỉ tiểu bằng hữu buổi sáng tốt lành nha. Hỉ Bảo lộ ra tám khỏa trắng toát chỉnh tề răng, lão sư buổi sáng tốt lành chúng ta vào trong rồi, cùng ba ba còn gặp lại, ba ba còn gặp lại ba ba buổi chiều tới đón ngươi. Ừ mừng, tốt cuộc Hỉ Bảo vui vẻ cùng lão sư bước vào bên trong. Yến Thanh Chu đứng ở bên ngoài, một mực nhìn lấy Hỉ Bảo thân ảnh biến mất trong tầm mắt, mãi đến khi hoàn toàn nhìn không thấy rồi, hắn mới quay người bước vào trong xe. Hắn tiễn Hỉ Bảo rời khỏi biệt tự lúc, thuận tay đem cơm niêu đất phụ ăn cầm tới. Hắn cầm lấy một bên thực đơn, túi đầu bắt đầu lật qua lật lại lên. Kia từng hàng chữ phảng phất có được ma lực thần kỳ, không ngừng mà tiến vào trong đầu của hắn. Khi hắn nghiêm túc xem hết cũng hoàn toàn nắm giữ sau đó, lúc này mới nổ máy xe, chậm rãi rời đi. Hắn đầu tiên tiến về bán buôn thị trường, chuẩn bị mua sắm mấy túi chuyên môn dùng cho chế tác cơm niêu đất gạo. Về phần nồi đất loại hình hắn tính toán đợi trở về xem xét quầy hàng tình huống cụ thể sau đó mới quyết định, xem xét muốn mua cái dạng gì kiểu dáng mới phù hợp. Chờ hắn về đến biệt thự về sau, ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi trong góc chiếc kia xe xích lô trên người, trong lòng không khỏi hơi kinh hãi. Chỉ thấy chiếc kia xe xích lô trên mặt bàn, trưng bày lấy một 10 đầu điện nấu tử lô kiểu dáng thiết bị. Nó thân máy bay áp dụng chính là y nốt chất liệu, bề mặt sáng bóng trơn trượt xinh đẹp, vừa nhìn liền biết kiên cố dùng bền lại phẩm chất bất phàm. Kia 10 cái hình tròn lô đầu sắp hàng chỉnh tề, bàn điều khiển mặt thiết kế đơn giản rõ ràng, cái nút chia ra ở vào hai bên, thuận tiện làm việc khống chế. Lô thể dưới đáy vẫn xứng có ổn định chèo chống chân, bảo đảm trong quá trình sử dụng có thể bình ổn tin cậy. Vẻ ngoài thiết kế tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác, nhìn rất cao đẳng cấp. Tiễn Thanh Chu chậm rãi ngồi xổm người xuống, mở ra dưới đáy ngăn kéo, phát hiện không gian bên trong phi thường lớn. Bên trong còn chỉnh chỉnh tề tề trưng bày lấy mấy chồng chất duy nhất một lần đồ ăn ngoài kiểu dáng nồi đất. Hắn lần này không cần lại đi mua sắm nồi đất rồi, chỉ cần mua sắm gạo cùng với mấy loại khẩu vị nguyên liệu nấu ăn như vậy đủ rồi. "Ca, ngươi đây là từ chỗ nào lấy được nha, tốt miễn ca?" Giọng Yến Mộc Thư theo trong hoa viên truyền đến, hắn vừa nói, một bên hướng bên này đi tới. "Vừa mới." Tiễn Thanh Chu qua loa đáp lại nói, "Làm cái gì vậy dùng nha? Nhiều như vậy vị trí, nhìn tựa như là phóng cái nồi a." Yến Mộc Thư hiếu kỳ hỏi. Yến Thanh Chu gật đầu một cái, nói ra, "Là phóng nồi đất." "Ca, lần này ngươi muốn làm gì mỹ thực a? Có phải hay không lại có ăn ngon à nha?" "Cơm niêu đất." Yến Mộc Thư trên mặt lập tức lộ ra nụ cười thật to, hắn vui vẻ nói ra, "Cơm niêu đất à, ca, ngươi làm khẳng định ăn ngon. Ta năng lực nếm thử sao? Ngươi mấy giờ đi?" Yến Thanh Chu nhìn hắn hỏi. "Ca, ta kỳ thực muộn giờ đi thì không sao." Yến Mộc Thư vừa cười vừa nói, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Yến Thanh Chu quét mắt nhìn hắn một cái, nói ra, "Kia cơm chưa làm mấy phần nếm thử đi." "Được rồi, ca, ta giúp ngươi trợ thủ a." Yến Mộc Thư nhiệt tình nói. "Không cần, ngươi đi một bên chơi đi." Yến Thanh Chu không chút do dự cự tuyệt đề nghị của hắn. Yến Thanh Chu cầm nguyên liệu nấu ăn cùng chuyên dụng gạo, hướng phía phòng bếp phương hướng đi đến. Hắn định đem thực đơn trên khẩu vị cũng làm một lần, tổng cộng có 5 loại khẩu vị. Thường thấy nhất chính là cơm niêu bị lạc, sau đó là nấm hương trượt gà cơm niêu đất, xương sườn cơm niêu đất, cơm niêu thịt bò, còn có cơm niêu hải sản. Chương 216, đó mới gọi một tuyệt chương 216, đó mới gọi một tuyệt gạo cần trước giờ ngâm chừng 1 giờ. Yến Thanh Chu đem mua về mễ rửa sạch về sau, liền ngâm ở một bên. Sau đó, hắn bắt đầu tay xử lý nguyên liệu nấu ăn. Đem thịt nhục cắt thành phiến mỏng, dự bị tươi nấm hương thì rửa sạch cắt thành phiến, sau đó đem bắp ngô hạt thì rửa sạch để ở một bên dự bị. Tiếp đó, hắn muốn bắt đầu chế tác nước tương rồi, mở ra hỏa, làm nồi nóng sau khi thức dậy, hắn đổ vào xì dầu, lau rút, dầu đậu, đường trắng, dầu gừng, thanh thủy. Sau đó dùng bên trong hỏa đun sôi, chế thành nước tương sau để ở một bên dự bị. Hắn ở đây đáy nồi đất bộ đều địa quét lên dầu lạc, tiếp lấy đổ vào ngâm tốt gạo, lại thêm vào thanh thủy, nếu không có qua tay chỉ. Sau đó đắp kín cái nắp, dùng bên trong lửa nhỏ nấu mở, quá trình này cần 5 phút đồng hồ. Trong quá trình này, hắn bắt đầu chế tác loại thứ hai khẩu vị, cũng là nấm hương trượt gà cơm niêu đất. Yến Thanh Chu mở ra tủ lạnh, từ đó lấy ra một cái túi kê thối thịt, động tác của hắn rất thuần thục. Sau đó, hắn bắt đầu tay ướp gia vị thịt gà, trước đem kê thối thịt dừng viên, lại đem thương cắt thành thi, tiếp lấy theo thứ tự gia nhập rượu gia vị, xì dầu, dầu đậu, muối, đường trắng, tinh bột, quấy đều. Liên bắt đầu ướp gia vị này mỹ vị thịt gà, cần 20 phút. Tại ướp gia vị thịt gà đồng thời, Yến Thanh Chu thì không có nhàn rỗi, hắn đem rửa sạch sẽ nấm hương cắt thành phiến, tiếp lấy vớt ra vừa nãy ngâm tốt gạo, để vào mới nồi đất bên trong, sau đó thêm nước bắt đầu nấu. Chỉ chốc lát sau, Yến Thanh Chu lại đem còn lại 3 cái nồi đất toàn bộ nấu trên gạo. Đúng lúc này, hắn bắt đầu đem còn lại phối thái chuẩn bị kỹ càng. Loại thứ nhất khẩu vị ướp gia vị thời gian vừa đến, Yến Thanh Chu liền nhanh chóng hành động. Hắn trước hướng nồi đất bên trong vào đồ sấy cùng phối thái, sau đó mở đóng sau đổi nhỏ nhất hỏa. Sau đó, hắn cầm lấy đũa nhẹ nhàng quấy mễ phạn, lại để vào các gọn lạp xưởng, tịch đục, nấm hương cùng bắp nô hạt. Cuối cùng đắp lên cái nắp, sau đó lại xối trên một vòng dầu lạc phong một bên, lại dùng lửa nhỏ làm nóng 8 phút. 8 phút rất nhanh, đến thời gian về sau, Yến Thanh Chu thuần thục đem nấu xong cơm niêu đất xối trên vừa nãy điều chế tốt nước tương, quấy đều sau lại đắp lên cái nắp. Còn lại 3 loại khẩu vị, Yến Thanh Chu không nóng không đội dựa theo trình tự tiến hành. Yến Thanh Chu lại quay người xuất ra mua về hải sản, đầu tiên là cẩn thận kiểm tra tôm, bắt đầu đi xác đi tôm tuyến. Tiếp theo, hắn đem cá mực rừng hoa đao, lại đem ốc khô đổ vào trong chén theo đổi phát. Sau đó, hắn xảy ra khác một nồi đốt nóng rất dầu, để vào khương hành bạo hương, sau đó gia nhập đã dọn dẹp xong tươi tôm, cá mực, ốc khô, đưa chúng nó cùng nhau xào quen. Xào kỹ hải sản về sau, Yến Thanh Chu mở ra bên trong một cái nồi đất, đem mẹ phạn giường trên xào kỹ hải sản, tiếp tục lửa nhỏ một nấu. Hắn lại hái được một cái thanh thái sau đó đem nó bỏng quen giữ lại dự bị. Cơm niêu hải sản đã làm xong, kia mùi thơm nồng nặc tràn ngập trong không khí, để người thèm nhỏ dãi. Ca, đã làm xong. Sao thơm như vậy a? Yến Mộc Thư đã sớm kìm nén không được nghĩ nếm thử rồi, cho nên thì chờ không nổi tiếp cận đi vào. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào trong nồi cơm niêu đất, con mắt ngay cả nháy cũng không nháy mắt một chút. Yến Thanh Chu tùy ý xốc lên nắp nồi, lập tức một cỗ hỗn hợp có mẹ phạn mùi thơm ngát cùng mê người đổ sấy còn có nước tương mùi nồng nặc sông và muối. Kia mùi thơm mê người nhường Yến Mộc Thư nước bọt kém chút chảy xuống. Hắn nhịn không nổi cái mùi này dụ dỗ, rất muốn hiện tại thì nhấm nháp một ngụm. Ca, ta bây giờ có thể ăn sao? Giọng Yến Mộc Thư bên trong mang theo một tia vội vàng. Ăn đi, mang sang đi ăn. Yến Thanh Chu vẻ mặt vui vẻ nói. Yến Mộc Thư hưng phấn đến như cái hải tử, hắn cầm khăn mặt đệm lên, sau đó nâng lên hai tay đem cơm niêu đất bưng ra ngoài. Hắn ngồi vào trước bàn ăn, cúi đầu đối cơm niêu đất ngửi ngửi, kia say mê nét mặt hình như đang hưởng thụ nhìn thế gian vị ngon nhất đồ ăn. Thật thơm quá. Yến Mộc Thư cảm khái thở dài nói. Hắn ca làm cái này cơm niêu đất quả thực là nhân gian mỹ vị, chỉ ngửi vị cũng làm người ta dư vị vô tận. Thật nên nhường Lăng Vũ nếm thử, anh ta làm ăn uống đó mới gọi một tuyệt. Hắn cầm lấy cái muỗng, trước theo bốn phía ăn lên, kia khô vàng củ ổ bạ lóe ra mê người màu sắc, nhìn liền khiến người thèm nhỏ dãi. Hắn đào một thìa bỏ vào trong miệng, sau đó chậm rãi nhai từ từ nhìn, tiêu hương củ ổ bạ tại trong miệng phát ra tiếng vang lanh lảnh. Trên mặt của hắn lộ ra một bộ rất hưởng thụ bộ dáng. Tiếp theo, hắn lại miệng lớn địa ăn lên ở giữa cơm. Mễ phạn hạt hạt rồi rào, bóng ánh sáng long lanh, mỗi một hạt đều giống như một khỏa trân châu. Mễ phạn đầy đủ hấp thu đồ sấy tươi hương cùng nước tương thành thật chất phát, mỗi một chiếc đều bị hắn say mê trong đó. Với lại bên trong thịt đủ, càng là hơn mập mà không ngán. Đặc biệt hun khói phong vị tại trong miệng tản ra. Nó cùng mễ phạn còn có cái khác nguyên liệu nấu ăn tương liệu hoàn mỹ phối hợp, nhường chén này cơm niêu đất hương vị nâng cao một bước. Thật là quá tuyệt vời. Quả thực, có thể quá hợp hắn khẩu vị. Đúng lúc này, Thẩm Nguyệt Đoạn cùng Yến Mẫu còn có Thẩm Mẫu từ bên ngoài vừa nói vừa cười đi đến. Nàng nhóm liếc thấy Yến Mộc Thư ngồi ở phòng ăn bên ấy túi đầu ăn lấy đồ vật. Kia mê người mùi hương vị tràn ngập tất cả phòng khách. Mộc Thư ngươi này ăn là cái gì a? Thẩm Mẫu mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ tiến đến hắn bên cạnh hỏi. Yến Mộc Thư trong miệng nhét tràn đầy, đều là mẹ phạn cùng thịt đụng, hắn chỉ vào phòng bếp phương hướng, hàm hàm hồ hồ nói ra, anh ta vừa mới làm cơm nhiều đất. Nói xong, lại đi trong miệng rúi một miệng lớn. Hương vị ăn cực kỳ ngon. Hắn một bên ngay nuốt lấy, vừa nói, ta ăn là cơm niêu bị lạc, còn có bốn loại khẩu vị đấy. Ăn ngon ăn quá ngon. Nói xong, lại không để ý tới nói chuyện, tiếp tục miệng lớn địa bắt đầu ăn. Lúc này, Yến Thanh Chu bưng lấy bốn phần cơm niêu đất từ phòng bếp đi ra, hắn bắt bọn nó nhẹ nhàng đặt ở trên bàn cơm. Ta vừa mới làm tốt mới ăn uống, các ngươi nếm thử thế nào? Thẩm Nguyệt Toản cười lấy tại trước bàn ăn ngồi xuống, được. Ai u, vậy ta phải hảo hảo nếm thử rồi. Thẩm Mẫu mặt mũi tràn đầy chờ mong tại trước bàn ăn ngồi xuống. Trước kia liền nghe nói cơm niêu đất ăn cực kỳ ngon, ta còn chưa hưởng qua đấy. Hoàn toàn nguyên nếm thử cái này vị. Yến Thanh Chu cười lấy đem nấm hương trượt gà cơm niêu đất phóng ở trước mặt nàng. Sau đó lại cho Yến Mẫu một phần hải sản cho Thẩm Mẫu là thịt bò chính hắn thì ăn là xương sườn cơm niêu đất. Ai u, vị này cũng quá dễ ngửi đi. Thẩm Mẫu nhịn không được cúi đầu xuống, thật sâu hít một hơi kia mùi thơm mê người. Thẩm Nguyệt Toản cầm lấy cái muỗng, nhẹ nhàng địa đảo một thìa mễ phạn bỏ vào trong miệng. Làm kia mỹ vị hương vị tại đầu lưỡi của nàng tản ra lúc, trên mặt của nàng lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Mễ phạn cứng mềm vừa phải, nấm hương cùng thịt gà ngon nước canh, mỗi một hạt gạo cũng ngậm nồng đậm vị tươi. Lại cắn một cái thịt gà, tươi non nhiều chất lỏng, cảm giác tinh tế tỉ mỉ. Tăng thêm nấm hương tô điểm, làm cho cả cơm niêu đất càng thêm có cấp độ. Vàng nóng xốp giòn củ ố bạ, ngay đứng lên cạch két rung động, càng là hơn tăng thêm một phần đặc biệt cảm giác. Chương 217, trái tim của ta nhịn không nổi chương 217, trái tim của ta nhịn không nổi Thẩm Nguyệt Toản đã thích phần này đặc biệt cơm niêu đất rồi. Nàng vừa ăn, vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn Yến Thanh Chu mang cười khuôn mặt, trong lòng tràn đầy ôn hòa. Thích. Yến Thanh Chu thấp giọng hỏi. Ừm, đặc biệt thích. Thẩm Mẫu cùng Yến Mẫu đang ngồi ở trước bàn ăn, say sưa ngon lành địa hưởng dụng cơm niêu đất. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đem phần này mỹ vị cơm niêu đất đã ăn xong, dường như còn chưa thỏa mãn. Yến Mộc Thư trên mặt lộ ra khiết đại nét mặt, cười hì hì nói với Yến Thanh Chu, ca, ngươi cũng không biết ta ký túc xá có một siêu cấp ăn hàng, nếu hắn hưởng qua ngươi làm này cơm niêu đất, ta dám cam đoan hắn nhất định sẽ thích được. Với lại a, hắn còn có thể hối hận không có sớm chút ăn được đâu. Ha ha ha, ta đều có thể tưởng tượng ra hắn cái biểu tình kia rồi. Yến Thanh Chu nhàn nhạt quét Yến Mộc Thư một chút, giọng nói bình tĩnh nói, đồ vật thu thập xong sao? Lấy xuống, tiễn ngươi đi trại huấn luyện. A, buổi sáng ta liền thu thập xong rồi. Yến Mộc Thư liền vội vàng đứng lên chạy lên lầu, vừa chạy vừa nói, được rồi, ta đi lấy ngay bây giờ. Cảm ơn ca. Yến Mẫu thì vẻ mặt tươi cười nói, ngươi hôm nay còn ra còn sao? Yến Thanh Chu hồi đáp, 7 giờ tối ra quầy. 7 giờ a, có thể, đúng lúc là người lưu lượng nhiều lúc đấy. Ta lần này cùng ngươi cùng nhau a, còn có thể giúp ngươi làm trợ thủ đấy. Yến Mẫu đề nghị. Yến Thanh Chu vừa cười vừa nói, không cần, ta này quầy hàng cũng không lớn, một người hoàn toàn có thể giải quyết được. Ngươi cùng ta Nhạc Mẫu lúc không có chuyện gì làm liền đi bên ngoài luyện một chút xe. Ta nhìn chúng một cỗ tương đối tốt vào tay xe, buổi chiều liền để bọn hắn đưa tới, đến lúc đó các ngươi có thể luyện tập một chút. Thẩm Mẫu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi, lại mua xe rồi? Trong nhà xe không dễ dàng vào tay. Tiễn Thanh Chu giải thích nói, do đó lại mua một cỗ tương đối thích hợp các ngươi luyện tập. Không quý. Tiễn Thanh Chu nói thêm, ai yêu, vậy cũng phải hết mấy bạn đi. Thẩm Mẫu có chút đau lòng nói, cái này dù tiền không thể quá đại thủ đại cước. Thẩm Mẫu cao mày nói, ngươi cùng Đoàn Đoàn còn muốn nuôi hài từ đâu? Tiễn Mẫu thì vẻ mặt đồng ý gật đầu, nói ra, đúng à, ngươi cái này tiêu tiền quá dọa người rồi. Thẩm Nguyệt Đoàn mở miệng cười nói, mụ, A Thuyền đã mua, các ngươi cứ yên tâm luyện tập đi. Về phần tiền, hắn có cái năng lực kia kiếm về nha. Thẩm Mẫu thấy nhà mình nữ nhi cũng đã nói như vậy, trong lòng không khỏi âm thầm cân nhắc nhìn, có phải hay không Yến Thanh Chu bí mật lại kiếm không ít tiền đâu? Tiễn Mẫu muốn nói lại thôi nhìn Yến Thanh Chu, sau đó tìm một cơ hội đem hắn hô ra đến bên ngoài vườn hoa bên ấy. Tiễn Mẫu cao mày nói ra, nói một chút, ngươi tại sao lại mua xe rồi? Cha ngươi hiểu rõ lại muốn lại nhảy cái biết tay rồi. Yến Thanh Chu nắm tay khoác lên Yến Mẫu trên bờ vai, trên mặt mang nhìn cười, nói ra, mụ, ngươi quên ta còn có cái công viên giải trí. Yến Mẫu vẻ mặt giật mình hỏi, công viên giải trí có ích lợi? Đúng thế, cho nên ta mới cho cha ta còn có nhạc phụ một người chuyển một chút tiền tiêu vào đấy. Yến Thanh Chu nói, nhiều hơn bao nhiêu a? Yến Mẫu hiếu kỳ hỏi. Yến Thanh Chu thừa nước đục thả câu, khoe miệng có hơi dương lên, rất nhiều, mụ, ngươi thì can đảm hoa đi, ta cho ngài tiền ngài cũng đừng không nỡ lòng hoa. Yến Mẫu thì không hỏi, A Thuyền nói rất nhiều, vậy liền nên đặc biệt nhiều. Sắc mặt nàng biến ôn hòa nhiều, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói, được rồi, ngươi tiền này cũng không thể giấu giếm bà đoạn. Giữa phu thê cũng không thể giấu giếm chuyện, ảnh hưởng tình cảm. Yến Mẫu nghiêm túc nói, ta biết, mụ, ngươi cứ yên tâm đi. Yến Thanh Chu an ủi Yến Mẫu, ta cùng Đoàn Đoàn ở giữa tình cảm rất tốt, việc này nàng đều hiểu rõ, với lại nàng thì vô cùng ủng hộ ta. Yến Mẫu nghe Yến Thanh Chu lời nói, lúc này mới hơi yên lòng một chút. Yến Thanh Chu thầm nghĩ, Kinh Thị Minh Tuệ chuyện hay là trước không cần nói, cho thỏa đáng, rốt cuộc công ty gần đây còn chưa có bắt đầu lợi nhuận. Hắn nghĩ, trước xử lý trước công ty việc vặt, việc này vẫn là chờ sau này hay nói đi. Lúc này, Yến Mộc Thư xách hành lý từ trên lầu đi xuống, vẻ mặt vui vẻ cùng Thẩm Nguyệt Toàn còn có Thẩm Mẫu cáo biệt. Sau đó, hắn thì cùng Yến Thanh Chu cùng đi ra biệt thự, tiến về trại huấn luyện A tòa nhà Bắc khu trụ sở huấn luyện. Trên đường đi, Yến Mộc Thư luôn luôn túi đầu cầm điện thoại cùng người khác nói chuyện phiếm. Xem ra cùng túc xá người quan hệ không tệ a. Yến Thanh Chu nhìn hắn một cái nói, hì hì hì, ta cùng quan hệ bọn hắn rất tốt. Yến Mộc Thư ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ca, ngươi chừng nào thì đến bên này ra quay thôi? Yến Mộc Thư đột nhiên hỏi. Lái xe 2 giờ đi người kia ra quay. Yến Thanh Chu có chút bất đắc dĩ nhìn hắn. Ngươi cảm thấy có thể thực hiện sao? Có thể thực hiện a. Đến lúc đó ta giới thiệu bọn hắn đi a. Ca, suy tính một chút thôi. Yến Thanh Chu khỏe miệng co giật một chút, không muốn cùng hắn tiếp tục cái đề tài này rồi. An tính chút. Rất nhanh, bọn hắn đã đến chỗ cần đến. Yến Mộc Thư còn có một chút không muốn nhìn Yến Thanh Chu. Ca, lần sau ta trở về liền đến qua Tết. Yến Mộc Thư có chút khổ sở nói. Ta sẽ nghĩ các ngươi. Yến Thanh Chu vô vô bờ vai của hắn tiếu tiếu. Sao? Cũng không phải hồi nhỏ rồi, còn không nỡ ra à? Mới không có. Yến Mộc Thư giả mồm nói. Ca, lần này trại huấn luyện muốn vì lấy dễ ảm phương thức tiến hành. Yến Mộc Thư đột nhiên rời đi trọng tâm câu chuyện. Chúng ta bên này đã đào thải 100 người. Còn có 100 người muốn vì lấy dễ ảm bỏ phiếu cách thức đến tiến hành. Về sau các ngươi có thể tại trên TV trông thấy ta, ta nhất định sẽ lưu đến cuối cùng. Yến Mộc Thư lời thể son sắt nói. Yến Thanh Chu gật đầu, đại ca tin tưởng ngươi. Đi vào đi. Yến Mộc Thư xuống xe từ sau chuẩn bị dương xuất ra hành lý sau hướng Yến Thanh Chu phất phất tay, sau đó nhanh chân hướng đại hạ đi đến. Lúc này, Yến Thanh Chu điện thoại di động kêu lên, hắn mang có Lam Nha thai nghe, điểm một cái thì tiếp thông. Do Kỷ Văn Châu ở bên kia vang lên, Yến Tổng, xin chào, bên này có một chuyện phải hướng ngươi hồi báo một chút. Yến Thanh Chu một bên nổ máy xe hướng trái ngược mà đi, vừa nói, chuyện gì? Là như vậy, văn phòng chi nhánh bên ấy có một hạng mục, cần dùng tài chính, chúng ta bên này không biết còn muốn hay không hướng xuống cấp phát. Kỷ Văn Châu nói, văn phòng chi nhánh. Yến Thanh Chu nhíu nhíu mày. Đúng, ngay tại Giang Thành bên ấy. Kỷ Văn Châu nói, gần đây vì mình kể chuyện, phía trước mấy cái nhà đầu tư cũng rút vốn rồi. Kỷ Văn Châu tiếp tục nói, do đó, ta không biết Yến Tổng tiếp tục hay là gián đoạn. Yến Thanh Chu nghĩ một lát tiếp tục tra hỏi cái nào hạng mục. Là làm cái gì? Một cái gọi Thiên Lai Âm Mộng tuyển tú chương trình, vì ca hát, nhảy múa làm chủ thi đấu cách thức ra nói. Kỷ Văn Châu nói, Thiên Lai Âm Mộng. Yến Thanh Chu cảm thấy tên này rất quen thuộc. Chương 218, làm người ta yêu thích hỉ bảo. Chương 218. Làm người ta yêu thích hỉ bảo đây không phải Yến Mộc Thư hiện tại đang tham gia một trại huấn luyện sao? Chẳng lẽ lại hắn tham gia chương trình công ty là chính mình danh hạ văn phòng chi nhánh? Yến tổng, người đang nghe sao? Do Kỷ Văn Châu ngắt lời rồi Yến Thanh Chu suy nghĩ. Yến Thanh Chu cười nói, bên ấy cần bao nhiêu tài chính? Bọn hắn cần 200 vạn. Kỷ Văn Châu nói, còn cần tập đoàn chúng ta bỏ vốn đóng gói cùng tuyên truyền. Chờ một chút ta chuyển ngươi 500 vạn, ngươi để bọn hắn hảo hảo xử lý cuộc thi đấu này. Yến Thanh Chu nói, bên ấy Kỷ Văn Châu đội vàng đáp, đúng, Yến tổng, còn có việc sao? Yến Thanh Chu hỏi. Hết rồi, quấy rầy Yến tổng rồi, còn gặp lại. Kỷ Văn Châu bên ấy cúp điện thoại. Yến Thanh Chu cười lấy cầm xuống hai nghe, hắn là thật không nghĩ tới chính mình văn phòng chi nhánh sẽ là Yến Mộc Thư hiện tại tham gia trại huấn luyện, đây thật là thật trùng hợp. Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ, vừa vặn hiện tại chạy trở về tiếp thì bảo. 4 giờ 20 phút, Yến Thanh Chu liền đã tại cửa vườn trẻ chờ, trừ ra hắn, còn có rất nhiều phụ huynh thì chờ ở bên ngoài nhìn. Chỉ chốc lát sau, các lao sư thì dẫn theo những người bạn nhỏ từ bên trong đi ra. Rất nhiều tiểu bằng hữu cũng vui vẻ chạy về phía ba ba mụ mụ của mình. Yến Thanh Chu liếc mắt liền nhìn thấy thì bảo, nàng đứng ở tiểu bằng hữu ở giữa, dường như cái bút bê giống nhau. Xem ra đặc biệt nhận người thích, những nam sinh nữ sinh kia cũng vây quanh nàng, thân cận nhìn nàng. Thì bảo trông thấy Yến Thanh Chu, lập tức đôi hắn bung rồi một chút tay nhỏ, sau đó hướng lao sư lễ phép một giọng nói còn gặp lại, liền sôi nổi địa hướng Yến Thanh Chu phương hướng chạy tới. Yến Thanh Chu nên đón tiếp lấy, một cái ôm lấy nàng, cười lấy hỏi, tại nhà trẻ thế nào? Ba ba, hôm nay ta nguyện lại rất nhiều rất thật tốt chơi trò chơi, với lại ta còn thắng rất nhiều kẹo trái cây. Thì bảo vui vẻ nói, chẳng qua để cho ta chia sẻ cho những người bạn nhỏ rồi, bọn hắn rất là ưa thích cùng ta nguyện lại. Thì bảo lại bổ sung một câu, trên mặt lộ ra tràn đầy nụ cười. Yến Thanh Chu cưng chiều địa gật gật chóp mũi của nàng, nói ra, phải không? Thì bảo sao thông minh như vậy lại làm cho người thích a? Thì bảo ôm cổ của hắn, cười đặc biệt vui vẻ, nói ra, lão sư buổi sáng tiết thứ ba là vẽ tranh, còn nói ai vẽ tốt, thì ban thưởng 10 quả kẹo trái cây. Lão sư nói ta vẽ ra thật tốt quá, cho nên phần thưởng ta 30 quả kẹo trái cây. Thì bảo đắc ý nói, mẹ nói ta không thể ăn nhiều như vậy kẹo trái cây, cho nên ta liền đem thắng tới kẹo trái cây phân cho những người bạn nhỏ khác nhóm nhà. Thì bảo hiểu chuyện nói, thì bảo thật tuyệt. Yến Thanh Chu tán dương. Cách đó không xa mấy cái tiểu nam sinh lôi kéo ba của bọn hắn hoặc là mẹ hướng Yến Thanh Chu phương hướng chen. Bên trong một cái tiểu nam sinh nói ra, Yến Du Hỷ, ngày mai gặp. Ngày mai ta mang đồ tốt cho ngươi. Ta ngày mai mang cho ngươi ăn ngon. Một cái khác tiểu nam sinh cũng không cam chịu yếu thế nói, nhà ta có rất nhiều chơi vui, ngày mai ta đem lại chúng ta cùng nhau chơi bừa. Còn có một cái tiểu nam sinh nói. Phía sau một tiểu nam sinh hô, nhà ta có rất nhiều búp bê, ngày mai đem lại cho ngươi. Mấy cái khác tiểu nữ sinh thì đến đối Hỷ Bảo nói ra, nhà ta thì có nhà. Nhà ta còn có cái khác kẹo trái cây, ngày mai đem lại cho người nhà. Yến Thanh Chu ý cười đầy mặt nhìn những thứ này đáng yêu bọn nhỏ. Hắn hiểu rõ, thì bảo ở chỗ này vượt qua vui vẻ một ngày, thì kết giao rất nhiều bạn mới. Hắn hy vọng, thì bảo có thể luôn luôn nhanh như vậy vui xuống dưới, khỏe mạnh trưởng thành. Thì bảo một bộ đại nhân bộ dáng đối bọn hắn nói, các ngươi đầu tiên được tranh thủ ba ba mụ mụ đồng ý ú, còn gặp lại Yến Thanh Chu nhanh chân ôm Hỷ Bảo đi lên phía trước, mãi đến khi dừng ở xe bên cạnh, đem Hỷ Bảo ôm vào trong xe. Những gia trưởng kia nhóm sôi nổi đúng hài tử nhà mình nói ra, tiểu nữ hài kia nhìn thật là dễ nhìn. Đúng vậy a, dài thật là tinh xảo a. Nhà ta không có bút bê a. Cái đó nói tiến bút bê học sinh nam ba ba nói. Tại sao không có a, tiểu nam sinh mất hứng miết miệng hỏi. Ngươi là một học sinh nam, nhà ta trong thế nào sẽ có bút bê. Vậy liền đi mua a, ta đã đáp ứng Yến Du Hỷ rồi, không thể nuốt lời. Được được được, đi 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 mua. Nhi tử muốn tặng cho cái khác tiểu nữ sinh món quà, hắn tự nhiên là 100 cái bằng lòng. Thì bảo vui sướng chạy vào biệt thự, cao hứng bừng bừng địa hô, ta trở về mẹ mãi mãi ngoại bà. Thì bảo trở về rồi, Thẩm Nguyệt Đoàn thả ra trong tay dệt tốt khăn quàng cổ, từ trên ghế xạ lòn đứng lên, ý cười đầy mặt nhìn nàng. Thì bảo hôm nay vui vẻ như vậy, tại nhà trẻ nhất định chơi đến vô cùng vui sướng a. Đúng, có thể vui vẻ rồi. Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu từ phòng bếp ra đây, hai người một trái một phải địa vây quanh Thì bảo, hỏi lung tung này kia, nhà trẻ chơi vui sao? Cơm trưa ăn là cái gì a? Có hay không có cái khác tiểu bằng hữu bắt nạt người a? Thì bảo nhất nhất hồi đáp, nhà trẻ chơi cũng vui, cơm trưa ăn là thịt bò cơm rang cùng kê đặng canh, còn có một bát bài cốt thang cùng cháo thịt nạc trứng bắt thảo. Nhà trẻ những người bạn nhỏ cũng rất tốt, bọn hắn cũng thích cùng ta chơi. Ta thì thích cùng bọn hắn cùng nhau chơi. Vừa Yến Thanh Chu vừa cười vừa nói, tại cửa vườn trẻ có rất nhiều tiểu bằng hữu cũng cùng Hỷ Bảo cáo biệt đâu, nhìn lên tới nàng thích đứng cực kỳ không tệ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hỷ Bảo vui vẻ, mãi mãi an tâm. Ngoại bà thì yên tâm. Thẩm Mẫu nói tiếp. Thẩm Mẫu nhìn về phía Yến Thanh Chu, hỏi, A Thuyền, ngươi bây giờ phải dùng phòng bếp sao? Chúng ta cũng thu thập xong. Ta không cần đến, cơm niêu đất hiện làm sự so sánh ăn ngon. Hắn đem mễ cũng đã ngâm tại trong chậu rồi, hiện tại chỉ cần đem một vài nguyên liệu nấu ăn xử lý sạch sẽ là được. Thì bảo giữ chặt Yến Thanh Chu góc áo, ngửa đầu hỏi, ba ba cơm niêu đất là cái gì a? Ăn ngon không? Đây là ba ba mới nghiên chế mỹ thực, đợi lát nữa ba ba trước làm một phần cho ngươi nếm thử. Ừ vâng, tốt cảm ơn ba ba. Giọng Hỷ Bảo đặc biệt lớn, Yến Thanh Chu buồn cười vớt vớt đầu nhỏ của nàng. Thẩm Nguyệt Đoàn lôi kéo Hỷ Bảo ngồi ở bên cạnh mình, bắt đầu hỏi nàng tại nhà trẻ phát sinh một ít có hứng hoặc là chuyện vui. Thì bảo kỳ kỳ cha cha nói xong, còn khoa tay múa chân trên mặt luôn luôn treo lấy nụ cười sảng lạ. Thẩm Nguyệt Đoàn nghe được rất chân thành, thỉnh thoảng địa còn có thể hỏi một vài vấn đề, dẫn đạo Hỷ Bảo nói tiếp. Yến Thanh Chu thì tại phòng bếp chuẩn bị cơm tối, hôm nay ăn điểm tâm, trước 7 giờ hắn muốn ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp thì tràn ngập một cỗ mùi thơm nồng nặc. Trừ ra làm cả bàn đồ ăn, hắn còn cho Hỷ Bảo làm một phần đồ sấy cơm niêu đất. Yến Thanh Chu đem nắp nồi mở ra, một cỗ mùi thơm nức mũi mà đến. Hắn đem cơm niêu đất thịnh ra đây, đặt ở trên bàn cơm, Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu đem cái khác thái nhất nhất bưng ra đây. Ăn cơm đi. Hỷ Bảo nếm thử ba ba làm cơm niêu đất. Hỷ Bảo ngửi được mùi thơm, ngay lập tức chạy tới, bò lên trên bữa ăn ghế dựa, nhìn trước mặt mình cơm niêu đất, nước bọt đều nhanh chảy ra. Chương 219, cơm niêu đất chương 219, cơm niêu đất. Yến Thanh Chu cho nàng được một chén nhỏ, sau đó đưa cho nàng. Thì bảo cầm lấy cái muỗng, đào một tiếng mễ phạn, mặt trên còn có một mảnh thịt đủ. Ăn ngon không? Yến Thanh Chu hỏi. ăn ngon. Hỉ Bảo gật đầu một cái, ba ba làm cơm niêu đất món ngon nhất. Yến Mẫu lại cho Hỉ Bảo đới thêm một chén nữa vài cốt thang, phóng tới trước mặt nàng, khắp khuôn mặt là từ ái, ăn từ từ. Uống chút canh. Mãi mãi nguyên nếm qua sao? Ba ba làm cơm niêu đất ăn rất ngon đấy. Hỉ Bảo giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, nói với Yến Mẫu. Nếm qua rồi, nếm qua rồi. Yến Mẫu cười lấy đáp lại nói, ánh mắt bên trong tràn đầy cương triều. Sau bữa ăn, Yến Thanh Chu liền bắt đầu đều đâu vào đấy đem ra quẩy thứ gì đó toàn bộ chứa vào xe xích lô bên trên. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng về sau, ra quẩy thời gian thì đến rồi, hắn cùng Thẩm Nguyệt toàn bọn hắn bắt chuyện qua, liền lái xe xích lô hướng nhiệm vụ địa chạy tới. Làm Yến Thanh Chu đã đến Thủy Nguyệt Sơn trong lúc, hắn đầu tiên là cẩn thận quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh. Nơi này không hổ là cái làng du lịch tiểu dáng cảnh khu, người lưu lượng có chút khả quan, bốn phía còn có rất nhiều ra quẩy tiểu thương. Hắn tìm cái chỗ trống, đem xe xích lô vững vàng ngừng đặt ở chỗ đó, hai bên chủ sạp cũng căng tới ánh mắt tò mò, sôi nổi đánh giá hắn. Bên phải là bán cháo chủ sạp, hắn quầy hàng trên các loại cháo phẩm rực rỡ muôn màu, bên trái thì là bán đùi gà nướng trận trận mùi thơm nước mũi mà đến. Đối diện quầy hàng bán là băng đường hồ lô cùng sơ thải bính. Yến Thanh Chu đem cơm niêu đất phải dùng mễ toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, này xe xích lô trên tổng cộng có 10 đầu nấu từ lô, duy nhất một lần có thể làm 10 phần. Hắn trước tiên đem mễ phạn trưng bên trên, sau đó bắt đầu đem trước giờ cắt gọn thịt đục, hải sản và nguyên liệu nấu ăn nhất nhất cầm tới quán trên mặt. Người trẻ tuổi, ngươi này làm là cơm niêu đất sao? Bên phải bán cháo lao bản mặt mỉm cười, tiến đến Yến Thanh Chu bên cạnh hiếu kỳ hỏi. Yến Thanh Chu gật đầu một cái, đáp lại nói, ừm, cơm niêu đất. Vậy ngươi và nhà ta muội phu làm là giống nhau nha, hắn cũng là bán cơm niêu đất, ngay tại ngươi chết đối diện đấy. Bán cháo lao bản mười phần chất phác địa chỉ vào đối diện nói, ta họ Vương, về sau ngươi gọi ta Vương ca đi, chúng ta đều là ra đây làm ăn, không dễ dàng à, có chuyện gì có thể tìm ta. Yến Thanh Chu thiếu thiếu, nói ra, cảm ơn Vương ca. Không cần cảm ơn, Vương ca gãi đầu một cái, tiếp tục nói, bất quá, muội phu ta làm ăn thật không tệ. Cả ngày hôm qua hắn thì kiếm lời tiểu ngũ trăm đấy. Nếu như ngươi có cái gì chỗ nào không hiểu, có thể hỏi một chút hắn. Ta cho ngươi dẫn tiến một chút. Yến Thanh Chu không ngờ rằng một vừa gặp mặt người lạ sẽ đối với chính mình nhiệt tình như vậy, chỉ có thể hồi hắn một lễ phép nụ cười. Đúng lúc này, Vương ca muội phu từ đối diện đi tới, hắn vẻ mặt địch ý địa liếc nhìn Yến Thanh Chu một cái, sau đó kéo qua Vương ca đến một bên, bất mãn nói, "Ca, ngươi cùng hắn nói cái gì đó?" "Tiểu Chu, hắn cũng là bán cơm niêu đất, đợi lát nữa ngươi cùng hắn nói một chút ngươi làm cái này kỹ xảo. Mọi người ra đây cũng không dễ dàng." Vương ca kiên nhẫn giải thích nói. Tiểu Chu tuổi tác đây Vương ca nhỏ hơn mười mấy tuổi, hắn vẻ mặt không tình nguyện nhìn Yến Thanh Chu, nói ra, "Ca, không phải ta nói ngươi, ngươi có thể hay không đừng làm người hiền lành a? Hiện tại cũng thời đại nào?" Vương ca chừng 40 niên kỷ, hắn cùng tỷ tỷ vẫn luôn là người hiền lành, làm một ít không tốt chuyện. Hiện tại việc buôn bán của bọn hắn càng là hơn ngày càng xa suốt. Không chỉ như thế, còn có người đi ăn chùa, bọn hắn thì không đi truy cứu. "Tiểu Chu, mọi người cũng không dễ dàng." Vương ca bất đắc dĩ nói, "Bọn hắn không dễ dàng quản ta chuyện gì?" Tiểu Chu vẻ mặt tức giận, "Về sau thiếu tìm việc cho ta." Nói xong, hắn còn chừng Yến Thanh Chu một chút, sau đó nhanh chân về đến đối diện gian hàng của mình bên trên. Yến Thanh Chu bị bất thình lình địch ý làm cho có chút không hiểu ra sao, nhưng hắn thì không có quá nhiều để ý, mà là tiếp tục chuyên chú vào mình sự tình. Hắn bắt đầu thuần thục mở ra cái nắp, hướng trong nồi để vào tỉ mỉ chuẩn bị phối thái cùng phối liệu. Vương ca trước gian hàng nên đón hai cái thanh niên, bọn hắn đứng, ánh mắt bên trong lộ ra một tia không có ý tốt, thẳng tắp nhìn về phía Vương ca sạp hàng. "Vương lão bản, cho chúng ta thông minh tài giỏi phần yến mạch chút thêm sữa bò." Bên trong một cái thanh niên mở miệng nói. "Tốt, lập tức, các ngươi chờ một lát." Vương ca trên mặt nụ cười, nhiệt tình đáp lại. Hắn tay chân lanh lẹ bắt đầu chuẩn bị, chỉ chốc lát sau thì đóng gói tốt 3 phần yến mạch trúc, sau đó cười híp mắt nói ra, tổng cộng là 10 đồng tiền. "Ai nha, chúng ta lại quên mang tiền, có thể hay không lần sau cho a?" Một thanh niên lộ ra một bộ ngượng ngùng nét mặt nói. "Điện thoại di động ta thì không có điện." Một người thanh niên khác thì đi theo phụ hòa nói. "Ta quên mang điện thoại di động." Hai người ngươi một lời ta một câu, một bộ dáng vẻ vô tội nhìn về phía Vương ca. Vương ca khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, "Không sao không sao, lần sau lại cho cũng giống vậy." Nói xong, hắn nhìn hai người cầm cháo cười lấy rời đi, ánh mắt bên trong tràn đầy tha thứ và thiện ý. Yến Thanh Chu đứng ở một bên, ngẩng đầu nhìn Vương ca, nhíu nhíu mày. Hắn biết rõ, hai người kia rõ ràng là cố ý không trả tiền, mới vừa rồi còn luôn luôn túi đầu chơi điện thoại đấy. Hiện tại còn nói điện thoại không mang, này rõ ràng chính là lấy cớ. Tại Vương ca quầy hàng bên trái đùi gà nướng chủ sạp họ Thạch, hắn lắc đầu, nói với Yến Thanh Chu, "Hắn à, luôn luôn như vậy. Thật nhiều người cố ý đến đi ăn chùa, người ta chưa bao giờ so đo." Yến Thanh Chu nhỏ giọng hỏi, "Vì sao?" Thạch lão bản thở dài, nói tiếp, "Ta biết hắn lúc cứ như vậy, người hiền lành một. Khó nghe chút chính là kẻ ngốc." Nói xong, Thạch lão bản hạ giọng nói, "Trước đó có một chủ sạp không có tiền, tìm hắn vay tiền, hắn không nói hai lời cho mượn người ta 2 vạn. Kết quả thì sao? Người ta đừng chạy, tiền không muốn quay về." "Ngươi nói, dạng này người không phải người ngu là cái gì?" Yến Thanh Chu nghe, chỉ là tiếu tiếu, không có đáp lời. Thạch lão bản dùng cái mũi hướng Yến Thanh Chu quầy hàng trên hít hà, kinh ngạc nói ra, "Ngươi này cơm niêu đất sao thơm như vậy à?" "Cũng quá thơm." Yến Thanh Chu quầy hàng trên cơm niêu đất đã quen, hương khí bốn phía. Tất cả quầy hàng cũng tung bay cơm niêu đất hương khí, tia từng sợi mùi tràn ngập trong không khí ra. Phản phất có được một loại vô hình ma lực, hấp dẫn lấy qua ánh mắt của người đi đường. Thạch lão bản bị mùi thơm này khơi gợi lên trong bụng thèm trùng, hương vị kia có thể nói là một hồi khiếu giác thị yến, để người say mê trong đó. bốn phía bị thu hút tới thực khách cũng dừng bước, mọi người đứng ở Yến Thanh Chu trước gian hàng. "Lão bản, ngươi này cơm niêu đất bao nhiêu tiền một phần?" Một nữ sinh nhịn không được hỏi. Yến Thanh Chu cười lấy trả lời nàng, "45 một phần." "Kia cho ta đến một phần đi." Nữ sinh nói xong, liền trả tiền, sau đó cầm đóng gói tốt cơm rời đi. Thậm chí còn có cái khác thực khách bị Yến Thanh Chu nhan sắc hấp dẫn, bọn hắn sôi nổi cảm thán nói, "Lão bản này dài chắc chắn hot boy trường học a. So với ta trường học xóa nhiều." Đứng ở đó dường như một phong cảnh tuyến. Mấy nữ sinh vừa cười vừa nói. Chương 220, vừa đúng, đặc biệt ăn với cơm. Chương 220, vừa đúng, đặc biệt ăn với cơm. Vương Ca vẻ mặt vui vẻ tiến đến Yến Thanh Chu trước sạp, nói ra, "Cho ta đến một phần cơm nhiều vị lạc." Vị này nghe thì không chịu nổi, "Ta cũng tới nếm thử." Yến Thanh Chu nhanh nhẹn địa cho hắn đóng gói tốt, đưa cho hắn, Vương Ca cười ha hả tiếp nhận. Một bên Thạch lão bản nuốt một ngụm nước bọt, vị này hắn thì nhịn không nổi. Hắn vội vàng nói, "Cho ta cũng tới một phần." "Cơm niêu bị lạc không có, cái khác còn có." Yến Thanh Chu vừa nói, vừa bắt đầu đem mễ trưng bên trên. "Vậy sẽ phải cái khác khẩu vị." Yến Thanh Chu cho hắn gói một phần cơm niêu hải sản. Vây đến các thực khách chầm chậm vào Vương Ca, chỉ gặp hắn mở ra cái nắp thì không kịp chờ đợi bắt đầu ăn. Kia mùi thơm để bọn hắn nước bọt đều nhanh chảy ra. Đặc biệt kia củ ổ ba mùi thơm, càng khiến người ta nhịn không nổi. Yến Thanh Chu cơm niêu đất trước gian hàng, Vương Ca chính từng ngụm địa ăn lấy. Hắn một bên ăn một bên không ngừng gật đầu, thở dài nói, ăn ngon thật a. Tiếp lấy còn nói thêm, này so với ta muội phu làm ăn ngon quá nhiều rồi. Đặc biệt rủi ro này ba, ngay đứng lên gọi là một hương a. Vương Ca chép miệng một cái, tiếp tục nói, còn có này thịt đủ, còn có này tiên cô. Lại phối hợp mễ phạn, thật là quá mỹ vị. Yến Thanh Chu cười lấy tiếp lời nói, lại phối hợp Vương Ca cháo, đó mới kêu xong đẹp phối hợp đâu. A, ha 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 ha, đúng đúng đúng. Vương Ca thoải mái cười ha hả. Lúc này mấy cái thực khách lớn tiếng hét lên, ta cũng tới một phần, cho ta đến một phần. Rất nhiều người đều bị hấp dẫn đến, Yến Thanh Chu thấy đột nhiên đến rồi nhiều người như vậy, vừa cười vừa nói, mời mọi người xếp thành hàng, khác ảnh hưởng tới cái khác quầy hàng làm ăn. Được rồi tốt. Mọi người sôi nổi hưởng ứng, nhanh chóng sắp xếp đi đội, còn đem vị trí giữa chạy ra. Mua được cơm niêu đất các thực khách, cũng đi đến một bên Vương Ca quầy hàng trên ghế ngồi xuống. Bên trong một cái thực khách cầm lấy cái muỗng, đào lên một thìa cơm niêu đất, chỉ thấy kia mẹ phạn trên còn dính nhìn một chút bóng loáng nước tương cùng hương giòn gù ấu bạ. Hắn đem nó đưa vào trong miệng, đầu tiên là nhẹ nhàng nhai, tỉ mỉ thưởng thức kia phong phú cảm giác. Lông mày của hắn dần dần giãn ra, trên mặt lộ ra thỏa mãn nét mặt. Sau đó, hắn bắt đầu từng ngụm địa bắt đầu ăn, cái muỗng trong cơm niêu đất không ngừng lật qua lật lại, miệng càng không ngừng trương hợp, phát ra rất nhỏ chật lưỡi âm thanh. Này đồ sấy cơm niêu đất cũng quá ăn ngon đi. Hắn một bên ăn như gió cuốn, một bên không ngừng tán thưởng. Ừm, xác thực rất không tồi, ngươi nếm thử phần của ta cơm niêu gà nấm đông cô, hương vị thì vô cùng đặc biệt. Hắn ngồi đối diện một cái khác thực khách đào lên mấy thìa phóng tới hắn trong chén. Hắn lập tức nếm thử một miếng, ừm, thật rất mỹ vị, thịt gà chân mềm, nấm hương ngon, cùng đồ sấy cơm niêu đất hoàn toàn không giống cảm giác. Đúng nha, mỗi loại khẩu vị cũng có nó đặc sắc đâu, ta nếm ngươi thịt đủ. Được nha. Hai người cứ như vậy lẫn nhau nếm nhìn đối phương khác nhau khẩu vị cơm niêu đất. Cái khác các thực khách cũng đều vẻ mặt hưởng thụ cùng thỏa mãn dáng vẻ. Này cơm niêu đất quả thực ăn quá ngon. Mễ phạn hạt hạt rõ ràng, gù ổ bạ vàng nóng sốt giòn, thật là để người dư vị vô tận à. Đúng vậy à, mỗi một chiếc cũng tràn đầy nồng đậm mùi thơm, này lạp xưởng cùng tịch đục thật là càng nhai càng thơm. Còn có này nước tương thì giọng được vừa đúng, đặc biệt ăn với cơm, để người muốn ngừng mà không được à. Ta cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy cơm niêu đất đâu. Về sau nhất định phải thường xuyên đến ăn. Không sai, đây quả thật là một loại hưởng thụ à. Mỗi một chiếc đều bị người say mê trong đó quá khen, đây tuyệt đối là ta nếm qua món ngon nhất cơm niêu đất một trong. Này cơm niêu đất cảm giác cấp độ quá phong phú, không chỉ có mệ phạn thơm ngọt, còn có nguyên liệu nấu ăn ngon, thật là không thể bắt bẻ à. Đúng đúng đúng, với lại lựa này đợi nắm giữ được cũng quá tốt, mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn cùng mệ phạn cũng dung hợp được vừa đúng. Thật quá làm cho người ta kinh diễm, không ngờ rằng ở cái địa phương này còn có thể có ăn ngon như vậy mỹ thực. Thật rất cảm tạ vị lão bản này rồi, có thể làm ra mỹ vị như vậy cơm niêu đất, để cho chúng ta ăn uống thỏa thích. Đúng thế, ta nhất định phải đề cử cho các bằng hữu của ta. Yến Thanh Chu lạnh nhạt nhìn mọi người đúng tự mình làm cơm niêu đất khen không dứt miệng, đây hết thể với hắn mà nói sớm đã là tập mãi thành thói quen. Đối diện Tiểu Chu nhìn kia sắp xếp hàng dài đám người, vẻ mặt im lặng. Hắn thực sự khó có thể lý giải được, thật sự có ăn ngon như vậy sao? Lại hấp dẫn nhiều người như vậy tới trước xếp hàng. Hắn phóng thái đao trong tay, hướng phía đối diện Vương Ca quầy hàng đi đến, luôn luôn đứng tại Vương Ca trước mặt. Chỉ thấy Vương Ca chính từng ngụm địa ăn lấy trước mặt cơm niêu đất, bộ dáng kia phảng phất là đang hưởng thụ nhìn thế gian vị ngon nhất món ngon. Có ăn ngon như vậy sao? Ngươi bộ dáng này không biết còn tưởng rằng ngươi là hắn mời tới năm đấy. Tiểu Chu nhịn không được nói. Vương Ca ngẩng đầu nhìn một chút hắn, vừa cười vừa nói, trước đây ta là nghĩ cho hắn gia tăng một chút buôn bán, không ngờ rằng à, này cơm niêu đất ăn ngon như vậy. Thật, đây ngươi làm ăn ngon quá nhiều rồi. Tiểu Chu nghe, vẻ mặt tức giận nói, có ngươi dạng này sao? Ngươi rốt cục là ai tỷ phú a? Vương Ca gãi đầu một cái, nợ nụ cười hàm hậu cười, nếu không ngươi nếm thử. Tiểu Chu vẻ mặt ghét bỏ cự tuyệt nói, ngươi tự mình ăn đi. Nói xong, hắn mặt mũi tràn đầy nộ khí xoay người rời khỏi nơi này. Mà Yến Thanh Chu quầy hàng trên thực khách thì là càng ngày càng nhiều, người nơi này lưu lượng vốn là khá lớn, hắn căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Trong không khí tràn ngập cơm niêu đất hương khí cùng mùi gạo, hấp dẫn vô số thực khách tới trước. Thậm chí còn có rất nhiều phụ cận chủ sạp nhịn không được cũng tới mua mấy phần nếm thử. Yến Thanh Chu trước gian hàng rất náo nhiệt, các thực khách tiếng cười cười nói nói đan vào một chỗ. Hán quán trên mặt một lần chỉ có thể làm 10 phần cơm niêu đất, cho nên tất cả mọi người tại kiên nhẫn chờ đợi. Xếp hàng người càng ngày càng nhiều, đã xếp tới rồi sơn trang bên ngoài. Yến Thanh Chu nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, đã 9 giờ. Hắn mỗi lần làm 10 phần cơm niêu đất cần 7-8 phút, còn có nhiều người như vậy căn bản sắp xếp không đến. Thừa dịp trưng gạo cơm khoảng cách, hắn mới vì qua loa thở một ngụm. Hắn ngẩng đầu, nhìn xếp hàng các thực khách mở miệng nói, mọi người khác về sau đẩy. Còn có ta này sắp tới lúc rồi, phía sau sắp xếp không đến ngại quá, đoán chừng các ngươi phải chờ đợi ngày mai. Phía sau xếp hàng các thực khách nghe xong, nhất thời cấp bách lên, sôi nổi hỏi, vì sao a? Nguyên liệu nấu ăn chưa đủ chúng ta có thể đợi a? Hiện tại còn sớm đâu, mới 9 giờ. Đúng đúng đúng, chúng ta có thể đợi. Chúng ta không sợ muộn. Rất trễ đều được. Đúng vậy a, chúng ta có thể đợi lão bản ngươi từ từ sẽ đến. Không đợi. Yến Thanh Chu gật đầu một cái tiếp tục nói, cảm ơn mọi người đúng cơm niêu đất thích. Bất quá, ta người này ra quầy có thời gian quy định. Chương 221, đây là cái gì quy định a? Chương 221, đây là cái gì quy định a? Các thực khách ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt cũng lộ ra hoài nghi vẻ khó hiểu, một bộ không rõ lời này là có ý gì dáng vẻ. Cái gì quy định a? Ra quầy có cái gì quy định a? Đúng vậy a lão bản, chúng ta cũng chờ thời gian dài như vậy. Yến Thanh Chu nhìn về phía những kia thực khách, âm thanh bình tĩnh nói, về sau ta đến bên này ra quầy đều sẽ có xác định thời gian. 7 giờ tối ra quầy, 10 giờ thu quán. Mọi người muốn nhìn thời gian đến, cảm ơn. A, vì sao a? Đây là cái gì quy định a? Đúng a, chúng ta còn là lần đầu tiên nghe nói còn có quy định này. Có thể hay không đừng như vậy a? Những kia chủ sạp người ta cũng toàn bộ ngày đợi ở bên kia ra quầy. Ngươi lẽ nào không nghĩ kiếm nhiều tiền một chút sao? Chúng ta có thể thỏa mãn ngươi a lão bản. Yến Thanh Chu không hề bị lay động, vẫn như cũ kiên trì quyết định của mình, nói ra, cảm ơn, ta bên này nhanh đến thời gian, phía sau không có mua đến còn xin ngày mai lại đến đi. Ngại quá rồi. Những kia xếp tại phía sau các thực khách tức giận quay người liền đi rồi đối diện, đống chốc mua mấy phần. Nhưng mà, khi bọn hắn ăn vào trong miệng lúc, mới phát hiện mùi vị kia cùng Yến Thanh Chu quầy hàng trên bay ra vị quả thực là ngày đêm khác biệt. Ăn vào vô vị. Những thực khách kia chỉ có thể mắt nhìn chằm chằm Yến Thanh Chu quầy hàng, trong lòng tràn đầy tiếc nuối cùng không bỏ. Yến Thanh Chu tiếp tục thuần thục đóng gói nhìn, bận rộn không dừng lại, trước gian hàng còn có lưu 5-6 cái thực khách ở chỗ nào kiên nhận trở lấy. Cái khác thực khách đã không còn xếp hàng, bọn hắn ở chung quanh bồi hồi, ánh mắt vẫn luôn rơi trên người Yến Thanh Chu, dường như đang mong đợi hắn sẽ thay đổi chủ ý. Ta muốn hai phần, một phần cơm niêu hải sản, một phần cơm niêu thịt bò. Lúc này, đến phiên một người trung niên nữ nhân. Nàng dáng người thấp bé, bọc lấy khăn trùm đầu, đem toàn bộ mặt cũng che lại, chỉ lộ ra một đôi mắt. Cầm trong tay của nàng điện thoại, đang cùng người khác giọng nói chuyện phiếm. Yến Thanh Chu tùy ý địa quét nàng một chút, chỉ gặp nàng mắt phải góc dưới có một đạo thật dài sẹo, theo khóe mắt luôn luôn kéo dài đến khóe miệng, có vẻ đặc biệt trước mắt. Nữ nhân kia luôn luôn che lấy vết sẹo trên mặt, không phải Yến Thanh Chu trong lúc vô tình quét đến vẫn đúng là nhìn không thấy. Hiểu rõ rồi, các ngươi nhìn một chút, ta cái này trở về. Nữ nhân nói xong, nhìn về phía Yến Thanh Chu hỏi, bao nhiêu tiền? 2/90 nguyên. Đắt như thế a? Phân lượng nhiều hay không a? Cũng quá đắt đi. Yến Thanh Chu lẳng lặng nhìn nàng nói ra, ta bên này là cái giá này, ngươi còn cần không? Phía sau thực khách lập tức đội vã không nhịn nổi nói, nàng không quan tâm ta mướn. Đánh cho ta bọc lại. Nữ nhân vội vàng trả tiền, nhanh chóng nói ra, ai nói từ bỏ, ta đã trả tiền rồi. Yến Thanh Chu thuần thục đem cơm niêu đất đóng gói tốt, đưa cho nữ nhân. Nữ nhân một tay che lấy khăn trùm đầu, một tay tiếp nhận túi xách tay, sau đó ngắm nhìn một phía, dường như đang tránh né người nào ánh mắt. Sau đó, nàng nhanh chóng rời đi. Phía sau thực khách nhịn không được châm biếm nói, làm gì a, lén lút. Bao vây được như thế chặt chẽ, đi trộm người a. Khuyết điểm. Yến Thanh Chu bên này còn thừa lại 5 nồi cơm niêu đất, có thực khách vô cùng tự giác rời đi xếp hàng đội ngũ, trên mặt viết đầy tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Còn có thực khách thì không nỡ lòng rời khỏi, như cũ tại bên ấy đứng xếp hàng, lặng lặng chờ đợi nhìn. 10 giờ vừa đến, Yến Thanh Chu cơm niêu đất vừa vặn bán xong, còn có mấy cái thực khách vẻ mặt mong đợi nhìn hắn. Yến Thanh Chu bắt đầu kiểm tra quầy hàng trên vệ sinh, trên mặt không có một tia gợn sóng. Ta lần này ban rồi. Lão bản, nói 10 giờ thì 10 giờ a, không thể hơi chậm một chút a. Ngại quá, ta này cũng bán xong, chuẩn bị lượng thì có hạn. Các thực khách sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra 10 phần biểu tình thất vọng, sau đó liền lưu luyến không rời địa đi nơi khác đi dạo. Lúc này, Vương Ca cười lấy cầm một chén cháo đi tới, nói với Yến Thanh Chu, "Tiểu ca, ca mời ngươi uống." Yến Thanh Chu vội vàng tiếp nhận cháo. Lễ phép nói ra, gọi ta tiểu Yến là được. Ta vừa nãy liền muốn uống ngươi cháo rồi, không thể để cho ngươi mời, lần sau ta đều không có ý tứ mua. Nói xong, hắn lấy điện thoại di động ra quét 10 đồng tiền quá khứ. Vương Ca khoát tay một cái nói, không cần không cần, mời ngươi. Ngươi ra quẩy cũng không dễ dàng, không thể để cho ngươi tốn kém. Vừa nãy ta nhưng cũng là thu ngươi tiền. Kia, được thôi. Ngươi cái này thu quán A. Yến Thanh Chu gật đầu nói, ừm, tan việc. Ngươi này ngày thứ nhất làm ăn cứ như vậy tốt, sao không chờ lâu chút thời gian? Ngươi ngày mai đến sớm chút. Bên này buổi sáng người lưu lượng thì rất nhiều. Ngày mai hay là cái giờ này đến, ta này ra quầy thời gian là cố định. Yến Thanh Chu nói. Nếu có thực khách đến bên này hỏi, Vương Ca giúp đỡ nói một chút. Vương Ca liên tục gật đầu, tốt, không sao hết. Vậy thì cảm ơn Vương Ca rồi. Hắc hắc, này cảm ơn cái gì, không cần không cần. Lúc này, Yến Thanh Chu đã kiểm tra hết đồ vật, đang chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên lại có mấy cái đại mụ đi tới, đi vào Vương Ca trước gian hàng. Lão Vương, cho chúng ta một người một phần hắc mễ chúc thêm sữa bò. Tiền ký sổ. Vương Ca vội vàng cho các nàng đóng gói, được rồi. Tiễn Thanh Chu trước khi đi nhìn một chút mấy cái kia đại mụ, chỉ thấy các nàng cũng một bộ thông minh lanh lợi dáng vẻ, vừa nhìn liền biết là đến đi ăn chùa. Hắn thực sự không rõ Vương Ca vì sao còn muốn ký sổ cho các nàng. Đợi đến mấy cái đại mụ một người cầm một chén cháo sau khi rời đi, Tiễn Thanh Chu nhìn xem nói với Vương Ca ngươi này quầy hàng còn có thể ký sổ sao? Đều là quyển vợ nhỏ làm ăn, như vậy kiếm tiền gì a? Vương Ca vô tình khoát khoát tay, không sao, không sao. Tiểu Chu đứng ở phía sau nhìn thấy tất cả quá trình, hắn có chút tức giận nói ra, anh ta chính là ngốc, đầu óc có vấn đề. Mấy cái kia đại mụ thường xuyên đến này ăn uống chùa, ngươi là không nhìn ra được sao? Vương Ca cười khổ nói, ta biết, hiểu rõ ngươi trả lại cho các nàng. Ca, ngươi nghĩ gì thế? Tiểu Chu mau tức nổ. Yến Thanh Chu cũng không hiểu Vương Ca tâm tư còn có hắn náo mạch kín. Vương Ca cúi đầu kiểm tra quầy hàng, ta cái này cũng thu quản rồi, gần đây tỷ ngươi không thoải mái, ta trở về sớm chút. Tiểu Chu quay đầu bước đi, không nghĩ lại nói chuyện cùng hắn. Yến Thanh Chu sờ lên cái mũi, cười lấy xe xích lô rời đi bên này. Hắn vừa về đến biệt thự thì nhận được mấy đầu hẹn chặt thông tin, là Tiểu Bạch phát cho hắn mấy tờ bức ảnh. Tiểu Bạch tại thông tin bên trong viết, Yến Ca, gần đây ngươi già khỏe thời có thể hay không chú ý một chút này trong tấm ảnh mấy người. Yến Thanh Chu ấn mở bức ảnh xem xét, bên trong có 3 nam 2 nữ, tuổi tác cũng tại 30 đến chừng 40 tuổi. Yến Thanh Chu trả lời hắn, tội phạm sao? Tiểu Bạch bên ấy cơ hồ là dây ngồi, đúng. Yến Thanh Chu tùy ý địa quét mấy lần bức ảnh, khi thấy cuối cùng một tấm hình lúc, ánh mắt của hắn ở lại rồi mấy giây. Vì trong tấm hình kia người nhường hắn cảm thấy có chút quen thuộc.